nhưng mà, sau một khắc. Cái gì? Su Hoa ở hôn âm thất bị người bắn chết. Cái gì? Lúc này, quản lý vừa qua khỏi đến, vừa nghe hoàn toàn biến sắc. Cái gì? Cô nạn ánh mắt ngưng lại, đột nhiên nhìn về phía mặt sổ Takashi, ở hôn âm thất bị bắn chết. Ở nơi nào? Nhanh mang ta đi. Mọ gì cô gò rổ gấp gáp hỏi. Hơi gì tiên sinh, hạ tổ gì tiên sinh, các người đi theo ta. Quản lý sắc mặt một mảnh âm trầm, vào lúc này người chết, đối với hắn ảnh hưởng tuy rằng không lớn, thế nhưng tóm lại vẫn có ảnh hưởng. Cô nạn xông lên trước lao ra. Cô nạn. Gian muốn gọi lại cô nạn, nhưng mà không kịp. Tên nhóc cả trớn kia. Mọ gì cô gõ rồ tức giận lầm bầm một câu, đuổi theo sát đi. Hơi gì, chúng ta cũng mau mau đi thôi. Sở nổ cô nóng lòng muốn thử. Ngươi không đói bụng sao? Hơi gì bất đắc dĩ nhìn về phía sở nổ cô. Đói bụng, thế nhưng ta càng muốn nhìn đến hơi gì suy lý. Gian đi mau, đi mau. Sở nổ cô lôi kéo hơi gì theo ở phía sau. Không có cách nào. Hơi gì tùy ý sở nổ cô lôi kéo, chăm chú đi theo mỏ gì cổ gõ rổ phía sau của bọn họ. Đoàn người ở quản lý dẫn dắt đi, đông rẽ hướng tây quải, như là đi mê cung như thế xuống thang lầu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta ở đi chơi mê cung sao? Chạy mấy phút, đã đem sở nổ cổ đi chơi hôn mê. Nơi này chính là thời chiến làm chuẩn bị kiến trúc, như vậy thiết kế chính là vì phòng ngừa du kích chiến. Hơi gì giải thích? Ta cảm thấy đến chính bọn hắn đều sẽ chuyển ngất. Sở nổ cổ chu miệng nhỏ một mặt bất mãn. Sau 8 phút, bọn họ cuối cùng từ lầu 9 chạy đến lầu 4. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Quản lý người đầu tiên xông vào đến, con ngươi đột nhiên co rụt lại, con mắt nhất thời trừng lớn, đứng ngây ra ở cửa. Suha. Matsu Takashi khiếp sợ đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn hôn âm trong phòng. Cô nạn từ trong đám người chui vào, nhìn bên trong máu tanh một màn, ngay lập tức quay đầu lại nhìn về phía trong đám người Matsu Takashi, ánh mắt mang theo nồng đậm hoài nghi. Xin hãy cho một hồi. Thấy gì thanh âm vang lên, chặt ở cửa công nhân viên tinh thần chấn động, nhất thời tránh ra một con đường. Sanoko, Gian, các ngươi ở bên ngoài đi. Vẫn chưa đi vào phòng, mùi máu tanh tưởi truyền ra, không thích hợp Sanoko xem. Cho tới Gian, liền ở bên ngoài bồi Sanoko đi. Thấy gì, găng tay. Sanoko vội vàng từ túi sách bên trong lấy ra một lần màu trắng găng tay. Hôn âm thất kết cấu vô cùng đơn giản, cửa đối diện tường thì có một cánh cửa sổ. Mà Su Hoa Mạch Kỳ Hỉ Cổ chính là ngồi dựa vào ở cửa sổ tầng dưới, trên cửa sổ một bãi lớn vết máu. Một súng bạo đầu. Hơi gì đi tới, nhíu mày lên. Tiểu quỷ, có ý kiến gì không? Mò gì cổ gõ rồ kiểm tra thi thể sau khi, một mặt nghiêm túc. Cái nhìn. Hơi gì sắc mặt một hắc, mò gì lại thúc, ta vừa mới đi vào. Mò gì cổ gõ rồ sững sờ, a, ngươi ở cửa trạm lâu như vậy làm gì? Hơi gì không nhìn thẳng hắn, bắt đầu kiểm tra thi thể. Từ thi thể cứng ngắc trình độ đến xem, tử vong thời gian đại khái là 30 phút đến 40 phút trước, từ cái chán bị người một súng bạo đầu, tử vong thời điểm chính đang gọi điện thoại. Su Hoa Mạch Kỳ Hỉ Cổ bên cạnh thi thể có một cái mở ra số liệu thức hành động điện thoại. Tử vong vị trí nên chính là vị trí này, không có bị người di động quá, trên cửa sổ vũng máu kia chính là chứng minh tốt nhất. Nghe được hỡi gì suy lý, mò gì cổ gõ rồ gật gù, không sai, hẳn là phạm nhân từ cửa đi vào. Dùng súng đem Sủ Hỏa tiên sinh bước đến bên cạnh cửa sổ, một súng bạo đầu. Quản lý, lập tức điều tra một chút, 8 giờ đến 9 giờ trong lúc đó, có ai đã tới nơi này, hoặc là đi qua nơi này. Mò gì cổ gõ rồ quay đầu đối với quản lý giống to. Vâng. Quản lý mánh gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi. Mặt khác, thuận tiện báo cảnh sát đi. Thấy gì đứng lên đến, nhìn về phía cái kia cửa sổ hộ. Quản lý gật gù, mau mau đi ra ngoài. Này, Hạ Tô Di. Có hay không cảm thấy cái này vụ án rất kỳ quái? Cô nản túi đầu nhỏ giọng nói rằng. Hừm, hung thủ nên chính là người kia. Cô nản sững sờ, đột nhiên nhìn về phía hơi gì, ngươi quả nhiên cũng chú ý tới. Hơi gì cười nhạt, dù sao, kỹ xảo của hắn không có cách nào cùng tệ tạn công chúa hành động so với. Cô nản trắng hơi gì một chút, bớt ở chỗ này hồ đồ, lần này vụ án có thật hai cái điểm đáng ngờ. Ba cái. Ba cái. Cô nản hơi nhướng mày, cái thứ nhất là trên trán đường đạn. Thứ hai là trên cửa sổ vết máu, người thứ ba là cái gì? Hơi gì liếc mắt một cái cô nạn, lắc đầu một cái, người thứ ba chính là gây án thời gian. Chương 310, 6 phút 49 giây. Gây án thời gian. Cô nạn nhìn về phía hơi gì, trong mày, 8 giờ đến 9 giờ trong lúc đó, trung gian có thời gian một tiếng đoạn, từ lầu 9 đến lầu 4 trong lúc đó, thời gian phi thường đầy đủ, căn bản không có bất kỳ địa phương nào có thể nghi vấn. Người chắc chắn chứ? Chẳng lẽ có vấn đề? Hơi gì thần thái để cô nạn nhíu mày đến càng thêm hẹp, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng ngày hôm nay phát sinh tất cả. Đông dưng, con ngươi đột nhiên co rụt lại, 8 giờ đến 9 giờ trong lúc đó chúng ta chính đang làm tiết mục, thế nhưng mà sổ Takashi trung gian rời khỏi một quãng thời gian, ngươi là nói hắn là lợi dụng đoạn thời gian đó gây án. Nhưng mà, rất nhanh, hắn lại đột nhiên lắc đầu một cái, không đúng, hắn rời đi thời gian quá ngắn, căn bản không thể phạm án. Hơi gì chẳng muốn cô nạn, tùy ý chính hắn đang lẩm bẩm lầu bầu. Mọ gì đại thúc, trước tiên đem hiện trường người sơ tán rồi đi, chờ mở gủ cảnh sát bọn họ đến. Mọ gì cổ gõ dầu nghiêm túc gật gù, bắt đầu sơ tán đoàn người. Nơi này là đài truyền hình, một đám phóng viên đã sớm chờ ở bên ngoài. Hạ tổ gì tiên sinh, xin hỏi ngươi cảm thấy lần này vụ án hung thủ là ai? Hạ tổ gì tiên sinh, lần này hung thủ dĩ nhiên ở ngươi ngay dưới mắt giết người, có thể hay không là đối với sự khiêu khích của ngươi? Hạ tổ gì tiên sinh, xin hỏi ngươi lúc nào lại cùng trinh thám mê tới một lần chuyển động cùng nhau? Hơi gì vừa mới đi ra, liền bị một đám phóng viên vây lên đến, trước mặt nhồi vào microphone. Hơi lộ ra một vệ nụ cười. Tuy rằng vấn đề của các ngươi đối với ta phi thường có sức hấp dẫn, thế nhưng ta nhưng lựa chọn không trả lời. Cái kia đám phóng viên bị hơi gì trả lời làm cho sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn hắn, một mặt mê man. Bởi vì ta vẫn không có đáp án. Sau một khắc, hơi gì đột nhiên bất đắc dĩ cười cợt. Ngần ra, cái kia đám phóng viên nhất thời cười ha ha, đông nhiên tỉnh ngộ lên. Chỉ là, đám người kia tinh tự nhiên không tin hỡi gì gặp không có đáp án, như vậy trả lời, có điều là ở khéo léo từ chối vấn đề của bọn họ mà thôi. Có điều, phương thức rất thoải mái. Nếu, từ hỡi gì nơi này không tìm được đề tài, bước kế tiếp tự nhiên là rời đi mục tiêu. Mọ gì tiên sinh, xin hỏi ngươi cảm thấy lần này vụ án hung thủ là ai? Mọ gì cổ gõ rồ sướng sở, vấn đề của các ngươi xong. Vừa. Không phải hỏi hạ tổ gì tiểu quỷ rất nhiều vấn đề sao? Nhìn phóng viên bọn họ gật đầu, sắc mặt của hắn trở nên hơi hắc, đám người kia, lẽ nào là cho rằng ta phỏng vấn giá trị không đủ để cùng hạ tổ gì tiểu quỷ so với? Hừ, ta cũng không biết. Nói xong, xoay người đi vào trong phòng, lưu lại một đám không hiểu ra sao phóng viên. Ba ba làm sao, vạn nhất bị những phóng viên kia viết linh tinh làm sao bây giờ? Gian lo lắng nói. Đến thời điểm viết linh tinh, mọ gì đại thúc dành tiếng liền phiền phức. Sanoko gật gù, nàng nhưng là biết những này vua không ngai lợi hại. Cho dù là tập đoàn tài chính, đối với những phóng viên này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Thầy gì khẽ mỉm cười, các vị, cái này vụ án có 3 cái điểm đáng ngờ, giải quyết này 3 cái điểm đáng ngờ liền có thể giải quyết cái này vụ án, bất quá chúng ta tạm thời vẫn không có manh mối, đều đau đầu. Vì lẽ đó, đợi được vụ án sau khi kết thúc, mọ gì trinh thám gặp cho đại gia một câu trả lời. Đương nhiên, ở chúng ta phá án thời điểm, kính xin các vị không nên quấy rầy. Cái kia đám phóng viên liếc mắt nhìn nhau, gật gù, hy vọng hạ tổ gì tiên sinh sớm một chút phá án. Cốc cốc cốc. Mở gù cảnh sát mang theo tạ kịch cảnh sát bọn họ đến. Hạ tổ gì lao đệ, tình huống thế nào? Người chết là Nhật Bản đài truyền hình ban biên tập trường, bị người một súng bạo đầu. Thầy gì thản nhiên nói. Mở gù cảnh sát gật gù, nghiêm túc đi vào. Mọ gì lao đệ, ngươi cũng ở a? Mở gù cảnh sát, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Mọ gì cổ gõ rồ đứng lên đến. Nhìn thấy trong phòng tình huống, mở củ cảnh sát nhíu mày lên, có người nhìn thấy hung thủ sao? Không có, lúc đó cái này hỗn âm thất bị sủ họa tiên sinh thanh hết rồi, cho nên cũng không có bất kỳ người chứng kiến. Mọ gì cổ gõ rồ đem biết đến tình huống thuật nói ra. Hắn tại sao muốn thanh không hỗn âm thất? Bởi vì tiết mục sau khi kết thúc, ta sẽ cùng sủ họa ở đây gặp mặt, vì lẽ đó hắn mới gặp thanh không hỗn âm thất người. Matsuo Takashi đi tới cửa nói rằng. Ngươi là ai? Mở củ cảnh sát cao mày nhìn về phía Matsuo Takashi. Hắn gọi Matsuo Takashi, là trinh thám đơn nguyên người chủ trì. Nghe nói, hắn cùng người chết Suwa Makihiko còn tồn tại mâu thuẫn. Hơi gì đi tới, tiếp theo mỏ gì cổ gõ rô lại nói xuống, lập tức nhìn về phía Matsuo Takashi, ta nói đúng không, Matsuo tiên sinh. Matsuo Takashi trong lòng khẽ run lên, ở bề ngoài nhưng không chút biến sắc, hạ tổ gì tiên sinh nói không sai, có điều, này không phải mâu thuẫn. Chỉ là chúng ta một ít từng người ý nghĩ. Tối hôm qua, chúng ta đã đạt thành đầu lưỡi thỏa thuận, vốn là dự định ngày hôm nay nói rõ ràng. Nhưng mà, ngươi vẫn có giết người động cơ. Hơi gì cười nhạt. Matsuo Takashi ánh mắt khẽ run lên, lập tức vung vung tay, cái này ta thừa nhận, thế nhưng ta thật không có giết người. Ta cũng không nói ngươi giết người, không cần sốt sáng như vậy. Hơi gì xoay người đi tới cái kia phiên trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn mặt trên vũng máu kia. Matsuo tiên sinh. Xin hỏi 8 giờ đến 9 giờ trong lúc đó, ngươi ở đâu? Bên cạnh có hay không mục kích nhân chứng? Mở gù cảnh sát nghiêm túc nhìn mặt sổ Takashi. Lúc đó ta chính đang chủ trì tiết mục, Hạ Tổ Dì tiên sinh cùng Mò Dì tiên sinh đều ở, bọn họ cũng có thể làm chứng. Mặt sổ Takashi chấn định nói rằng, Hạ Tổ Dì lao đệ cùng Mò Dì lao đệ đều có thể vì ngươi làm chứng. Mở gù cảnh sát kinh ngạc hỏi. Hừm, mở gù cảnh sát, lúc đó chúng ta đúng là ở làm tiết mục. Mò Dì cổ gõ rồ gật gù. Thế nhưng, trung gian có một quãng thời gian mặt sổ tiên sinh không phải rời đi sao? Lúc nào? Mò Dì cổ gõ rồ kinh ngạc nhìn về phía Hợi Dì. Hợi Dì cười nhạt, lúc đó Mò Dì tiên sinh đang tiến hành suy lý phân đoạn tự nhiên không biết. Mặt sổ tiên sinh, ngươi lúc đó tựa hồ rời đi 4 phút đi. 4 phút? Hóa ra là vào lúc ấy. Mò Dì cổ gõ rồ gật gù, hắn nhớ tới tới là lúc nào? Mặt sổ Takashi gật gù, lúc đó ta cái bụng không thoải mái, vì lẽ đó đi tới một chuyến về lúc cờ. Vì lẽ đó, ngươi chính là lợi dụng đoạn thời gian đó đem sủ họa tiên sinh giết chết đúng không? Mở gù cảnh sát lạnh lùng nói. Đùa gì thế? Mặt sổ Takashi âm thanh đột nhiên lớn lên, ta lúc đó rời đi phòng chụp ảnh mới 4 phút, làm sao có khả năng từ lầu 9 chạy đến lầu 4 đi giết sủ họa? Mở gù cảnh sát, ngươi có thể không nên nói lung tung. Cũng không phải không thể, ngươi có thể đi thang máy, hoặc là chạy cầu thang, như vậy cũng có thể làm đến. Mò gì cổ gò rồ cười lạnh nói. Đùa giỡn, từ lầu 9 đến lầu 4 coi như là dụng hết toàn lực chạy cũng phải 6 phút, ta làm sao có khả năng ở ngăn ngắn 4 phút bên trong chạy đến hồn âm thất đem sủ hoa giết, sau đó sẽ chạy về phòng chụp ảnh. Các ngươi nghiêm cẩn một điểm có được hay không? Lẽ nào đây chính là cảnh sát cùng thám tử suy lý sao? Mặt sổ Takashi lớn tiếng kêu lên. Ồ, thúc thúc làm sao ngươi biết từ lầu 9 chạy đến lầu 4 muốn 6 phút đây? Lẽ nào thúc thúc từng thử sao? Cô nạn ở một bên tò mò hỏi. Mặt sổ Takashi sắc mặt thay đổi. Không sai, mặt sổ tiên sinh, ngươi giải thích thế nào? Lẽ nào ngươi thật sự trước đó từng thử? Mở gù cảnh sát trong mắt hoài nghi càng thêm nồng nặc. Nói đúng ra, hẳn là 6 phút 49 giây. Thầy gì đột nhiên thản nhiên nói. Chương 311, hai cái nữ trinh thám. 6 phút 49 giây. Tất cả mọi người nhìn về phía Hợi Dì. Hạ Tổ Dì lao đệ, 6 phút 49 giây là có ý gì? Mở gù cảnh sát kỳ quái hỏi. Từ lầu 9 đến lầu 4 nơi này, bình thường cần 6 phút 49 giây. Hạ Tổ Dì tiểu quỷ, làm sao ngươi biết? Mò Dì cổ gò rồ kinh ngạc nhìn Hợi Dì. Cùng quản lý chạy xuống thời điểm, ta qua loa tính toán một chút. Hợi Dì thản nhiên nói. Hạ Tổ Dì tiên sinh, ngươi vừa bắt đầu liền chú ý tới những này. Cái kia quản lý một mặt khiếp sợ. Hừm, có vấn đề sao? Hợi Dì tùy ý hỏi. Không. Hạ Tổ Dì tiên sinh không hổ là thám tử. Quản lý một mặt kính nể. Hợi Dì cười nhạt, này có điều là trinh thám cơ bản sức quan sát mà thôi. Chính là, ta cũng có thể. Mò Dì cổ gò rồ khó chịu hừ một hồi. Vậy sao ngươi không nói cho ta biết trước? Mở gù cảnh sát bất mãn liếc mắt một cái Mò Dì cổ gò rồ. Cô nàng ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lòng né qua một vệt ngơ ngác. Đây chính là Hạ Tổ Dì nói tới nghi điểm thứ ba, nhưng là, hắn vì sao có thể sớm thấy rõ những này? Ta với hắn chênh lệch lại lớn như vậy sao? Mở gù cảnh sát, Hạ Tổ Dì tiên sinh lời nói có thể chứng minh ta là thuần khiết đi. Phòng chụp ảnh ở lầu 9, hôn âm trong phòng lầu 4, nếu như ta muốn từ lầu 9 đến lầu 4, ít nhất muốn 6 phút. Thế nhưng, ta chỉ rời đi 4 phút, căn bản không thể phá án. Mặt sổ Takashi tự tin nói rằng. Thật sao? Mò Dì lao đệ. Ngươi đi thử xem. A, Mò Dì cổ gõ rồ sững sờ, nghi hoặc nhìn Mở Gù cảnh sát. Tuy rằng Hạ Tổ Dì lao đệ nói như vậy, thế nhưng dù sao không có trải qua máy móc tính toán, ta cảm thấy tất yếu lại từ đầu thử một chút. Mò Dì lao đệ, khổ cực ngươi. Mở Gù cảnh sát chờ mong nhìn về phía Mò Dì cổ gõ rồ. Mò Dì đại thúc, cố lên. Hơi Dì ở một bên tiếp sức. Câm miệng, Hạ Tổ Dì tiểu quỷ. Mò Dì cổ gõ rồ chừng Hơi Dì một chút, bước nhanh đi ra hôn âm thất. Đến phòng chụp ảnh gọi điện thoại cho ta. Vâng. Mở gù cảnh sát đứng ở hành lang nơi, trong tay cầm đồng hồ báo giây, thỉnh thoảng túi đầu xem biểu. Hơi Dì dựa vào ở trên vách tường, hai tay cắm ở trong túi quần, hờ hững nhìn cầu thang. Hơi Dì, cái kia mặt sổ tiên sinh đúng là hung thủ sao? Sơn nổ cô dựa vào Hơi Dì hỏi. Nên không phải chứ, qua lại một chuyến cũng muốn giỏi hơn lâu, vừa xa 4 phút, mặt sổ tiên sinh lại không phải lý dạ, không thể gặp thuật phân thân. Gian ở một bên nói rằng. Trước xem tình huống một chút đi. Hơi Dì cũng không có cùng hai nữ nói quá nhiều, vẫn như cũ lẳng lặng nhìn cầu thang. Không đúng, mặt sổ Takashi khẳng định chính là hung thủ, thế nhưng, dựa vào nét mặt của hắn xem ra, tại sao tự tin như vậy, lẽ nào thật sự xem gian từng nói, hắn gặp thuật phân thân sao? Cô nản tựa ở trên tường, dùng tay xoa cằm trầm tư. Cốc cốc cốc. Một trận tiếng bước chân rồn rập truyền đến, mọ dị cổ gõ rồ từ trên thang lầu nhanh chóng chạy xuống, đột nhiên vọt tới hành lang nơi. Đích. 6:47, mọ dị lao đệ, ngươi liền không thể chạy nhanh lên một chút sao? Mở gù cảnh sát bất mãn nói. Này đã cựu đỏ nhanh nhất, ta thực ở không có cách nào, trái tim đều sắp nứt ra rồi. Mọ dị cổ gõ rồ đầu đầy mồ hôi, quay về mở gù cảnh sát phẫn nộ rít gào. Mở gù cảnh sát lúng túng cười cận, thu hồi đồng hồ báo giây, một lần nữa trở lại hôn âm thất. Lúc này, tạ kịch cảnh sát chạy vào, mở gù cảnh sát, ở 8 giờ đến 9 giờ trong lúc đó, cũng không có người xem đến bất kỳ kẻ khả nghi ra vào này hôn âm thất. Mở gù cảnh sát hơi nhướng mày. Trong phòng, bầu không khí nhất thời trở nên hơi nghiêm nghị. Đáng ghét, tên kia đến cùng là lấy cái gì thủ pháp giết chết sủ họa tiên sinh. Vụ án tới đây, manh mối toàn bộ gián đoạn, cố nản cảm thấy hết đường xoay sở. Sanoko, Gian, có không có hứng thú làm trình thám? Thầy gì đi lên lầu, thuận tiện gọi hai nữ lại đây. Sanoko cùng Gian liếc mắt nhìn nhau, mắt đẹp né qua một vệ mê man, trình thám. Hửm, nữ trình thám. Hi hi, tốt. Gian, chúng ta thử xem đi. Gian trắng Sanoko một chút, nhìn về phía Hợi gì, sẽ không ảnh hưởng đến Hợi gì đi. Hợi gì cười nhạt, ngược lại, ta cần muốn trợ giúp của các ngươi. Ba người đi lên lầu. Tình cảnh này, cô nạn vừa vặn từ bên trong xuyên thấu qua cửa nhìn thấy, lông mày nhất thời cao lên đến, hạ tổ gì cái tên này tìm Gian làm gì. Quên đi, vẫn là trước tiên giải quyết cái này vụ án đi. Hiện tại, hắn không lo nổi ghen. Hợi gì lẳng lặng đi ở phía trước. Sờ nổ cổ cùng Gian theo ở phía sau. Mắt đẹp hơi lập lòe kỳ quái ánh sáng, có điều, nhìn thấy Hợi gì không nói lời nào, các nàng cũng không có quấy rầy hắn. Rất nhanh. Ba người đi tới lầu 8. Hợi gì ngừng lại, nhàn nhạt nhìn cầu thang bên cạnh một cánh cửa. Hợi gì, đó là một gian nhà kho, có vấn đề gì không? Sanoko kỳ quái hỏi. Hợi gì không hề trả lời, trực tiếp đi tới, đẩy cửa ra trực tiếp đi vào. Trong kho hàng rất đen, tia sáng không đủ, có điều. Đối diện môn bên trong bức tường kia trên tường có một cánh cửa sổ. Hơi gì, nơi này có manh mối sao? Sanoko cùng Gian cùng theo vào, mắt đẹp quét một vòng bốn phía, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Rất nhiều tạp vật, căn bản không giống như là có thể tìm tới manh mối địa phương. Hơi gì khẽ mỉm cười, trực tiếp hướng đi cái kia cửa sổ hộ, mở ra sau khi nhìn xuống dưới, khóe miệng nhất thời làm nổi lên một vệt nụ cười. Sanoko, ngươi tìm quản lý hỏi một chút mà sổ Takashi hành động điện thoại dãy số. Nhớ kỹ, không nên để cho mặt sổ Takashi biết. Sau đó về tới nơi này, ta ở chỗ này chờ ngươi. Sanoko sững sờ, lập tức gật gù, lập tức xoay người rời đi. Gian, ngươi trở lại lầu 4, giúp ta giám thị mặt sổ Takashi, chỉ cần nghe được điện thoại của hắn tiếng chuông vừa vang, nhớ kỹ không nên để cho hắn đóng điện thoại di động nguồn điện. Gian gật gù, ta rõ ràng. Chờ đến hai nữ sau khi rời đi, thầy gì ánh mắt né qua một vệ tinh quang. Lúc giết người mời ta cùng mỏ gì cổ gõ rô lại đây, đây là đối với chúng ta khiêu khích sao? Bất đắc dĩ. Sau 5 phút. Cốc cốc cốc. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, Sanoko một lần nữa trở lại trong kho hàng. Hơi gì, lần này quản lý từ công nhân sổ tay tra được điện thoại. Sanoko mặt cười hơi có chút đỏ lên, thở hững hộp, rất hiển nhiên là chạy tới. Hơi gì một cái ôm chầm Sanoko, bất đắc dĩ nhìn nàng, ngươi như thế gấp làm gì? Sanoko tựa ở hơi gì trong lồng ngực. Vẫn như cũ thở hừng hực, ta sợ làm lỡ hơi gì sự tình. Hơi gì khẽ mỉm cười, túi đầu hôn một hồi Sanoko cái kia hơi có chút lạnh cả người môi mỏng, lần sau không cần như thế gấp. Ừm. Sanoko nằm nhoài hơi gì trong lồng ngực, một mặt hạnh phúc. Để Sanoko ngồi ở cái ghế một bên trên, hơi gì tựa ở trên cửa sổ, lấy điện thoại di động ra đánh lên. Ken ken ken. Một lát sau. Này, ta là Maso, xin hỏi ngươi là ai? Không phải tỉnh cương tiên sinh sao? Sanoko mắt đẹp đột nhiên trừng lớn, hơi gì dĩ nhiên biến thanh. Xin lỗi, nhớ lầm dãy số. Hơi gì nhàn nhạt cúp điện thoại, lập tức gọi Gian điện thoại di động. Này, Gian, hắn có nghe điện thoại sao? Hơi gì, hắn mới vừa nhận điện thoại. Gian âm thanh nhỏ vô cùng, tựa hồ là lo lắng bị người nghe được. Hắn có quan hệ nguồn điện sao? Không có, cúp điện thoại sau khi liền thả lại trong quần áo. Hơi gì khẽ mỉm cười, được rồi, cảm tạ ngươi. Gian. Không cần cảm ơn. Gian đem điện thoại di động cắt đứt, trong lòng dâng lên một tia cảm giác kỳ quái, tựa hồ là cảm giác thành công, vừa tựa hồ là cái khác. Hơi gì đem điện thoại di động thu cẩn thận sau, đối với Sanoko khẽ mỉm cười, chuẩn bị công tác, Sanoko trình thám. Chương 312, phi thường bình tĩnh hung thủ. Hôn âm thất. Mọ gì cổ gọ rồ từ bên cạnh thi thể đứng lên đến, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mở củ cảnh sát, từ trên người người chết cũng không có quá nhiều manh mối, duy nhất biết đến chính là Sủ Hỏa tiên sinh trúng đạn thời điểm, chính đang gửi gọi điện thoại. Mở củ cảnh sát nhìn về phía Tạ Kịch cảnh sát, Tạ Kịch, đem Sủ Hỏa tiên sinh hành động điện thoại lấy tới.
Vâng.
Tạ Kịch cảnh sát vội vàng đem bỏ vào trong suốt bên trong túi hành động điện thoại đưa cho mở củ cảnh sát. Lúc đó, có thể hay không là hung thủ gọi điện thoại cho hắn, mục đích chính là vì để hắn phân tâm, sau đó mở cửa một súng bạo đầu. Mở củ cảnh sát nhìn chằm chằm cái kia hành động điện thoại suy đoán nói. Không bài trừ khả năng này. Hung thủ đầu tiên là gọi điện thoại, thông qua mấy lời ngữ để Sủ Hỏa tiên sinh đứng ở bên cửa sổ, sau đó lập tức mở cửa một súng bạo đầu, viên đạn từ trước cửa sổ bắn ra. Mọ gì cô gọ rồ bình tĩnh suy lý. Cô nạn ở một bên gật gù, thúc thúc suy lý không có vấn đề, thế nhưng ba người kia điểm đáng ngờ vẫn không có biện pháp giải thích. Hơn nữa, có thể để Sủ Hỏa tiên sinh như thế nghe lời người, khẳng định là người quen. Nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía cửa. Hơi gì từ bên ngoài đi tới, khoe miệng mang theo một vệt lạnh lùng ý cười. Hạ tổ gì lao đệ, ngươi có phải là có manh mối? Mở gù cảnh sát kinh hỉ hỏi. Hơi gì cười nhạt, mở gù cảnh sát, nếu như là một cái người xa lạ, ngươi gặp nghe lời nói của hắn sao?
Không biết.
Mở gù cảnh sát lắc đầu một cái. Tạ Kịch cảnh sát đây.
Ta cũng không biết.
Tạ Kịch cảnh sát đột nhiên đứng thẳng người.
Mọ gì đại thúc đây?
Hừ. Ai sẽ nguyện ý nghe một cái người xa lạ?
Hạ tổ gì tiểu quỷ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì?
Mọ gì cổ gọ rồ khó chịu nói rằng.
Như vậy, mặt sổ tiên sinh đây.
Mặt sổ ta ca si sững sở, nhìn về phía hợi gì, ta sao?
Ừm.
Hợi gì gật gù, lặng lặng nhìn mặt sổ ta ca si. Mặt sổ ta ca si bị hợi gì ánh mắt nhìn chăm chú đến có chút sợ hãi, sau gáy mồ hôi lạnh liên tục, thế nhưng không ngừng ở trong lòng tự mình an ủi, hắn đây là tâm lý áp bức pháp. Rất nhiều tiểu thuyết trinh thám đều nhắc nhở quá phương pháp này, mục đích chính là vì để ta lộ ra cái hở.
Bình tĩnh, hoài nghi ta thì thế nào, chỉ cần ta không lộ ra cái hở, những này trinh thám cùng cảnh sát căn bản không biết thủ pháp của ta.
Tự mình an ủi một phen sau, tâm tình chậm rãi ổn định lại, quay về hỡi gì lắc đầu một cái, hạ tổ gì ý của tiên sinh ta rõ ràng, có điều rất đáng tiếc, ta cũng không biết Sủ Hỏa tiên sinh dãy số. Bởi vì, trước nhau không vui thời điểm, hắn đổi dãy số.
Mặt sổ tiên sinh, ngươi chắc chắn chứ?
Mở củ cảnh sát nghiêm túc nhìn mặt sổ Takashi, có lúc tự thú sẽ khá là tốt điểm.
Tự thú?
Mặt sổ Takashi đột nhiên trợn mắt lên, phẫn nộ nhìn mở củ cảnh sát, ta nhưng là đại Nhật Bản công dân, nếu như mở củ cảnh sát không có chứng cứ, xin không nên tùy tiện nói xấu ta, bằng không ta gặp bảo lưu đối với ngươi khởi tố quyền lợi. Cái tên này là trinh thám đơn nguyên người chủ trì, hiểu được thật nhiều. Cô nản có chút đau đầu, người như thế phạm tội. Thường thường đều sẽ so với bình thường còn nhỏ tâm, kế hoạch cũng chặt chẽ.
Mặt sổ tiên sinh, ở ngươi khởi tố ta trước, xin ngươi phối hợp ta công tác, bằng không ta có thể trước tiên mang ngươi về phòng cảnh sát ở lại 24 giờ.
Sau đó, ngươi là có thể khởi tố ta.
Mở gù cảnh sát lạnh lùng nói.
Mặt sổ ta ca si hừ lạnh một hồi, ta bảo đảm, ta thật sự không biết Sủ Hỏa tân dãy số.
Nếu mặt sổ tiên sinh như thế bảo đảm, ta liền yên tâm.
Hầy gì nhếch miệng lên một vệt nụ cười.
Nhưng mà, hết thảy ánh mắt đều hội tụ ở hầy gì trên người.
Hạ tổ gì lao đệ, ngươi lời này là có ý gì?
Mở củ cảnh sát mê hoặc.
Hạ tổ gì tiểu quỷ, ngươi phát hiện cái gì?
Mọ gì cổ gò rồ khó chịu nhìn hầy gì?
Cô nạn nhìn chằm chằm hầy gì, ánh mắt mang theo nồng đậm hoài nghi. Hạ tổ gì cái tên này lại phát hiện cái gì không?
Người chết tử vong có 3 cái điểm đáng ngờ.
Đệ nhất chính là Sủ Hỏa tiên sinh đầu đường đạn. Nếu như hắn là đứng bị người từ chính diện một súng bạo đầu. Như vậy viên đạn hẳn là từ phía trước tiến vào sau gáy ra, chính diện xem chỉ có thể có một cái điểm. Thế nhưng, Sủ Hỏa tiên sinh trên đầu thương động nhưng không phải như vậy. Từ chính diện xem, trên trán thương động là ở phía trên, sau gáy thương động là ở phía dưới một điểm. Rất hiển nhiên, đường đạn là tà. Tạo thành như vậy nguyên nhân, hoặc là hung thủ so với Sủ Hỏa tiên sinh cao 2 lần thân cao, từ trên hướng phía dưới nổ súng, nếu không thì chính là hung thủ từ chỗ cao nổ súng, một súng bạo đầu. Cả phòng triệt để yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều đang trầm tư.
Mặt sổ Takashi trên trán buốc lên một giọt mồ hôi lạnh, hạ tổ gì hời gì cái tên này, lẽ nào thật sự bị hắn phá giải thủ pháp của ta sao?
Không thể.
Đệ nhị chính là trên cửa sổ vết máu.
Hời gì không thèm để ý cái đám này rơi vào trầm mặc người, đi tới cái kia phiến bên cạnh cửa sổ, chỉ vào khung cửa sổ, trên cửa sổ có một vũng máu, tiên đâu đâu cũng có. Thế nhưng, chú ý xem lời nói sẽ phát hiện.
những này huyết tuy rằng tiên đến phi thường mở, nhưng là bên cạnh trên vách tường cũng không có dính vào một tia vết máu. Này chứng minh cái gì? Su họa tiên sinh bị bắn chết thời điểm, cửa sổ là mở ra. Thầy gì nhìn về phía cô nạn, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, không sai, ngay lúc đó cửa sổ chính là mở ra, chỉ có như vậy, mới có thể giải thích tại sao này vết máu đến vách tường liền tách ra. Không sai, đây quả thật là như vậy. Tạ kịch cảnh sát sau khi kiểm tra, kinh hỉ kêu to. Nhưng là, nay cửa sổ hộ là trên dưới mở ra, cho dù muốn xem bên ngoài, cũng không cần thiết mở ra à. Mở gù cảnh sát kỳ quái nói rằng, trừ phi, hắn cần xem dưới đáy hoặc là mặt trên. Mọ gì cổ gọ rồ trong mắt lập lòe ánh sáng. Thầy gì hơi nhìn về phía mọ gì cổ gọ rồ, khen ngợi gật gù. Mọ gì đại thúc nói không sai, có thể để sủ họa tiên sinh như thế nghe lời, liền chứng minh cứ gọi điện thoại người khẳng định là người quen. Nói xong, nhìn về phía một bên mồ hôi lạnh chảy dòng mặt sổ Takashi. Hạ tổ gì tiên sinh, tuy rằng ngươi suy lý rất hợp lý, thế nhưng ta có hoàn mỹ không có mặt chứng minh. Huống chi, nhận thức sủ họa người nhiều như vậy, tại sao một mực hoài nghi ta? Matsuo Takashi cố gắng tự chấn định. Matsuo tiên sinh, không tìm được sủ họa tiên sinh thời điểm, ngươi tại sao một mực để công nhân viên đến hồn âm thất tìm đây? Cô nàng đột nhiên nhìn về phía Hợi Di, nguyên lai hạ tổ gì cũng chú ý tới chi tiết này. Ta trước từng giải thích, sủ họa muốn ta tiết mục sau khi kết thúc tới nơi này tìm hắn, người cũng là hắn thanh không, theo ta không có bất cứ quan hệ gì. Matsuo Takashi lần thứ hai chậm rãi tỉnh táo lại, bọn họ không có chứng cứ, ta căn bản không cần sợ sệt. Chỉ sợ là ngươi đề nghị đi, nơi này còn có thanh không nhân viên, đều là ngươi không có mặt chứng minh mà chuẩn bị. Thầy gì liếc mắt nhìn mặt sổ Takashi, lãnh đạm nở nụ cười. Hạ tổ gì tiên sinh, ta phi thường kính nể năng lực của ngươi, thế nhưng xin đừng nên tùy ý nói xấu ta, bằng không ta không ngại khởi tố ngươi. Mặt sổ Takashi nghiêm túc nói. Thầy gì khẽ mỉm cười, đi ra hôn âm thất, đối với hành lang hai nữ ngoắc ngoắc tay, Sanoko, Gian, phiền phức các ngươi tới đây một chút. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Hạ tổ gì lão đệ đang làm gì? Mở gù cảnh sát kỳ quái hỏi. Không ai biết hỡi gì muốn làm gì, hắn đem hai nữ mang tới một bên, giao thay các nàng một ít chuyện sau, liền làm cho các nàng đi chuẩn bị. Trở lại hôn âm thất. Tiếp đó, nên giải thích nghi điểm thứ ba, chính là mặt sổ tiên sinh không có mặt chứng minh. Chương 313, hung thủ cụt hứng chịu thua. Mặt sổ tiên sinh không có mặt chứng minh. Hỡi gì lời nói để người trong phòng trong lòng chấn động. Hạ tổ gì lao đệ, lẽ nào ngươi đã đem toàn bộ vụ án đều mở ra? Mở gù cảnh sát kinh hỉ nhìn Hợi Di. Hợi Di gật gù, cũng đã phá giải. Mặt sổ Takashi trong mắt đột nhiên né qua một vẻ hoảng loạn, không thể, kế hoạch của ta như thế hoàn mỹ, làm sao có khả năng phá giải? Hắn nhất định là tại chờ chính ta lộ ra sơ sót. Chậm rãi, hắn đem trong lòng hoảng loạn bình phục lại, lẳng lặng đứng ở một bên, thậm chí trên mặt còn mang theo một vẻ nụ cười tự tin. Chớ đã. Ta cũng đã mở ra cái này vụ án. Mọ gì cổ gọ rồ đột nhiên tự tin nở nụ cười. Cô nản kinh ngạc nhìn về phía mọ gì cổ gọ rồ, thúc thúc cũng mở ra. Đáng ghét. Mọ gì lao đệ, ngươi cũng mở ra. Mặt sổ tiên sinh, nhìn dáng dấp, ngươi nhất định phải đi với ta một chuyến phòng cảnh sát. Mở gù cảnh sát nghiêm túc nhìn về phía mặt sổ Takashi. Chờ đã, mở gù cảnh sát, lẽ nào không có chứng cứ liền có thể tùy tiện nắm bắt người sao? Vẫn là nói. Chỉ bằng hai vị trinh thám tiên sinh nói mở ra vụ án, thậm chí cũng không cần suy lý liền có thể nắm bắt người. Matsuo Takashi lạnh lùng cười nói. Hừ, chúng ta đương nhiên là có chứng cứ, đúng không hạ tổ gì lao đệ còn có mỏ gì lao đệ. Mở gù cảnh sát tự tin nhìn về phía hai người. Ta cũng không có chứng cứ. Hơi gì hai tay cắm vào đâu, lắc đầu một cái. A. Mở gù cảnh sát trợn mắt ngoát mồm. Ta có. Mỏ gì cổ gọ rồ tự tin nở nụ cười. Có thật không? Mọ gì lao đệ, nhanh lấy ra. Mở gù cảnh sát thở phào nhẹ nhõm, lần này tựa hồ là mọ gì lao đệ khá là đáng tin. Mở gù cảnh sát, trước hết để cho ta suy lý một phen lại nói. Hạ tổ gì tiểu quỷ, không ngại đi. Thầy gì nhún nhún vai, nếu mọ gì đại thúc đã mở ra, ta liền không nói. Mọ gì cổ gọ rồ ho khan mấy lần, thám giọng biết hầu, đắc ý nhìn về phía mặt sổ Takashi, mặt sổ tiên sinh, lần này giết người sự kiện là ngươi một tay bày ra đúng không? Mọ gì trinh thám. Ngươi không có chứng cứ, những câu nói này ta gặp bảo lưu chống án quyền lợi. Matsuo Takashi nghiêm túc nhìn mò gì cổ gọ rồ. Cái này trước tiên không nói, ở ta suy lý trước, ta có thể hỏi trước ngươi một chuyện không? Mò gì cổ gọ rồ có vẻ phi thường tự tin. Ta tình nguyện phối hợp. Matsuo Takashi tự tin nhìn mò gì cổ gọ rồ. Matsuo tiên sinh trong nhà nên còn có một cái huynh đệ chứ? Mọ gì cổ gõ rổ vấn đề để trong phòng người một mặt mê man. Thầy gì đột nhiên cảm thấy một tia dự cảm không tốt.
Thúc thúc muốn làm gì?
Cô nản cũng là một mặt choáng váng. Mặt sổ Takashi sửng sốt một chút, có chút mờ mịt gật gù. Ta còn có một cái đệ đệ.
Ha ha, vậy thì không sai rồi.
Kỳ thực, mặt sổ tiên sinh ngươi cùng đệ đệ ngươi là sinh đôi có đúng hay không?
Lúc đó chủ trì tiết mục thời điểm là ngươi đệ đệ thay ngươi chủ trì, chân chính ngươi lợi dụng đoạn thời gian đó đi tới lầu 4 hồn âm thất đem sủ hỏa tiên sinh sát hại. Sau đó sẽ lặng lẽ cùng ngươi đệ đệ đổi lại. Chỉ cần đi nhà ngươi đem ngươi đệ đệ đi tìm đến liền phi thường rõ ràng.
Mò gì cổ gõ rồ xoa eo cười ha ha, một mặt đắc ý.
Thấy gì mặt đen lại, cái tên này đến cùng là thật sự hồ đồ vẫn là trang.
Cô nản triệt để không nói gì, thật mất mặt.
Nhưng mà,
mở gù cảnh sát sững sờ, lập tức đống nhiên tỉnh ngộ, không sai, như vậy liền có thể giải thích ngươi không có mặt chứng minh, tạ tích, lập tức đem mà sổ tiên sinh đệ đệ đi tìm đến.
Vâng.
Các ngươi ồn ào đủ chưa, đây chính là thám tử suy lý sao?
Quả thực buồn cười, đệ đệ ta từ lúc mấy năm trước sẽ chết, làm sao đi ra giúp ta giết người, hơn nữa chúng ta căn bản không phải sinh đôi, chuyện như vậy, tùy tiện tìm đài truyền hình người đều biết.
Matsuo Takashi phẫn nộ rít gào.
Lúc này, tạ kịch cảnh sát trở về, đối với mở gủ cảnh sát lắc đầu một cái, Matsuo Takashi quả thật có một cái đệ đệ, hơn nữa hắn ở mấy năm trước một lần giao thông bất ngờ tạ thế.
A, không thể, có thể hay không lầm.
Mọ gì cổ gọ rồ kinh ngạc kêu to.
Người câm miệng cho ta.
Mở gủ cảnh sát đẩy mặt tái nhợt, mạnh mẽ chừng mọ gì cổ gọ rồ một chút.
Hiện tại, có thể chứng minh sự trong sạch của ta đi.
Nếu như không có chuyện gì khác. Ta muốn đi rồi.
Thám tử, thực sự là chuyện cười.
Matsuo Takashi trong lòng cười gần không ngớt, kế hoạch của ta hoàn mỹ không một tí vết, làm sao có khả năng bị các ngươi phát hiện.
Suy nghĩ nát óc, đều không sẽ phát hiện thủ pháp của ta.
Thấy gì bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đem hai tay từ trong túi quần lấy ra, Matsuo tiên sinh, nếu như ngươi bây giờ rời đi, vậy này thứ vụ án thật sự không có cách nào phá.
Vì lẽ đó, chờ cái 1-2 phút, để ta nói xong trước tiên đi.
Matsuo Takashi dừng bước lại, tự tin nhìn Hợi Di, nếu hạ tổ gì tiên sinh đều nói như vậy, ta cũng không kém mấy phút đồng hồ này.
Có điều, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng.
Sẽ không để cho ngươi thất vọng.
Hợi Di cười nhạt.
Ken ken ken.
Vừa vặn, Hợi Di điện thoại di động vang lên.
Hợi Di, đều chuẩn bị kỹ càng.
Bắt đầu đi.
Theo Hợi Di tiếng nói vừa dứt, hôn âm trong phòng màn ảnh truyền hình một trận lấp lóe, đột nhiên xuất hiện âm u khắp trốn cảnh sắc. Tất cả mọi người nhìn về phía màn ảnh truyền hình.
Chuyện gì thế này?
Mở gù cảnh sát hơi nhướng mày, đang định khiến người ta đem tivi đóng.
Đột nhiên,
Sanoko xuất hiện ở màn ảnh bên trong.
A, đừng có giết ta cái gì cũng không biết, đừng có giết ta.
Một cái bóng đen chậm rãi xuất hiện ở trong màn ảnh, trong tay cầm một khẩu súng, đem nàng bước đến cái kia phiến trước cửa sổ.
Xảy ra chuyện gì?
Mở gù cảnh sát bọn họ há hốc mồm, đây là đang diễn trò sao?
Đột nhiên,
Sanoko mở cửa sổ ra, bò đến trên bệ cửa sổ chuẩn bị nhảy ra ngoài.
Sanoko nhị tiểu thư nguy hiểm.
Mở gù cảnh sát hoàn toàn biến sắc, đột nhiên kêu to một tiếng, phản xạ có điều kiện vọt tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra hướng trên xem.
Phúc!
Một bãi dầu màu đỏ bắn ở trên trán của hắn, lập tức Sanoko đem này thanh xì sơn thương ném đến, nện ở trên người hắn, thương trực tiếp trượt vào bên trong gian phòng.
Tất cả mọi người nhất thời trầm mặc.
Matsuo Takashi trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra. Ánh mắt né qua một vệ ngơ ngác, hắn làm sao có khả năng biết, làm sao có khả năng.
Liếc mắt nhìn mặt sổ Takashi, thầy gì gọi điện thoại,
Sanoko, ngươi cùng dàn công tắc kết thúc.
Đem điện thoại di động để tốt.
Thầy gì cười nhạt, Sanoko vị trí gian phòng là lầu 8 một cái nhà kho, từ phòng chụp ảnh đến nhà kho, chạy bộ lời nói chỉ cần khoảng một phút.
Nói như vậy, đại gia hiểu chưa?
Mở gù cảnh sát sát trên chắn sơn, sắc mặt nghiêm túc gật gù, rõ ràng, nếu như vậy, liền có thể giải thích tại sao đường đạn không ở một đường thẳng trên, tại sao cửa sổ bốn phía vách tường không có tiên đến huyết, càng quan trọng chính là, mặt sổ tiên sinh không có mặt chứng minh, tựa hồ tất nhiên không thể đầy đủ.
Này có điều là hạ tổ gì tiên sinh suy lý mà thôi, chứng cứ đâu, không có chứng cứ cái kia thủ pháp ai cũng có thể làm, tại sao một mực hoài nghi ta.
Mặt sổ tiên sinh, bắn giết sủ họa tiên sinh thời điểm, ngươi nên đang cùng hắn cú điện thoại đi.
Vâng.
Mặt sổ Takashi đầu vụ một hồi trong nháy mắt bối rối, đứng ngây ra ở tại chỗ.
Mọi người đều biết, hành động điện thoại nếu như không có đóng nguồn điện, ấn xuống phát lại kiện, gặp trở về gọi cho trước một cái gọi điện thoại.
Trước ngươi bảo đảm quá không biết sủ họa tiên sinh điện thoại, theo lý thuyết hẳn là sẽ không trở về gọi đến nơi phát hiện vụ án cú điện thoại này mới đúng.
Mở cụ cảnh sát một mặt nghiêm túc đi tới mặt sổ Takashi bên cạnh, từ trong lồng ngực của hắn lấy điện thoại ra gọi. Ken ken ken. Rất nhanh, bên cạnh thi thể cú điện thoại kia vang lên. Mặt sổ Takashi cụt hứng cúi đầu, hạ tổ gì tiên sinh, ngươi thắng. Trước ở hành lang cú điện thoại kia cũng là ngươi đánh chứ. Hừm, chỉ là xác định ngươi có hay không đóng nguồn điện mà thôi. Chẳng trách ta thời gian vẫn ở nhìn chằm chằm ta, hóa ra là như vậy. Từ vừa mới bắt đầu liền bố cục, không hổ là thám tử, ta thua. Mặt sổ Takashi cười khổ một tiếng, ngày hôm nay, thật không nên xin mời ngươi tới. Hơi gì cười nhạt, cũng không trả lời. Chương 314, nhiệm vụ, làm trinh thám điện ảnh nhân vật chính. Nhật Bản đài truyền hình nhà lớn bên ngoài, một lượng hào hoa xe van dừng lại, một cái vóc người cao gầy tao nhã, nữ nhân mang kính mát màu đen từ bên trong xe hạ xuống, bước chân dài bước nhanh đi vào lâu bên trong. Bên trong đại lâu, mặt sổ Takashi bị tạ kịch cảnh sát mang theo còng tay từ hậu môn mang đi. Hơi gì, ta diễn đến có giống hay không? Sở nổ cổ từ thang lầu hạ xuống. Đột nhiên nhào vào hỡi gì trong lồng ngực, Chu Hồng Hào nhuận miệng nhỏ làm nũng. Rất giống, có điều ta không để ngươi nhảy đến trên bệ cửa sổ đi. Hỡi gì bất đắc dĩ nhìn Sở Nổ Cổ. Không sợ, ta ở trên người trói lại dây thừng. Sở Nổ Cổ đắc ý nói. Hỡi gì bất đắc dĩ cười cợt, nhìn về phía một bên gian, khổ cực gian. Gian nhợt nhạt nở nụ cười, hơi lắc đầu một cái, chỉ là đáng tiếc không nghe thấy hỡi gì suy lý. Gian tỉ tỉ, ta đói bụng. Cô nản ở một bàn kêu to. Chua ngoa quá độ. Được rồi, lập tức liền trở lại. Gian bất đắc dĩ trả lời, lập tức nhìn về phía Hợi Di, Hợi Di, Sanoko, đi nhà ta ăn cơm đi. Cô nản khó chịu bĩu môi, hai tay cắm vào đầu trực tiếp rời đi. Cốc cốc cốc. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, hành lang vang lên một tràng tiếng thổn thức. Hợi Di tiên sinh, Hợi Di tiên sinh. Một giọng nói ngọt ngào truyền đến, ngay lập tức một tia mùi thơm xông vào mũi, một cái kiều mị cảm động nữ nhân xuất hiện ở hành lang nơi. Y cô tỷ. A, y cô tỷ, ngươi làm sao đến rồi? Gian cùng sợ nổ cổ kinh hỉ nhìn đi tới Okino y cô, mắt đẹp né qua một vệt mừng rỡ. Gian, sợ nổ cổ, đã lâu không gặp. Okino y cô đi tới, mắt đẹp nổi lên một vệt mừng rỡ. Y cô tỷ, ngươi đến đài truyền hình là có tiết mục sao? Sợ nổ cổ tò mò hỏi. Không phải. Okino y cô lắc đầu một cái, mắt đẹp trôi về hỡi gì, ta là nghe nói hỡi gì tiên sinh ở đây, vì lẽ đó ta liền chạy tới. Lại là hạ tổ gì? Cô nản không nói gì. Hơi gì đi tới, quay về ổ kỳ nọ ỉ cổ khẽ mỉm cười. Hơi gì tiên sinh, ngươi suy lý thực sự là quá đặc sắc, ta vừa vặn ở phụ cận đóng kịch, không nhịn được đến tìm ngươi. Ổ kỳ nọ ỉ cổ mắt đẹp né qua một vệt kỳ quái ánh sáng. Hơi gì sững sờ, ngươi là nói trinh thám đơn nguyên trên suy lý. Ổ kỳ nọ ỉ cổ lắc đầu một cái, hơi nháy một cái mắt đẹp, là hết thể suy lý. Ỉ cổ tiểu thư, ỉ cổ tiểu thư. Mò gì cổ gò rồ đột nhiên kinh hỉ kêu to. Mò gì tiên sinh. Ổ kỳ nọ ỉ cổ lúng túng cười cợt. Ba ba, ngươi nên đi tìm xe. Gian mặt lạnh, trực tiếp đem mò gì cổ gò rồ đẩy đi. Ỉ cổ tiểu thư, ngươi mới ra đĩa nhạc rất êm tai, ta có thể là phi thường yêu thích nghe. Mò gì cổ gò rồ âm thanh từ từ biến xa, yếu đi. Hơi gì tiên sinh, ngươi tiết mục đã kết thúc rồi hả? Đã kết thúc, chuẩn bị đi trở về. Có thật không? Quá tốt rồi. Hơi gì kỳ quái nhìn về phía ổ kỳ nọ y cô, hả? Ổ kỳ nọ y cô đẹp đẽ le lưới một cái, trên mặt không khỏi phụ trên một vệt đỏ ửng. Ta chỉ là muốn xin mời hơi gì tiên sinh, còn có sợ nổ cô ăn cơm. Y cô tỷ, ngươi không phải ở đóng kịch sao? Sợ nổ cô nhắc nhở. Ngày hôm nay hí đã kết thúc. Ổ kỳ nọ y cô nhìn hơi gì, hơi chớp chớp mắt đẹp, hơi gì, ta có cái này vinh hạnh sao? Hi hi, y cô tỷ mời khách, hơi gì nhưng là rất tình nguyện. Đại minh tinh thêm đại mỹ nữ, bao nhiêu người ước ao a? Sở nổ cổ ôm ổ kỳ nọ ỉ cổ cánh tay đùa giỡn nói. Ổ kỳ nọ ỉ cổ trắng sở nổ cổ một chút, không cho cười ta. Hơi gì cười nhạt, đi thôi, vừa vặn đói bụng. Ổ kỳ nọ ỉ cổ mắt đẹp sáng ngời, đột nhiên gật gù, có điều, ta cần hơi gì tại ta, không phải vậy phóng viên theo ở phía sau. Nàng ngồi xe gì sớm đã bị phóng viên tra đến rõ rõ ràng ràng, căn bản không thể ngồi xuất hành. Cửa trước chất đầy phóng viên, có phóng viên giải trí. Cũng có trinh thám mê, bọn họ đều đang đợi hỡi gì hoặc là ổ kỳ nọ ỉ cô đi ra. Nhưng mà, sợ nổ cổ từ bên trong nên ngang đi ra, một ít phóng viên muốn tiến lên, nhưng là bị bảo an ngăn cản. Sợ nổ cổ tiểu thư, xin hỏi hỡi gì tiên sinh lúc nào đi ra? Sợ nổ cổ liếc mắt nhìn người phóng viên kia, khỏe miệng quá khứ một vệt nụ cười, hỡi gì nói, đang nghiên cứu một cái vụ án, e sợ muốn ở đài truyền hình ngồi một chút. Nói xong, trực tiếp lên bèn nhì, lái xe đi rồi. một đám phóng viên ở trong đó tướng mạo thứ. Một lát sau, Benny lần thứ hai từ trong đường phố thoát ra, rời đi này nhà lớn.
Hey gì, làm sao ngươi biết Nhật Bản đài truyền hình nhà lớn cái kia như vậy bí ẩn cửa nhỏ?
Liền ngay cả quản lý đều nói không rõ ràng.
Sanoko một mặt kinh ngạc.
Không phải đã nói rồi sao?
Cái kia đống nhà lớn thiết kế hoàn toàn là dựa theo thời chiến thiết kế, bên trong cũng không chỉ có một cửa nhỏ, chỉ là bình thường đều là đóng mà thôi.
Hơi gì lái xe cười nhạt.
Okino ỉ cô lẳng lặng ngồi ở chỗ ngồi phía sau, mắt đẹp nhìn chăm chú hơi gì, thu ba lưu chuyển, hiện ra một tia ngọt ngào.
Bệ cả khách sạn lớn.
Hoan nghênh quang lâm.
Người phục vụ đối với ba người 90 độ không lưng.
Cho chúng ta một cái phòng khách, yên tĩnh một chút.
Vâng.
Người phục vụ đối với hơi gì gật gù.
Bên trong bao xương, ba người một bên tán gẫu vừa ăn đồ vật.
Ý cô tỷ, ngươi chính đang quay chụp trinh thám điện ảnh.
Hừm, ta nhân vật là một cái thám tử nữ trợ thủ, bởi vì một cái nào đó vụ án mà cùng cái kia thám tử nhận thức, sau đó cùng hắn đồng thời pha án.
Nghe tới thật là lãng mạn.
Sở nổ cổ hai mắt sáng lên, ước ao than phục.
Ô ký nọ ý cô khẽ mỉm cười, lập tức lộ ra một vẻ cay đắng, nhưng là, vẫn không tìm được đóng vai vị kia thám tử diễn viên.
Không phải có rất nhiều đẹp trai nam minh tinh sao?
Những người đều là thần tượng phái, căn bản diễn không ra trinh thám cảm giác.
Nói đến những thần tượng kia phái nam minh tinh, ổ kỳ nọ y cổ không khỏi điểm môi, một mặt xem thường.
Hơi gì yên lặng ăn đồ vật, nữ nhân này đề tài, hắn căn bản liền không muốn xen mồm.
Sở nổ cổ gắp một miếng thịt đưa cho hơi gì, đột nhiên, ánh mắt sáng lên, y cổ tỉ, hơi gì hay là có thể làm cái kia trinh thám A.
Ổ kỳ nọ y cổ sững sờ, mắt đẹp đột nhiên tỏa ánh sáng. Chăm chú nhìn chằm chằm Hợi Di.
Hợi Di ngẩng đầu lên, uống một hớp đồ uống, các ngươi nhìn ta làm cái gì?
Hợi Di, ngươi đi làm diễn viên đi.
Phúc.
Hợi Di trực tiếp đem trong miệng đồ uống phun ra đi, cũng còn tốt phản ứng nhanh, không phải vậy một bàn món ăn liền không cần ăn.
Ăn đồ ăn, không cho nháo.
Diễn viên, hắn ăn no rừng mỡ a.
Vốn là, nếu như Hợi Di làm diễn viên, khẳng định so với rất nhiều đại minh tinh đều muốn hổng.
Sở nổ cổ phồng lên miệng nhỏ nói rằng.
Ô ký nọ ỉ cổ vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm Hợi Di, mắt đẹp tỏa ra một loại nào đó kỳ quái ánh sáng.
Hợi Di liếc mắt nhìn ô ký nọ ỉ cổ, một mặt bất đắc dĩ, việc này ta có thể không giúp được.
Hợi Di, nhân vật này thật sự rất thích hợp ngươi.
Biểu diễn trinh thám, tuyệt đối là Hợi Di bản sắc biểu diễn, ô ký nọ ỉ cổ thậm chí đều có chút không thể chờ đợi được nữa.
Đừng, ta không có hứng thú.
Hợi Di trực tiếp từ chối.
Hợi Di,
ô ký nọ ỉ cổ chăm chú nhìn chằm chằm Hợi Di. Mắt đẹp thu ba lưu chuyển, mang theo một vệt cầu xin.
Hợi gì, ta cũng rất muốn xem.
Sở nổ cổ chờ mong nhìn Hợi gì.
Hợi gì liếc mắt nhìn hai nữ, trực tiếp túi đầu ăn đồ ăn, nhanh ăn đi, ngội.
Ổ kỳ nọ ỉ cổ tâm tình nhất thời thất lạc xuống, thấp rủ xuống mi mắt.
Ỉ cổ tỷ, thù lao rất thấp sao.
Không phải vậy rất nhiều người sẽ hạnh phúc ý.
Hợi gì không muốn, sở nổ cổ cũng không có cách nào.
Thù lao ngàn vạn đồng yên không thấp, chỉ là ta không muốn.
Ổ kỳ nọ ỉ cổ liếc mắt nhìn Hợi Di, ánh mắt hơi có chút phức tạp.
Ken.
Phát hiện cấp B nhiệm vụ, trở thành trinh thám trong phim ảnh nhân vật chính.
Chương 315, Black Dot Gani ra ti hòn tái hiện.
Như vậy cũng phát động nhiệm vụ.
Nghe được hệ thống cái kia thanh âm lạnh như băng, Hợi Di có chút không nói gì.
Ỉ cổ tỷ, người tại sao không muốn?
Sở nổ cổ có chút ngạc nhiên.
Bởi vì kịch bản nguyên nhân, ta không quen cùng một cái khác phái đập phim tình cảm.
Ổ kỳ nọ ỉ cổ lắc đầu một cái.
Phim tình cảm.
Lẽ nào thám tử còn cùng nữ trợ thủ có cảm tình khúc mắc?
Sở nổ cổ đến hứng thú.
Ô kỳ nọ ỉ cổ trắng sở nổ cổ một chút, tiểu nữ sinh không cho luận hỏi.
Sở nổ cổ chu cái miệng nhỏ nhắn, ta nơi nào vẫn là tiểu nữ sinh, người ta đều có nam nhân.
Nói xong, cắp lên một khối thịt cá này hỡi gì, mắt đẹp tràn đầy đắc ý.
Ô kỳ nọ ỉ cổ mắt đẹp hơi né qua một vệ tước ao, lóe lên một cái rồi biến mất.
Hỡi gì ngẩng đầu lên, ăn sở nổ cổ sen lẫn tới được thịt cá. Nhìn về phía ổ kỳ nọ ỉ cổ, ỉ cổ tiểu thư, cái kia bộ phim là ngươi đầu tư.
Hừm, ta nghĩ học một hồi đầu tư, dù sao làm diễn viên không phải lâu dài lối thoát.
Tuy rằng nàng vẫn luôn ở giữ mình trong sạch, hơn nữa sau lưng có Suzuki tập đoàn tài chính bóng người, có thể này cũng không phải kế hoạch lâu dài, muốn chân chính tự lập, vẫn là đầu tư kiếm tiền mới là hoàng nói.
Nếu như vậy, cái kia nhân vật ta có thể cầm cố, có điều ta có một điều kiện.
Ổ kỳ nọ ỉ cổ mắt đẹp đột nhiên sáng ngời, kinh hỉ nhìn hỡi gì. Có thật không?
Cảm tạ ngươi, Hợi Di tiên sinh.
Hợi Di lắc đầu một cái, ta là có điều kiện.
Yên tâm, Hợi Di tiên sinh thủ lao 2.000 vạn đồng yên có thể không?
Ta tạm thời chỉ có thể lấy ra nhiều tiền như vậy,
nếu không chiếu phim phòng bán vé ta cái kia một phần cùng hỡi gì tiên sinh 50 đi. Rất hiển nhiên, ô kỳ nọ ý cô là bỏ ra vô lớn, nếu như phòng bán vé không cao, nàng thậm chí ngay cả đầu tư một nửa đều thu không trở lại. Chỉ là, nàng ngốc sao? Hay là nàng cảm thấy đáng giá? Đối với những này, hỡi gì tự nhiên cũng rõ ràng, hơi sững sờ sau, lập tức nhẹ nhàng nở nụ cười, thù lao ta chỉ cần 1 triệu đồng yên là tốt rồi. 1 triệu đồng yên. Ô ký nọ ỉ cổ trừng lớn mắt đẹp, liền vội vàng lắc đầu, không được, như vậy đối với hỡi gì tiên sinh quá không công bằng. Sở nổ cầu ngồi ở một bên, lặng lặng không nói lời nào. Hãy nghe ta nói hết, ta là có điều kiện. Hỡi gì cười nhạt, nếu ỉ cổ tiểu thư là người đầu tư, ta cần ở đoàn kịch có lời nói quyền. Ô ký nọ ỉ cổ nhợt nhạt nở nụ cười, hỡi gì tiên sinh chỉ cần đi, tất cả mọi người đều sẽ nghe lời ngươi, bao quát ta. Cùng hỡi gì ở chung cũng không ngắn. Nàng tự nhiên rõ ràng vị này lại trộm khắc tinh tính cách, tuyệt đối hung hăng, nhưng là vừa có thể khiến người ta bất chi bất giác tín phục. Cho dù hắn không muốn cầu, nàng cũng sẽ không để cho hắn oan ức. Hơi gì khẽ mỉm cười, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Ô ký nọ ỉ cô nội tâm một mảnh nhảy nhót, cảm động mặt cười trên tràn trề nồng đậm nụ cười. Ken ken ken. Đột nhiên, điện thoại di động vang lên. Hơi gì hơi nhướng mày, ta đi ra ngoài tiếp điện thoại. Nhìn hơi gì rời đi phòng khách. Sở nổ cậu ngồi vào ổ kỳ nọ ỉ cô bên cạnh, vô cùng thần bí nhìn nàng, ỉ cô tỷ, ta cho ngươi biết một bí mật. Ổ kỳ nọ ỉ cô hiếu kỳ nhìn sở nổ cậu, cái gì? Hơi gì ngày hôm nay bị mời đi làm khách quý, thù lao là 2.000 vạn đồng yên. Sở nổ cậu đắc ý nói. Ổ kỳ nọ ỉ cô mắt đẹp đột nhiên trợn tròn, một mặt kinh ngạc, 2.000 vạn đồng yên. Hi hi, nếu như người kia không phải ỉ cô tỷ, hơi gì đừng nói 2.000 vạn đồng yên, chính là 50 triệu đều không nhất định gặp tiếp thu. Ừm. Ô ký nọ ỉ cổ hơi bình tĩnh lại, mắt đẹp lập lòe sáng lấp lánh ánh sáng, hồng hào môi mỏng làm nổi lên một vệt cảm động độ cong. Ngoài phòng khách. Xảy ra chuyện gì? Hơi gì đem âm thanh biến thành sẻn lạ âm thanh. Người của tổ chức lại xuất hiện ở cựu đỏ xin y chia nhà phụ cận. Hải bạ giả mi thanh âm nghiêm túc chuyển đến. Lại xuất hiện. Hơi gì hơi nhúng mày. Hôm qua tới lần thứ nhất, vừa lại tới nữa rồi một lần, như vậy khẳng định có vấn đề. Có thể hay không là ta hoặc là ai bại lộ. Black Dot gã nghĩ dạ thì hòn người làm đến như thế nhiều lần, hải bạ dạ mi không thể không lo lắng. Hơi gì hơi trầm tư một chút, trước tiên ổn định, mặt khác, không nên để cho em gái của ngươi đến trường, trước tiên quan sát mấy ngày. Ta biết rồi. Hải bạ dạ mi muốn nói lại thôi, ngươi lúc nào lại đây một chuyến. Qua một thời gian ngắn. Hừm, cẩn thận một chút. Ôn nhu âm thanh truyền đến, lập tức cúp điện thoại. Rin đến cùng đang làm gì? Nhiều lần xuất hiện ở cựu đỏ nhà, vẫn còn đang hoài nghi, vẫn là đang lưu đổ cái gì. Trầm tư một chút, hơi lắc đầu một cái. Quên đi, trước tiên đem trước mắt nhiệm vụ này hoàn thành đi. Diễn kịch, thực sự là một cái đại khiêu chiến. Màn đêm buông xuống. Suzuki phủ đệ. Sanoko chính nằm lì ở trên giường cùng cả du hạ, mỹ họa cổ video. Có thật không? Y cổ tỷ mời hời gì đóng phim? Cả du hạ đồng dạng nằm lì ở trên giường, một mặt kinh ngạc. Cái kia đại minh tinh để hỡi gì diễn cái gì? Sato mì họa cô dựa vào ngồi ở trên giường, tương tự kinh ngạc. Thám tử, hì hì, hỡi gì muốn biểu diễn một cái thám tử. Sanoko cười đắc ý nói. Cả dù hạ cùng mì họa cổ sững sờ, lập tức tề tề bạch Sanoko một chút, chăm miệng một lời, hỡi gì vốn là thám tử. Sanoko sắc mặt một thần, bất mãn hừ một tiếng, ta đương nhiên biết, không cần các ngươi nhắc nhở ta. Hì hì, Sanoko tức rồi, thật đáng yêu. Cả dù hạ cười hì hì nói. Sato mì họa cô hé miệng nở nụ cười. Hừ, ta muốn hướng về hỡi gì cáo trạng, hai người các ngươi bắt nạt ta. Lúc này, hỡi gì đi tới. Cáo cái gì trạng? Sano cô đem miệng một quyết, đem laptop rời về phía hỡi gì, ngươi hai cái lao bà bắt nạt ta. Nhìn thấy hỡi gì, cả dù hạ cùng mì họa cô mắt đẹp né qua một vệt nhu tình. Hỡi gì, ngươi lúc nào trở về? Sano cô mỗi ngày khoe khoang. Hừ. Cả dù hạ làm nũng nói. Hỡi gì bất đắc dĩ nhún nhún vai, bị sờ nổ cổ bắt góc. Sờ nổ cổ đắc ý nằm nhòi hỡi gì trên bả vai, khiêu khích liếc mắt nhìn cả dù hạ, có bản lĩnh ngươi tới Tokyo đem hỡi gì mang đi à? Hừ, ngươi chớ đắc ý, chờ ta hoàn thành lão sư bố trí nhiệm vụ, ta lập tức đi ngay Tokyo. Cả dù hạ không phục nói rằng. Sato mì họa cổ khẽ mỉm cười, hỡi gì, đóng kịch bình thường đều ở nơi nào? Hỡi gì nâng máy vi tính, nhìn màn ảnh bên trong hai người phụ nữ, có chút bất đắc dĩ. Nghe ỉ cô nói, tựa hồ cũng là ở Tokyo khu vực này. Có thật không? Sato mì họa cổ mắt đẹp sáng ngời, có chút hưng phấn. Nhưng mà, cả dù hạ thì có chút không cao hứng, hơi chu cái miệng nhỏ nhắn, ta muốn lập tức hoàn thành lão sư bố trí nhiệm vụ mới được. Đêm từ từ sâu hơn. Dương kéo kẹt hưởng, dễ nghe ngâm tiếng kêu liên tiếp, kéo dài không suy. Ngày thứ hai. Hơi gì, rời giường, y cổ tỷ gọi điện thoại lại đây. Hơi gì mở mắt ra, nhìn bắt ở trên người sờ nổ cổ, có chút bất đắc dĩ, ngày hôm nay liền muốn diễn kịch. Không phải, y cổ tỷ nói muốn cùng hơi gì ngươi đàm luận một hồi kịch bản, nếu như không thành vấn đề, ngày mai là có thể bắt đầu diễn. Sờ nổ cổ túi đầu hôn một hồi hơi gì, hơi chu cái miệng nhỏ nhắn, có điều, chị gái để ta cùng với nàng đi ra ngoài đàm luận một cái hạng mục, không thể bồi hơi gì. Hơi gì có chút đau đầu, diễn kịch phương diện này, thực sự là làm khó ta. Sờ nổ cổ trắng hơi gì một chút, hừ, vậy ngươi tại sao đáp ứng ỷ cổ tỷ, đại sát lang. Hơi gì rất bất đắc dĩ, ai bảo hệ thống này lại bắt đầu hố ta. Tokyo trấn nhỏ, Sakura. Đại ca, bắt đầu kế hoạch sao? Vột ca mong đợi hỏi. Chuẩn bị bắt đầu. Gin ánh mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo. Chương 316, thám tử đóng vai thám tử. Một chiếc màu đen xe van ở trên đường cái bay nhanh, bốn phía song đều là đơn diện song, từ bên trong xem đi ra bên ngoài, thế nhưng từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Hơi gì ngồi dựa vào ở ra thật chỗ ngồi, kẻ nhạt ngủ gật. Hơi gì tiên sinh. Ngồi ở đối diện ổ kỳ nọ y cổ dương trong tay kịch bản, bất đắc dĩ nhìn hơi gì. Hơi gì mở mắt ra, liếc mắt nhìn ổ kỳ nọ y cổ, trước không phải đã nói rồi sao, gọi ta hơi gì là có thể. Trước cũng nói rồi trực tiếp gọi ta ỷ cổ là được, có thể ngươi không phải là khách khí như thế. Ổ kỳ nọ ỷ cổ ánh mắt có chút tiểu ưu hoán. Hơi gì hơi sững sờ, lập tức nhún nhún vai, ngươi không sợ bị hiểu lầm là được. Vạn nhất bị vạ dạ gì nghe được danh xưng như thế này, sờ căng đan chắc chắn sẽ không thiếu. Không sợ. Ổ kỳ nọ ỷ cổ có chút tiểu đắc ý. Có điều, ngươi kịch bản đến hiện tại vẫn không có xem đây, muốn lưng một hồi bản thảo. Từ lên xe đến hiện tại, hắn vẫn ở ngủ gật. Để ổ kỳ nọ ỷ cổ thực sự là không có cách nào. Kịch bản. Hơi gì có chút bất đắc dĩ, ta đối với những này kịch bản không có hứng thú. Nhưng là, không nhìn kịch bản, liền không biết nội dung vở kịch, đến thời điểm làm sao diễn kịch ra. Ổ kỳ nọ ỷ cổ đem kịch bản bắt được hơi gì trước mặt, vì khẽ mí môi, ta nhưng là rất chờ mong cùng hơi gì diễn kịch. Nhìn cặp kia hiện ra hoánh quang con mắt, hơi gì thở dài một hơi, chỉ có thể tiếp nhận cái kia bản kịch bản, túi đầu xem lên, ta có chừng bao nhiêu lời kịch. Tờ thứ nhất không phải, còn lại đều có. Hơi gì động tác nhất thời cứng ngắc, liếc mắt nhìn ít nhất 40-50 trang kịch bản, khoe miệng không khỏi co giật lên, ngươi xác định đây là trình thám điện ảnh, mà không phải khổ tình kịch. Ô ký nọ ỷ cô đẹp đẽ nháy mắt một cái, bởi vì bên trong còn có thám tử cùng nữ trợ thủ trong lúc đó tình yêu cố sự, khán giả liền thích xem loại hình này. Nếu như không phải nhiệm vụ, hơi gì tuyệt đối sẽ không để ý tới ô ký nọ ỷ cô điều thỉnh cầu này, trình thám khổ tình điện ảnh. Quá mau chó. Có điều. Xem xong toàn bộ kịch bản sau, hơi gì hơi kinh ngạc, ý cô, này kịch bản là ai viết? Không biết, người khác đóng góp. Ồ kỳ nọ ý cô kỳ quái nhìn hơi gì, làm sao? Có vấn đề sao? Hơi gì lắc đầu một cái, không có vấn đề, chỉ là cái này kịch bản bên trong hai cái vụ án, gây án thủ pháp cùng phá án thủ pháp đều là kinh nghiệm phong phú người mới sẽ vận dụng. Rất hiển nhiên, biên kịch đối với loại này hung thủ vụ án kinh nghiệm phi thường lao đạo. Ổ kỳ nọ ỷ cổ kinh ngạc nhìn hơi gì, có thật không? Hơi gì kỳ quái nhìn ổ kỳ nọ ỷ cổ, lẽ nào ngươi tuyển cái này kịch bản không phải là bởi vì hai người này vụ án cùng thủ pháp? Ổ kỳ nọ ỷ cổ lắc đầu một cái, mắt đẹp né qua một vẻ hưng phấn, ta là xem thám tử cùng nữ trợ lý phim tình cảm mới quyết định lấy nó, thật duy mỹ. Phim tình cảm. Hơi gì không nói gì, trên kịch bản phim tình cảm, không phải là thám tử đối với nữ trợ thủ nói một câu ta hy vọng ngươi sau đó đều ở lại bên cạnh ta vẫn làm trợ thủ của ta, có vẻ như ngoại trừ câu này, những thời gian khác đều là đi theo thám tử phía sau, thậm chí ngay cả lời kịch đều không có bao nhiêu. Nữ nhân thế giới quá phức tạp, hắn căn bản liền không nhìn ra nơi nào duy mỹ. Ngồi chừng hai canh giờ, cuối cùng cũng coi như đến xạ cụ dạ chấn. Xạ cụ dạ là Tokyo một đại cảnh điểm, tháng 3 lúc hoa anh đào, cùng với khắp nơi tràn ngập cổ điển dân phong nhà. Đều là hấp dẫn du khách một đại bán điểm. Lần này trinh thám điện ảnh, bối cảnh mặc dù là thế kỷ 21, thế nhưng nội dung vở kịch phát sinh nhưng là tại đây cái cổ điện trấn nhỏ bên trong. Chi? Phía sau đoàn xe cũng lục tục đi tới, đứng ở một gian quán trọ trước. Hơi gì cùng ổ kỳ nọ ỷ cổ từ trong xe hạ xuống. Mặt sau xe cũng lục tục hạ xuống người. Một cái mang theo màu trắng mũ 60 tuổi người lớn tuổi đi tới, ỷ cổ tiểu thư, xin hỏi vị này chính là... Ổ kỳ nọ ỷ cổ xoay người đối với người trung niên kia lễ phép nở nụ cười, câu khẩu đạo diễn, vị này chính là lần này vai nam chính, Hạ Tổ Gì Hợi Gì. Theo tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, người lớn tuổi kia phía sau mấy người trẻ tuổi động tác một trận, nhất thời kinh ngạc nhìn về phía Hợi Gì, lông mày sâu sắc cau lên đến. Hạ Tổ Gì Hợi Gì? Người lớn tuổi kia kinh ngạc nhìn Hợi Gì. Cái kia được khen là đại trộm khắc tinh Hạ Tổ Gì Hợi Gì? Một cái thanh niên anh tuấn đi tới, tương tự một mặt kinh ngạc. Hắn chính là Hạ Tổ Gì Hợi Gì? Những người công nhân viên nhỏ giọng nghị luận sôi nổi. Ô ký nọ ỉ cổ tao nhã nở nụ cười, bước chân dài đi tới Hợi Gì bên người, ôm lấy cánh tay của hắn. Các vị, sau đó đoàn kịch sắp xếp liền giao cho Hợi Gì, hy vọng mọi người đều có thể nghe theo ngón tay của hắn vung. Nhìn thấy ổ kỳ nọ ỉ cổ động tác, tất cả mọi người sững sờ, lập tức trong mắt toát ra một vẻ khiếp sợ, ỉ cổ tiểu thư cùng cái này Hạ Tổ Gì Hợi Gì cùng nhau. Đặc biệt là mấy người trẻ tuổi kia, trong đôi mắt càng là bốc lửa, bọn họ ngưỡng mộ ổ kỳ nọ ỉ cổ rất lâu. Hợi Gì bất đắc dĩ nhìn về phía ổ kỳ nọ ỉ cổ, tuy rằng ta không thích bị sai khiến, có điều, ỉ cổ cũng không cần như vậy, đối với thanh danh của người không tốt. Ổ kỳ nọ ỉ cổ hơi có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, sẽ không. Ý cổ tiểu thư, Hạ Tổ Gì tiên sinh đại danh ta nghe qua, ngươi để hắn diễn vai nam chính ta không ý kiến, dù sao ngươi là người đầu tư, thế nhưng, đối với Hạ Tổ Gì tiên sinh quản lý đoàn kịch sự tình, lão già ta có chút hoài nghi năng lực của hắn. Không biết, ta có thể hỏi mấy vấn đề sao? Người lớn tuổi kia nhàn nhạt nhìn về phía Hợi Gì. Hợi Gì ra hiệu ổ kỳ nọ ý cổ đem lòng tay ra, cười nhạt, câu khẩu kiện hai tiên sinh, không nói gạt ngươi, ta đối với đoàn kịch đồ vật căn bản không biết gì cả. Vì lẽ đó, nếu như vậy, đoàn kịch sự tình tự nhiên là để kiện hai đạo diễn quản, ngươi căn bản không thích hợp. Nói chuyện chính là Nhật Bản hiện tại đang hot tiểu sinh Hồng Gỗ Cả Nạ Tạ, hắn là bộ phim này nam số 2, cũng là phi thường ngưỡng mộ ổ kỳ nọ ỉ cầu người. Hơi gì không nhìn thẳng Hồng Gỗ Cả Nạ Tạ, vẫn như cũ nhìn câu khẩu kiện hai, vì lẽ đó, ta sẽ không quản đoàn kịch bất cứ chuyện gì, đương nhiên ngoại trừ chuyện diễn xuất, những chuyện khác cũng đừng tìm ta. Câu khẩu kiện hai thoải mái gật gù, không thành vấn đề. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, thám tử tiên sinh. Hợp tác vui vẻ. Hợi Gì lễ phép nở nụ cười. Hồng Gỗ Cả Nạ Tạ khó chịu liếc mắt nhìn Hợi Gì, có điều, hắn dù sao cũng là một minh tinh, sẽ không làm loại kia đi giá trị bản thân cử động, có điều lòng đấu kỵ không phải là như vậy dễ dàng hạ xuống được. Màn đêm buông xuống. Ô ký nọ ỉ cổ cho toàn bộ đoàn kịch chuẩn bị một cái hiểu nhau tụ hội, chủ nếu để cho mỗi cái công nhân viên cùng diễn viên tiến hành một lần triệt để gặp mặt. Ỉ cổ tiểu thư. Hắn đúng là cái kia phi thường nổi danh thám tử Hạ Tổ Gì Hợi Gì sao? Chuyên gia trang điểm Dô Dông Ý Gì Hải Mỹ tò mò hỏi. Chẳng lẽ còn có thứ hai Hạ Tổ Gì Hợi Gì sao? Ô ký nọ ỉ cổ nguyết một cái chính hắn một ngự dụng chuyên gia trang điểm. Hoa, thám tử đóng vai thám tử, ỉ cổ tiểu thư, chúng ta điện ảnh có thể hay không phá phòng bán vé à? Dô Dông Ý Gì Hải Mỹ thở dài nói. Không thể, thám tử không thể là tên diễn viên. Ánh đèn sư Mọ Dị Dạ Minh khinh thường nói. Mọ Dị Dạ tiên sinh, xin chú ý một hồi ngươi ngôn tử. Ô ký nọ ỉ cổ cười tủm tỉm sắc mặt nhất thời âm trầm lại, vẻ mặt lộ ra một vẻ lạnh lẽo. Ỉ cổ tiểu thư, ta cảm thấy Mọ Dị Dạ nói không sai, thám tử không phải là thần, hắn khẳng định không có cách nào đem nhân vật diễn hoạt. Hồng Gỗ Cả Nạ Tạ lễ phép nói rằng. Ô ký nọ ỉ cổ nhìn về phía Hợi Gì, mắt đẹp nổi lên một vẻ tự tin, ta tin tưởng Hợi Gì. Chương 317, bản sắc biểu diễn. Một tòa cựu thức nhà dân trong sân. Một bức trang sức trên tường, một người bị một cây đao cắm vào ở tim nơi, phảng phất bị đóng ở tường bên trong, máu tươi không ngừng từ trôi đao không ngừng nhỏ xuống. Người kia phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện kinh khủng như thế, con mắt trừng trừng, con người đều sắp nứt đi ra. Một người mặc thường phục người trẻ tuổi tồn ở bên cạnh, cẩn thận kiểm tra nơi phát hiện vụ án. Một cái vóc người cao gầy vấn tóc mỹ nữ bước chân dài đi tới, ẩn tình đưa tình nhìn người trẻ tuổi kia, phù hộ tiên sinh, găng tay. Người trẻ tuổi kia đối với cái kia vấn tóc mỹ nữ khẽ mỉm cười, cảm tạ, Nami. Vấn tóc mỹ nữ lắc đầu một cái, lặng lặng đứng ở một bên, mắt đẹp lập lòe nhu hòa ánh mắt, thậm chí mang theo vẻ sùng bái. Người trẻ tuổi mang hảo thủ bộ sau, túi đầu kiểm tra trên cổ vết máu, từ máu tươi đọng lại trình độ cùng với màu sắc, người chết tử vong thời gian hẳn là khoảng 8 tiếng, nguyên nhân cái chết là mất máu quá nhiều, hung khí chính là này thanh đoàn đao. Ô ô ô, đến cùng là ai quan tâm như vậy? Một cái phụ nữ ở một bên khóc lớn. Một người tuổi còn trẻ cảnh sát đi tới, kiểm tra một hồi thi thể, nhếch miệng lên một nụ cười gằn, "Phụ đồn, ai cho phép ngươi một mình đi vào nơi phát hiện vụ án, cũng không phải là muốn phá hoại hiện trường đi." "Mù Dạ Kỳ Nện Đồ, ngươi không nên nói chuyện lung tung, phụ hộ tiên sinh là đang trợ giúp cảnh sát phá án." Vấn tóc mỹ nữ lạnh lùng nói. "Nạ Mỹ tiểu thư, phù đồn người này không đáng ngươi như thế giữ gìn, trong mắt hắn chỉ có vụ án.
Mù dạ kỳ nẹn đổ ngưỡng mộ nhìn vấn tóc mỹ nữ.
Thật sao? Nhưng ta cảm thấy, phù hợp tiên sinh rất lãng mạn, rất ôn nhu. Ta hy vọng ngươi sau đó đều ở lại bên cạnh ta vẫn làm trợ thủ của ta.
Hồi tưởng trước người trẻ tuổi kia nói với nàng, vấn tóc mỹ nữ mắt đẹp nổi lên một vệt nồng đậm hạnh phúc, nhìn ra người cảnh sát kia trong mắt nham hiểm ánh sáng lấp lóe.
Gọi phù đồn người trẻ tuổi đứng lên đến, nhếch miệng lên một vệt hờ hững, tựa hồ nẹn đổ tiên sinh rất không muốn ta tham dự đến cái này vụ án đến.
Ánh mắt hờ hững bên trong mang theo một tia xem thường, thần thái rất sống động.
Vấn tóc mỹ nữ mắt đẹp bên trong sùng bái vẻ mặt càng thêm nồng nặc.
Một người bình thường tùy ý ra vào nơi phát hiện vụ án, vạn nhất người là ngươi giết làm sao bây giờ?
Cảnh sát cười lạnh một tiếng, trong mắt lập lòe nồng đậm đố kỵ.
Ca.
Đột nhiên, ngoài sân hô to một tiếng, tất cả mọi người nhất thời yên tĩnh lại.
Lợi hại, thực sự là lợi hại.
Đạo diễn Mỹ Duật Chỉa Kèn Gì đi tới, nhìn Hầy Gì đầy mặt than thở, nhìn răng rấp, ta thực sự là đánh giá thấp Hầy Gì tiên sinh, không nghĩ tới ngươi không chỉ năng lực trinh thám nhất lưu, liền ngay cả hành động cũng là không thể soi mói, lợi hại.
Ý cô tiểu thư, ánh mắt của ngươi thật tốt.
Vừa bắt đầu, hắn căn bản liền đối với Hầy Gì hành động không ôm hy vọng, nếu như không phải xem ở ổ kỳ nọ Ý cô trên mặt, hắn tuyệt đối sẽ không đạo diễn cái này điện ảnh.
Có điều, khoảng thời gian này xem ra, tên thiên tài này trinh thám hành động quả thực so với bình thường đại minh tinh còn lợi hại hơn, thậm chí hắn cũng không tìm tới một tia tì vết.
Hơi gì, uống ngụm nước.
Đóng vai nạ mì ổ kỳ nọ ỉ cổ thật sự coi chính mình là thành là hơi gì trợ thủ.
Hơi gì khẽ mỉm cười, đem găng tay thoát, chỉnh tề phóng tới trong túi tiền, kèn gì đạo diễn, hiệu quả làm sao.
Tiếp nhận ổ kỳ nọ ỉ cổ đưa tới nước, hơi có chút tùy ý.
Lợi hại, hơi gì tiên sinh hành động không lời nói, có điều, mạ muội hỏi một câu. Trước ngươi học bổ túc diễn viên loại hình sao?
Mỹ Duật Chia Kèn Di tò mò hỏi.
Hầy Di lắc đầu một cái, ta đối với phương diện này không có hứng thú.
Đây là Hầy Di thiên phú đi, hắn nhưng là toàn năng.
Những người khác kinh ngạc nhìn ổ kỳ nọ y cổ, làm sao cảm giác y cổ tiểu thư là ở khoe khoang đây?
Phát hiện ánh mắt của những người khác, ổ kỳ nọ y cổ khuôn mặt hơi đỏ lên, ta cùng Hầy Di từng ở chung một quãng thời gian, năng lực của hắn thật sự rất lợi hại.
Không giải thích cũng còn tốt, một giải thích.
Vâng.
Tất cả mọi người chấn động.
Ý cô tiểu thư cùng hạ tổ gì tiên sinh từng tiểu đỏ bạn bè trai gái.
Hồng gồ ca nạ ta nghiến răng nghiến lợi.
Ý cô tiểu thư, có thật không?
Sạ kỳ ý mì kinh ngạc nhìn ổ kỳ nọ ý cô.
Ta.
Không phải.
Ổ kỳ nọ ý cô liếc mắt nhìn Hợi Di, khuôn mặt đỏ bừng bừng, hơi cúi đầu, một mặt ngượng ngùng.
Hợi Di bất đắc dĩ, vẻ mặt này, chính là giả cũng không ai tin a.
Ta cùng ý cô là ở nàng trong buổi biểu diễn nhận thức. Lúc đó giúp nàng thoát khỏi một chút khó khăn, sau đó liền khá quen thuộc lạc, xem như là ở chung một quãng thời gian.
Nhìn Hầy Dì sắc mặt bình tĩnh, những người công nhân viên bán tín bán nghi, âm thầm đem cái này bắt quái ép ở trong lòng.
Một đạo ánh mắt lợi hại trừng trừng nhìn chằm chằm Hầy Dì, mang theo nồng nặc cấm lãnh.
Hầy Dì cười nhạt, liếc mắt một cái hổng gỗ ca nạ tạ, đi tới ổ kỳ nọ ỉ cổ bên cạnh, ỉ cô, ngươi người theo đuổi cũng không ý ta.
Ổ kỳ nọ ỉ cổ hơi sững sờ, kỳ quái nhìn Hầy Dì.
Nửa giờ sau, đại gia chuẩn bị một cái cảnh tượng.
Mỹ Duật Chia Kèn Di kêu to.
Tất cả nhân viên vào chỗ.
Phu đồn, nếu ngươi nói là đến giúp đỡ phá án, đều lâu như vậy rồi, có phát hiện gì?
Hồng gỗ cả nạ tạ đóng vai mù giả kỳ nẽn đồ một mặt nham hiểm, ánh mắt quả thực muốn đem hởi gì đóng vai phu đồn ăn như thế, đem một cái ghen người diễn rất sống động.
Mỹ Duật Chia Kèn Di bọn họ nhìn ra một mặt thán phục, hồng gỗ tiên sinh hành động tựa hồ tăng cao rất nhiều.
Mù giả kỳ cảnh sát. Đây là ta đi tới hiện trường sau quay chụp bức ảnh.
Phù đồn đem một tờ bức ảnh đưa cho mù dạ kỳ nẹn đồ.
Mù dạ kỳ nẹn đồ đoạt lấy bức ảnh, túi đầu liếc mắt nhìn cái kia điệp bức ảnh, lạnh rên một tiếng, liền những hình này có thể có ích lợi gì, lẽ nào có thể giúp chúng ta tìm tới hung thủ hay sao?
Phù đồn hờ hững nhìn mù dạ kỳ nẹn đồ, trong mắt tinh quang lấp lóe, từ nơi này diện quả thật có thể phát hiện hung thủ, hơn nữa hung thủ ngay ở chúng ta trong đám người này.
Nói xong, nhìn quét một vòng bốn phía. Bị ánh mắt của hắn nhìn thấy lòng người bên trong không khỏi căng thẳng, không dám với hắn đối diện.
Chỉ bằng này vài tờ không phải mặt đất, chính là người chết bức ảnh liền có thể tìm tới hung thủ, người đang khôi hài sao.
Mù dạ kỳ nẹn đồ trên mặt tràn ngập trào phúng, tràn ngập xem thường.
Đóng vai nạ mỉ ổ kỳ nọ ỉ cổ đôi mi thanh tú vừa nhíu, nàng có thể cảm nhận được cái này mù dạ kỳ nẹn đồ tâm tình là xuất phát từ nội tâm, nói cách khác, hồng gồ cả nạ tạ đem tâm tình mang tới trường quay phim. Thậm chí dựa vào diễn kịch cơ sẽ trực tiếp phát tiết cho Hợi Di.
Trong lòng nàng không tên dâng lên một luồng khó chịu.
Đừng nói ổ kỳ nọ ỉ cổ,
liền ngay cả người xung quanh cũng rõ ràng cảm giác được, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hồng Gỗ Cả Nạ Tạ cùng Hạ Tổ Dì Hầy Dì có mâu thuẫn. Hầy Dì đóng vai phụ đồn cũng không có bất kỳ khác thường gì, nhìn Mù Dạ Kỳ nẽn độ tự tin nở nụ cười. Mù Dạ Kỳ cảnh sát, cái nhà này là một tòa bỏ đi nhà nắm giữ, sớm liền không có người ở vừa tới thời điểm, ta đã dò hỏi quá, ở đây phụ gì Tạ tiên sinh, Đề Cương tiểu thư, còn có Minh Chỉ tiên sinh đều không có đã tiến vào trong sân, cho nên bị lừa lúc là không có vết chân. Liên dương như này này một tấm hình như thế. Mù Dạ Kỳ nẹ nô liếc mắt nhìn tấm hình kia, bùn đất trên xác thực không có bất kỳ vết chân. Vậy thì như thế nào, không có vết chân đại biểu cái gì? Đại diện cho người chết là bị người từ 10 mét bên ngoài giết chết. Chương 318, giết người hiện trường đồng vàng dẫu cả nảy đi an mìn. Phu đốn nhàn nhạt nhìn Mù Dạ Kỳ nẹ nô, người chết vị trí ở cái nhà này trung tâm, phía này trang sức tưởng vừa vặn đem toàn bộ sân chia ra làm hai, chu vi 10 mét bùn đất trên cũng không có bất kỳ vết chân, trừ phi hung thủ biết bay. Bằng không chỉ có thể từ đằng xa đánh chết người chết. Thật là lợi hại suy lý, có điều xin hỏi, hung thủ làm sao đem này thanh đoạn đao bắn tới người chết trái tim? Mù Dạ Kỳ nẹn đầu cười lạnh, đặc biệt là ở bắn cái chữ này cố ý tăng thêm âm thanh, tràn ngập trào phúng. Đạo diễn, tình huống không đúng, có phải là nên gián đoạn một hồi? Trợ thủ đối với Mị Duật Chia Kèn Di nhỏ giọng kiến nghị. Không cần. Mị Duật Chia Kèn Di nhìn chòng chọc vào màn hình, ánh mắt lập lòe tinh quang. Phù đồn liếc mắt nhìn Mù Dạ Kỳ nẹn đồ, cười nhạt, nhìn về phía một bên một người trung niên, phụ gì Tạ tiên sinh, xin hỏi ngươi biết cái này người chết sao? Vẫn đứng ở bên cạnh một người trung niên sững sờ, chỉ chính mình, phụ hựa tiên sinh, ta trước đã làm cái khẩu cung, hơn nữa ta vẫn là báo án người, lẽ nào ngươi cho rằng ta là hung thủ sao? Phù đồn cười nhạt, phụ gì Tạ tiên sinh, ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi biết cái này người chết sao? Không có bất kỳ tâm tình gì. Chỉ là lẳng lặng nhìn Phù Dĩ Tạ tiên sinh. Phù Dĩ Tạ tiên sinh bị phụ đồn ánh mắt nhìn ra có chút sợ hãi, một giọt mồ hôi lạnh từ nơi trán chảy ra. Ca. Đột nhiên, tất cả mọi người lỏng ra một mạch. Được rồi, ngày hôm nay quay chụp nhiệm vụ đã kết thúc. Mị Duật Chia Kèn Di kêu lên. Hợi Di, lau chùi một hồi hắn đi. Ô Ký Nọ ỉ cổ cầm một cái khăn lông đưa cho Hợi Di. Cảm tạ. Hợi Di tiếp nhận khăn mặt trở lại lâm thời dựng phòng thay quần áo. Những người khác trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này, Ổ Kỳ Nọ ỉ cột nhưng là đại minh tinh, bình thường chỉ có những người khác hầu hạ nàng, hiện tại lại như thế ân cần hầu hạ một người, hơn nữa còn là một người đàn ông. Lẽ nào, chúng ta suy đoán đều là thật sự? Hồng Gỗ Cả Nạ Tạ nghiến răng nghiến lợi, oán hận nhìn Hợi Di. Ý cô, ta muốn đi mua một ít đồ vật, ngươi đồng thời sao? Hợi Di dự định đi ăn một chút gì, nơi này món ăn, so với bình thường đồ ăn Nhật Bản muốn kỳ quái một điểm, không thích hợp khẩu vị của hắn. Hửm, đi. Ổ Kỳ Nọ ỉ cô một mặt kinh hỉ. Ngươi trước tiên thay quần áo đi. Tuy rằng hí phục cũng chỉ là bình thường phổ thông quần áo, thế nhưng xuyên ra đi, e sợ thân phận của nàng liền bại lộ. Hửm, ta lập tức đi đổi. Nhìn bước nhanh đi vào đơn độc phòng thay quần áo Ổ Kỳ Nọ ỉ cô, hết thảy công nhân viên có chút trầm mặc. Nhìn dáng dấp, ỉ cô tiểu thư cùng Hạ Tổ Dị tiên sinh tựa hồ quan hệ thật sự không bình thường. Một cái nữ diễn viên ở chuyên gia trang điểm xạ kỳ ỉ mỉ bên thai nhẹ giọng nói. Chớ nói lung tung, cẩn thận ỉ cổ tiểu thư tức giận. Xạ kỳ ý mỉ chừng cái kia nữ diễn viên một chút, đối với loại tiểu nhân vật này, nàng hoàn toàn có tư cách quá lớn. Một chiếc phổ thông Mazda chính đang trên đường cái bay nhanh. Hợi gì, chúng ta ăn cái gì? Ăn mặc màu xanh sẫm áo khoác, màu lam nhạt quần, đầu đội đỉnh đầu màu trắng tinh mũ lưỡi chai Ổ Kỳ Nọ ỉ cổ ngồi ở ghế cạnh tài xế. Ăn Trung Quốc nồi lẩu đi. Chỉ cần không phải ăn xạ cụ dạ loại kia món ăn, Hợi gì đều không có bất cứ vấn đề gì. Có điều, đã lâu không ăn lẩu. Ổ Kỳ Nọ ỉ cô gật gù, cũng không có điều gì dị nghị. Màn đêm buông xuống. Hợi Dĩ đem xe đứng ở một gian Trung Quốc quán lẩu bên cạnh, cùng Ổ Kỳ Nọ ỉ cô đi vào. Đột nhiên, Hợi Dĩ nhếch miệng lên một vệt tà mị độ cong. Hợi Dĩ, ngươi cười cái gì? Ổ Kỳ Nọ ỉ cô tò mò hỏi. Hợi Dĩ lắc đầu một cái, đem cái kia mặt kỳ quái nụ cười thu cẩn thận, không có gì, vào đi thôi. Quán lẩu đối diện là một cái quán cà phê. Trước cửa dừng một chiếc Porsche 356A, bảng số xe là tân túc 344869. Hai người đầy đủ ăn 2 giờ. Hợi Dĩ, chúng ta đi chơi một hồi nhai đi. Từ quán lẩu đi ra, Ổ Kỳ Nọ ỉ cổ đột nhiên đề nghị. Hợi Dĩ liếc mắt nhìn Ổ Kỳ Nọ ỉ cổ, lập tức gật gù. Ổ Kỳ Nọ ỉ cổ ngọt ngào nở nụ cười, cảm tạ Hợi Dĩ. Toàn bộ buổi tối, Ổ Kỳ Nọ ỉ cổ chơi đến phi thường hài lòng, các loại ăn vặt, các loại đồ chơi nhỏ. Nhồi vào thuê đến Mazda châu ngồi phía sau. Đêm khuya. Sakuza. Ken ken ken. Quán trọ bên trong, Hồng Gỗ Cả Nạ Tạ điện thoại di động vang lên.
Này, đừng phiền ta. Ngươi gần nhất có phải là rất thoải mái?
Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Hồng Gỗ Cả Nạ Tạ sắc mặt thay đổi, mồ hôi lạnh nhất thời chảy ra, âm thanh run, ngươi là Cẩm tiên sinh. Bây giờ lập tức đến ngươi đóng kịch địa phương chờ ta.
Nghe điện thoại di động bên trong khó khăn âm, Hồng Gỗ Cả Nạ Tạ sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống, môi đều trắng.
Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là nhẹ chân nhẹ tay rời đi.
Trong bóng tối, Hồng Gỗ Cả Nạ Tạ đi bộ hướng về ngày hôm nay diễn kịch địa phương mà đi.
Thấy gì mở tròn mắt, trực tiếp vươn mình mà lên, từ trong cửa sổ thoát ra, từ lầu 2 nhảy xuống.
Gin tới nơi này làm gì?
Cái này Hồng Gỗ Cả Nạ Tạ là cùng Gin gặp mặt sao?
Ở quán lẩu trước hắn liền nhận ra là Gin xe, có điều, hắn cần phải biết Gin đến xạ cụ dạ làm cái gì, mà đêm nay Hồng Gỗ Cả Nạ Tạ hành động cũng rất quỷ dị.
Một giờ sáng giữa lén lén lút lút đi ra ngoài, hắn rất có hứng thú.
Thầy gì rất xa điếu ở phía sau, nếu như Hồng Gỗ Cả Nạ Tạ đúng là đi theo Gin gặp mặt, cùng quá gần không phải là một chuyện tốt.
Rất nhanh, Hồng Gỗ Cả Nạ Tạ đi tới ban ngày đóng kịch cái kia bỏ đi trong phòng.
Thầy gì không có theo sau, cách một con đường sau liền ngừng lại.
Trên đường phố, một chiếc Porsche 356 á lẳng lặng đầu ở chỗ này.
Nhìn dáng dấp thật sự cùng Gin có quan hệ.
Thầy gì hai tay cắm vào đâu? Lẳng lặng tựa ở trên tường, nhếch miệng lên một vệt lấm liệt độ cong.
Đêm nay không có ánh trăng, bóng đêm đen đặc, gió mát thổi tới.
Sau 5 phút, hai cái bóng đen từ bên trong đi ra, lên xe, trực tiếp rời đi.
Thầy gì cũng không có vội vã đi ra ngoài, vẫn như cũ lẳng lặng đứng tại chỗ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời đêm, một lát sau, mới từ góc tường nơi đi ra, hướng về cái kia bỏ đi nhà đi đến.
Đột nhiên, hơi nhướng mày, tăng nhanh bước chân.
Trong sân, Hồng Gỗ Cả Nạ Tạ dựa vào đang trang sức trên tường, ngơ ngác đứng ở nơi đó.
Gin tại sao giết hắn?
Nồng nặc mùi máu tanh bắt đầu tràn ngập.
Suy nghĩ một chút, thầy gì trực tiếp đi tới, bắt đầu kiểm tra Hồng Gỗ Cả Nạ Tạ thi thể.
Đống dưng, một viên vàng rực rỡ tiền xu gây nên sự chú ý của hắn.
Đồng vàng rổ cả nảy đi ạn mìn.
Một viên đồng vàng rổ cả nảy đi ạn mìn kẹt ở Hồng Gỗ Cả Nạ Tạ trái tim miệng vết thương, phi thường dễ thấy.
Gin tại sao cố ý lưu một viên đồng vàng rổ cả nảy đi ạn mìn ở đây?
Có mục đích gì?
Thầy gì cho mày, liếc mắt nhìn chết không nhắm mắt Hồng Gỗ Cả Nạ Tạ, xoay người rời đi hiện trường. Đối với Gin cách làm, hắn có chút không nghĩ ra.
Có điều, hắn cũng không có ý định lấy xuống cái viên này đồng vàng rổ cả nảy đi ạn mìn.
Gin đuôi gặp lộ ra.
Chương 319, đần độn hình sự cảnh sát.
Ngày thứ hai.
Tất tất tất.
Chói hai tiếng còi cảnh sát ở gào thét mà qua.
Vành oành.
Tiếng gõ cửa phòng, Hợi Di từ trong giấc mộng tỉnh lại, có chuyện gì sao?
Hợi Di, Hồng Gỗ tiên sinh xảy ra vấn đề rồi.
Ngoài cửa truyền đến ổ kỳ nọ ỉ cổ sốt ruột âm thanh.
Hợi Di mở mắt ra, ánh mắt lóe lên một vệ tinh quang, Hồng Gỗ tiên sinh xảy ra vấn đề rồi.
Âm thanh mang theo một vẻ kinh ngạc.
Hừm, cảnh sát đã đến hiện trường, kèn gì đạo diễn để ta môn mau trong tới.
Có thể thấy, ổ kỳ nọ ỉ cổ có chút hoang mang lo sợ. Tuy rằng Hồng Gỗ Cả Nạ Tạ cũng không phải ở đóng kịch thời điểm xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, có điều thiện lương nàng, cảm giác mình nên phụ có trách nhiệm.
Chi?
Hơi gì mở cửa, nhìn vẻ mặt hoang mang ổ kỳ nọ ỉ cổ, khẽ mỉm cười, buông lỏng một chút, này cùng ngươi không hề có một chút quan hệ.
Nhìn hơi gì, ổ kỳ nọ ỉ cổ từ từ bình tĩnh lại, nhẹ nhàng gật gù.
Chờ ta một chút, chúng ta cùng đi.
Làm hai người đến hiện trường thời điểm, bỏ đi nhà đã bị cảnh sát phong tỏa.
Nói như vậy, các ngươi nhận thức người chết.
Một cái hơi có chút sắc bén thanh âm vang lên, ngữ khí có chút nghiêm túc.
Dạ mạ mù giả cảnh sát, chúng ta là đồng nhất cái đoàn kịch, thế nhưng chúng ta cũng không có giết người.
Hắn gọi Hồng Gỗ Cả Nạ Tạ, là một cái gần nhất tiếng tăm khá lớn nam minh tinh, lần này là đóng vai nam số 2.
Hả, nói như vậy các ngươi đều rất quen đúng không?
Đồng nhất cái đoàn kịch, đương nhiên biết nhau.
Thay cái góc độ chính là các ngươi nhận thức, sau đó liền có thể tồn tại ân oán, nói cách khác các ngươi cũng có thể có giết người động cơ rồi.
Bỏ đi trong phòng nhất thời yên tĩnh lại.
Đứng lại, nơi này không thể đi vào.
Một người cảnh sát ngăn cản Hợi Di cùng Okinoiko.
Ta tên Okinoiko, là cái này đoàn kịch người đầu tư cùng diễn viên.
Okinoiko vội vàng đem trên đầu mũ bắt, lộ ra cái kia hoàn mỹ đáng yêu khuôn mặt.
Người cảnh sát kia sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra một vẻ làm khó dễ.
Iko tiểu thư, bên trong phát sinh án mạng, không quan hệ nhân viên thật sự không có thể tùy ý đi vào.
Nhưng là ta là người đầu tư, ta.
Thầy gì đối với ổ kỳ nọ ỉ cô lắc đầu một cái, nhìn về phía cái kia cảnh sát, chúng ta đều là cùng người chết có quan hệ người,
ngươi liền như thế yên tâm để ta môn rời đi. Cái kia cảnh sát sững sờ, lập tức nhìn Hẩy Dị một chút, vậy các ngươi chờ một chút. Rất nhanh, cái kia cảnh sát trở về. Ỷ Cổ tiểu thư, còn có ngươi, vào đi thôi. Hẩy Dị mang theo ổ kỳ nọ Ỷ Cổ đi vào. Bầu không khí khá là quái dị. Ỷ Cổ tiểu thư, còn có vị tiên sinh này, mời các ngươi đến bên này. Dạ mạ mũ dạ cảnh sát đối với Hẩy Dị hai người hô. Ổ kỳ nọ Ỷ Cổ vẻ mặt có chút sốt sắng. Đột nhiên, một bàn tay lớn nhẹ nhàng cầm tay của nàng, chớ sốt sắng, có ta ở. Hẩy Dị an ủi một hồi ổ kỳ nọ Ỷ Cổ, lập tức hướng đi dạ mạ mũ dạ cảnh sát. Chờ một chút. Dạ mạ mũ dạ cảnh sát đột nhiên kêu to, sợ đến những người cảnh sát đột nhiên móc súng ra, nhắm ngay Hẩy Dị. Hẩy Dị hơi nhướng mày, ánh mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh, bốn phía nhiệt độ phảng phất lập tức hạ thấp mấy độ. Lóe lên một cái rồi biến mất. Các ngươi làm gì? Nhanh bỏ súng xuống, thả xuống. Dạ mạ mù dạ cảnh sát sắc mặt thay đổi, bước nhanh hướng đi Hợi Dì, một mặt nhiệt tình, ngươi là Hợi Dì tiên sinh chứ? Hợi Dì nhàn nhạt liếc mắt một cái dạ mạ mù dạ cảnh sát, ta là hạ tổ gì Hợi Dì? Quả nhiên là ngươi, ta nhưng là ngươi fans. Dạ mạ mù dạ cảnh sát mặt mày hớn hở, nhìn Hợi Dì cười đến xem đứa bé như thế. Hợi Dì sâu trong nội tâm cái kia xóa bỏ khí chậm rãi biến mất, hắn không thích bị người dùng thương chỉ vào, cho dù là vô tâm trí mất. Có điều, nhìn thấy dạ mạ mù dạ cảnh sát cái kia chân thành hơn nữa sùng bái ánh mắt. Cái tên này tựa hồ thiếu gân. Vị này cảnh sát, chúng ta quen biết sao? Dạ mạ mù dạ cảnh sát đột nhiên lắc đầu, Hợi Dị tiên sinh khả năng không quen biết ta, thế nhưng ta đối với Hợi Dị tiên sinh có thể là phi thường kính ngưỡng, có thể để nam tức bóng đêm cùng cái tủ kịch đỏ hai người này đại trộm ăn quả đáng người, đối với Nhật Bản cảnh sát tới nói đều là anh hùng. Hợi Dị hơi sững sờ, anh hùng. Dạ mạ mù dạ cảnh sát. Nếu như nói ai cùng Hồng Gỗ tiên sinh có cửu oán, Hạ Tổ Dị tiên sinh tựa hồ chính là một cái phi thường trọng đại hiểm nghi người. Một cái đồng dạng ngưỡng mộ ổ kỳ nọ Ỷ Cổ nam diễn viên ở một bên kêu to. Cái gì? Dạ mạ mù dạ cảnh sát kinh ngạc nhìn Hợi Dị, lập tức sắc mặt trở nên nghiêm túc. Hợi Dị tiên sinh, ta mặc dù là người fans, thế nhưng thân là cảnh sát, ta tất yếu điều tra rõ ràng, xin mời không lấy làm phiền lòng. Hợi Dị liếc mắt một cái nói chuyện tên kia, cười nhạt, ta đồng ý phối hợp. Như vậy xin hỏi, tối hôm qua nửa đêm 12h đến 3h trong lúc đó, Hợi Dị tiên sinh ngươi ở đâu? Ngủ. Có hay không mục kích nhân chứng? Hợi Dị sắc mặt một hắc, dạ mạ mù dạ cảnh sát ngươi ngủ bên cạnh có người ở bảo vệ. Dạ mạ mù dạ cảnh sát lung túng cười cợt, ở vợ trên ghi chép. Không có mục kích nhân chứng, liền chứng minh hắn có hiểm nghi, đó là giết người nghi phạm. Cái kia nam diễn viên ở một bên quạt gió thổi lửa. Anzozo, xin ngươi chú ý một hồi ngôn từ. Ổ kỳ nọ Ỷ Cổ tức giận nhìn thấy cái kia nam diễn viên. Hợi Dị liếc mắt một cái kia nam diễn viên, cũng không có bất kỳ khác thường gì. Bị ổ kỳ nọ Ỷ Cổ một quát lớn, cái kia gọi án đỏ rổ nam diễn viên sắc mặt trở nên âm trầm lại, tràn ngập khó chịu. Có điều, Hợi Dị tiên sinh, Mr. Dawson nói không sai. Ngươi không có mặt chứng minh, hơn nữa có động cơ giết người. Dạ mạ mù dạ cảnh sát sắc mặt đột nhiên biến đổi, làm sao bây giờ, thần tượng của ta kẻ khả nghi giết người, ta nên làm gì? Hợi Dị mặt đen lại, hàng này là làm sao lên làm cảnh sát? Dạ mạ mù dạ cảnh sát, Hợi Dị ngủ không có mục kích nhân chứng, chúng ta ngủ cũng không có, chúng ta tựa hồ cũng là kẻ tình nghi. Ổ kỳ nọ Ỷ Cổ nhăn đôi mi thanh tú nói rằng. Hợi Dị khen ngợi liếc mắt nhìn ổ kỳ nọ Ỷ Cổ, lập tức liếc nhìn dạ mạ mù dạ cảnh sát, một người phụ nữ đều so với hàng này gặp phân tích. Thế nhưng, chỉ có Hạ Tổ Dị Hợi Dị có giết Hồng Gỗ tiên sinh hiểm nghi, ngày hôm qua diễn kịch thời điểm. Mọi người đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng, dạ mạ mù dạ cảnh sát không tin, có thể hỏi những người khác. Ản đỏ rồ tựa hồ cùng Hợi Dị đối đầu. Có thật không? Dạ mạ mù dạ cảnh sát nhìn về phía những người khác. Mị ruột chìa kèn gì bọn họ yên lặng gật gù, đây là sự thực. Nhìn dáng dấp, Hợi Dị tiên sinh, ngươi hiểm nghi thật sự rất lớn. Dạ mạ mù dạ cảnh sát nghiêm túc nhìn về phía Hợi Dị, một mặt tiếc nuối. Đối với cái này đần độn, Hợi Dị chẳng muốn phí lời. Trực tiếp đi tới Hồng Gỗ Cạ Nạ Tạ thi thể trước mặt, chậm rãi quan sát đến. Dạ mạ mù dạ cảnh sát, Hạ Tổ Dị Hợi Dị nhưng là kẻ tình nghi, lẽ nào ngươi để một cái kẻ tình nghi đi thăm dò án? An Đỏ Rồ hét lớn. Ô Ký Nọ Ỷ Cổ bất mãn nhìn về phía An Đỏ Rồ, tú quyền nắm thật chặt, nàng lần thứ nhất cảm thấy tức giận như vậy. Nhưng mà, Hợi Dị cũng không để ý tới hắn, một kẻ hấp hối sắp chết mà thôi, không cần phí lời. Chương 320, giá họa hạ bút thành văn. Dạ mạ mù dạ cảnh sát, cái chết của người này thời gian là tạc chậm một chút đến 3 điểm đi. Dạ mạ mù dạ cảnh sát sững sờ, lập tức gật gù, đúng thế. Đệ nhất người chứng kiến là ai? Là ta.
Ản đỏ rồ đi ra, khó chịu nhìn Hợi Dì.
Là ngươi.
Hợi Dì lông mày hơi nhíu, xin hỏi ngươi động tới thi thể sao?
Động thi thể.
Ản đỏ rồ sững sờ, lập tức trợn lắc đầu, ta không nhúc nhích quá, vừa nhìn thấy Hổng Gỗ tiên sinh như vậy, ta liền lập tức báo cảnh sát, sau đó một lát sau, Kèn Dì đạo diễn bọn họ liền đến.
Ản đỏ rồ vẻ mặt có chút không tự nhiên.
Hợi Dì cúi đầu nhìn một chút bùn đất trên vết chân, giật mình, dã mạ mù dạ cảnh sát. Hổng Gỗ tiên sinh trên người gì đó thiếu hay chưa?
Hừm, thiếu một cái ví tiền.
Dạ mạ mù dạ cảnh sát lật xem máy tính xách tay.
Cái kia có thêm món đồ gì?
Có thêm món đồ gì?
Không có a.
Không có.
Hơi gì nhìn về phía dạ mạ mù dạ cảnh sát, ánh mắt lóe lên một vệ tinh quang. Lẽ nào cái viên này đồng vàng dầu cả nảy đi ản mìn bị người lấy đi?
Hơi gì tiên sinh, ngươi có phát hiện gì sao?
Dạ mạ mù dạ cảnh sát chờ mong nhìn Hơi gì.
Người chết nguyên nhân cái chết là cái gì?
Trong lòng bị một đao chí mạng.
Trên đao có vân tay sao?
Không có.
Hơi gì gật gù, đem y phục của hắn gỡ bỏ, để ta xem một chút vết thương.
Hai cảnh sát hai mặt nhìn nhau, cùng nhau nhìn về phía giả mà mù giả cảnh sát.
Tuy rằng Hơi gì tiên sinh cũng là người hiểm nghi phạm tội, thế nhưng, nếu để cho Hơi gì tiên sinh chính mình thoát khỏi kẻ tình nghi, kết cục nhất định rất tốt đẹp.
Giả mà mù giả cảnh sát ra hiệu hai người cảnh sát kia phối hợp.
Rất nhanh, Hổng Gỗ Cạ Nạ Tạ áo bị đẩy ra, lộ ra trong lòng đạo kia chí mạng vết thương.
Một thanh tiểu đao tận gốc đi vào trong lòng hắn, máu đỏ tươi đã đọng lại, bên cạnh không có bất kỳ dư thừa vết thương.
Có điều, ở vết thương bên cạnh, có một đạo nhợt nhạt thụ hướng về vết thương, hoàn toàn ao hãm bên trong, chỉ là cũng không có bất luận là đồ vật gì.
Thấy gì trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn dáng dấp, cái viên này đồng vàng do ổ cá nảy đi án mìn bị người lấy đi.
Ánh mắt hơi phiêu hướng bốn phía. Nét miệng lên một vệt lẫm liệt độ cong, lóe lên một cái rồi biến mất.
Dạ mạ mù dạ cảnh sát, trải qua giám định, cây tiểu đao này với bọn hắn đoàn kịch sử dụng đạo cụ là giống như lúc.
Một người cảnh sát đi tới báo cáo.
Cái gì?
Dạ mạ mù dạ cảnh sát tinh thần chấn động, đột nhiên nhìn về phía Okino Iko.
Iko tiểu thư, xin hỏi có thể đem đạo cụ của các ngươi nắm cho ta nhìn một chút không?
Okino Iko sững sờ, lập tức gật gù, nhìn về phía cách đó không xa đạo cụ sư.
Đạo cụ sư mau mau đi đem đạo cụ lấy ra.
Hai thanh tiểu đao, một cây búa, một cái cấp cứu vali, còn có thật nhiều vụn vặt tiểu vật.
Ý cô tiểu thư, ít đi một cây tiểu đao.
Ô ký nọ ý cô sắc mặt thay đổi, đạo cụ đều là ngươi bảo quản, trung gian có người đến đây nắm qua sao?
Không có, đều là đặt ở gian phòng của ta, cũng không có người tới bắt quá.
Nhìn dáng dấp, hung thủ chính là các ngươi đoàn kịch bên trong người.
Dạ mạ mù dạ cảnh sát nghiêm túc nhìn bọn họ.
Nhìn dáng dấp. Hung thủ chính là Hạ Tổ Dì Hỡi Dì không thể nghi ngờ.
Ản đỏ rồ cười lạnh nói.
Ản tiên sinh, xin ngươi chú ý chính mình ngôn từ, bằng không, ta sẽ cân nhắc lấy phỉ báng tội đến khởi tố ngươi.
Ô kỳ nọ ỉ cổ triệt để tức rồi.
Nếu là đoàn kịch hung khí, ta cảm thấy được các ngươi mỗi người đều có hiểm nghi, đều cần cố gắng tra rõ một phen.
Hỡi Dì kinh ngạc nhìn ra mà mù dạ cảnh sát, cái tên này đột nhiên khai khiếu.
Ỉ cổ tiểu thư, ta biết ngươi cùng Hạ Tổ Dì Hỡi Dì quan hệ không bình thường. Thế nhưng ta chỉ là châm đối với chuyện, cũng không có nhằm vào người.
Như ngươi vậy, sẽ làm người cho rằng ngươi ở bao che.
Ản đỏ rồ đã không nể mặt mũi.
Ô ký nọ ỉ cổ vốn là không am hiểu loại này cai vã, nhất thời bị tức đến sắc mặt đỏ chót, nhưng lại không biết nên làm sao đáp lời.
Thầy gì lãnh đạm nở nụ cười, xin hỏi Ản tiên sinh, ngươi là người thứ nhất người chứng kiến, ngươi xác định lúc đó cũng không có tới gần nơi phát hiện vụ án.
Nói xong, trên dưới đánh giá một hồi Ản đỏ rồ. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quái dị.
Ản đỏ rồ bị Hỡi Dì nhìn chăm chú đến có chút sợ hãi, không khỏi che một hồi áo túi áo.
Nguyên lai ở hắn nơi đó.
Hỡi Dì không chút biến sắc thu hồi ánh mắt, trong lòng đã có dự định.
Đắc tội hắn người, chưa từng có kết quả tốt.
Ản tiên sinh, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta.
Không có, ta trước nói rồi, ta cũng không có tới gần thi thể.
Ản đỏ rồ có chút bối rối.
Nếu không có... Xin hỏi tại sao chỗ này có nhiều như vậy thuộc về giày của ngươi vết chân?
Tất cả mọi người nhất thời cúi đầu nhìn về phía dưới chân, bùn đất trên, đâu đâu cũng có vết chân.
Ánh mắt có chút mờ mịt.
Hơi gì tiên sinh, đâu đâu cũng có vết chân, làm sao có thể xác định là Ản tiên sinh?
Dạ mạ mù dạ cảnh sát tò mò hỏi.
Ản tiên sinh, ngươi có dám hay không đi tới, cùng cái này vết chân so sánh một chút?
Hơi gì đối với Ản đỏ rổ cười nhạt.
Ản đỏ rổ sắc mặt hơi trắng bệnh. Vẫn như cũ lẳng lặng đứng tại chỗ, không nói lời nào.
Hơi gì tiên sinh, ngày hôm qua Ản tiên sinh cũng ở nơi đây đóng kịch, có vết chân của hắn cũng không kỳ quái à, mọi người chúng ta vết chân nên cũng có, bao quát người. Một cái khác ngưỡng mộ ổ kỳ nọ ỷ cổ nam diễn viên lên tiếng thanh viên, hắn đó cũng là sự thực.
Không sai, khả năng này là ta ngày hôm qua lưu lại.
Ản đỏ rổ phảng phất bắt được một cái nhánh cỏ cứu mạng.
Nhưng là, ngươi ngày hôm qua giày là giày da, mà hôm nay giày nhưng là giày thể thao, mà cái này vết chân, tựa hồ chỉ là cùng ngươi giày thể thao tương xứng hợp.
Vành ba.
Ản đỏ rổ đầu vù một hồi nổ vang, cả người đứng ngây ra ở tại chỗ.
Tất cả mọi người hơi nhướng mày, từ Ản đỏ rổ phản ứng xem ra, thầy gì suy lý cũng không có bất cứ vấn đề gì.
Ản tiên sinh, ngươi giải thích thế nào cái này?
Dạ mạ mù dạ cảnh sát nghiêm túc nhìn Ản đỏ rổ.
Giải thích cái gì?
Ản đỏ rổ trong lúc nhất thời không có phục hồi tinh thần lại.
Ngươi nói ngươi cũng không có tới gần thi thể, tại sao trên đất rồi lại vết chân của ngươi, này cùng lời khai không phù hợp.
Dạ mạ mù dạ cảnh sát một mặt nghiêm túc.
Ta xác thực không có tới gần quá thi thể, chẳng lẽ không có thể là trùng hợp.
Hung thủ vừa vặn là theo ta xuyên đồng nhất hàng hiệu giày thể thao, hoặc là có người giá họa cho ta, tất cả những thứ này đều nói xuôi được a.
Ản đỏ rổ một mực chắc chắn sự trong sạch của chính mình.
Cũng đúng, lời giải thích này cũng nói còn nghe được.
Thấy gì sắc mặt tối sầm lại, không nói gì nhìn dạ mạ mù dạ cảnh sát, cái tên này quả nhiên không thể thổi phồng, lại bắt đầu đần độn.
Dạ mạ mù dạ cảnh sát, chú ý vết thương một chút bên cạnh này đạo dựng thẳng vết thương, nó là do cái gì tạo thành?
Dựng thẳng vết thương.
Dạ mạ mù dạ cảnh sát hiếu kỳ nhìn sang, sắc mặt thay đổi, đây là tiền xu, đây là tiền xu vết thương.
Nghe được tiền xu hai chữ, Ản đỏ rổ vẻ mặt đại biến.
Thấy gì nhìn về phía Ản đỏ rổ, cười nhạt, Ản tiên sinh, có thể để ta nhìn ngươi một chút túi áo sao?
Dạ mạ mù dạ cảnh sát trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên hướng đi Ản đỏ rổ,
Ản tiên sinh, xin phối hợp.
Ản đỏ rổ trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, vẻ mặt trắng xám, một lát sau, cụt hứng cúi đầu, cái kia đồng tiền vàng là ta lấy đi.
Nói xong, từ trong túi tiền lấy ra một viên mang huyết đồng vàng, chính là đồng vàng do ổ cạ nầy đi ăn mìn.
Nhưng mà, thấy gì không phải là phải cho hắn một cái phá hoại hiện trường tội danh.
Nhận tội là tốt rồi.
Cái gì nhận tội?
Ản đỏ rổ sững sờ, lập tức giống to, không phải, người không phải ta giết, thật sự không phải.
Ản tiên sinh, những câu nói này vẫn là trở lại đồn cảnh sát nói sau đi.
Chứng cứ đều tới tay, đương nhiên sẽ không lao lực.
Chủ yếu nhất chính là, thầy gì dưới kết luận, dạ mạ mụ dạ cảnh sát không có một chút nào hoài nghi.
Chương 321, Gìn kế liên hoàn hoa.
Xạ cụ dạ huyền một cái nào đó lòng đất quán ba.
Phía dưới cắm vào bám một cái tin, ngày trước đang hot diễn viên hổng gỗ cả nạ tạ ở xạ cụ dạ huyền chụp ảnh thời điểm bất hạnh bị giết bỏ mình, căn cứ cảnh sát tiết lộ, hung thủ đồng dạng là làm diễn viên ăn đỏ rồ.
Gìn để chén rượu xuống, ánh mắt nổi lên một vệt lạnh lẽo.
Đại ca, xảy ra chuyện gì?
Tại sao không có nam tức bóng đêm tin tức?
Ta rõ ràng đem đồng vàng rổ cả nảy đỉ ạn mỉn bắn vào tên ngu ngốc kia thân thể bên trong, tại sao không có một tia tin tức?
Nhìn màn ảnh TV, vụt cả một mặt khiếp sợ.
Gìn sắc mặt hiện ra lạnh, trong mắt chất chứa lẫm liệt sát khí, vụt cả, đi tra một chút xảy ra chuyện gì.
Vâng, đại ca.
Vụt cả nhanh đi ra ngoài.
Quán trọ bên trong, ổ kỳ nọ ỉ cổ vẻ mặt có chút cột hứng.
Làm sao?
Điện ảnh không phải đã giết thanh sao?
Còn dầu gì không vui?
Cũng còn tốt hổng gỗ cả nạ tạ cùng ăn đỏ rổ cảnh không hơn nhiều, bằng không lần này điện ảnh, ổ kỳ nọ ỉ cô khẳng định mất hết vô liếng.
Hệ gì, ngươi cảm thấy ta có nên hay không cho hổng gỗ tiên sinh một ít bồi thường?
Ổ kỳ nọ ỉ cô nhìn về phía hệ gì, mắt đẹp nổi lên một vẻ không đành lòng.
Ngươi vẫn không có cho hổng gỗ cả nạ tạ thù lao sao?
Ổ kỳ nọ ỉ cô lắc đầu một cái, hợp đồng là chờ điện ảnh giết thanh liền phó thù lao.
Hệ gì gật gù, vậy liền đem thuộc về hắn thù lao phó cho hắn là được.
Nhưng là, ngươi có phải là cảm thấy nên bồi thường người nhà của hắn?
Ổ kỳ nọ ỉ cổ sững sờ, lập tức yên lặng gật gù.
Hơi gì cười nhạt, nếu như bồi thường sau khi, bọn họ đã bắt lý do này không tha đây.
Vẫn dùng loại này đạo đức bắt có ngươi, ngươi nhận tâm từ chối sao?
Ổ kỳ nọ ỉ cổ ngơ ngác nhìn hơi gì, bọn họ sẽ như vậy sao?
Hơi gì khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nhìn ổ kỳ nọ ỉ cổ, ngươi tin ta sao?
Ổ kỳ nọ ỉ cổ sững sờ, mắt đẹp nhìn chăm chú hơi gì, thu ba lưu chuyển.
Một lúc lâu, hơi gật gù.
Ta tin tưởng hệ gì?
Cái kia cứ dựa theo hợp đồng mức thanh toán là tốt rồi, nếu như có vấn đề, ta giúp ngươi giải quyết.
Hệ gì đứng lên đến, đi thôi, đi ăn cơm.
Ổ kỳ nọ ỉ cổ ôn nhu nở nụ cười, đứng lên đến theo ở phía sau.
Lòng đất quán ba.
Vụt cả vội vã đi tới, vẻ mặt có chút ấm lãnh, đại ca, đã điều tra xong.
Cái viên này đồng vàng rổ cả nảy đỉ ạn mìn bị cái kia gọi ăn đỏ rổ cho cầm, hơn nữa hắn bị xem là hung thủ.
Gìn đem chén rượu trong tay thả xuống, ánh mắt lập lòe hàn quang, đem hắn giết. Vụt cả sững sờ, lập tức gật gù, đại ca kia, nam tước bóng đêm kế hoạch làm sao bây giờ?
Ản đỏ rồ trộm nam tước bóng đêm đồng vàng do ổ cả nảy đi ản mỉn, nhục nhã làm ám dạ thân sĩ hắn, vì tiêu diệt tội ác, lấy ám dạ thân sĩ tên, chấp hành bắn chết.
Gin âm thanh phi thường bình tĩnh, nhưng tràn ngập một luồng lẫm liệt lạnh lẽo.
Vụt cả ánh mắt lóe lên một vẻ hưng phấn, vâng.
Lại quá một ngày. Một xe cảnh sát từ xạ cụ dạ cục cảnh sát đi ra, hướng đông kinh phòng cảnh sát mở ra, mặt trên áp giải Ản đỏ rồ.
Ta không phải hung thủ, ta không phải hung thủ.
Ản đỏ rồ ở trên xe tự lẩm bẩm. Nhưng mà cũng không có ai để ý hắn.
Đồng vàng do ổ cá nảy đi ản mìn là ngươi năm chứ.
Đột nhiên, một người cảnh sát quay đầu hỏi ản đỏ rổ, ánh mắt hiện ra ý lạnh.
Ta chỉ là cầm cái kia đồng tiền vàng, ta không có giết người, thật sự, ta không có giết người.
Ản đỏ rổ điên cuồng kêu lên.
Hừm, ta tin tưởng ngươi.
Người cảnh sát kia đột nhiên móc ra một khẩu súng, đen thủi cửa động quay về hắn.
Có súng kéo.
Không muốn.
Phước ba.
Ống ham thanh hơi vừa vang. Ản đỏ rồ cái chán trực tiếp xuất hiện một viên lỗ máu, viên đạn xuyên thấu mà ra.
Đại ca, đón lấy chúng ta nên làm gì?
Người cảnh sát kia đem đầu trên cảnh mũ lấy xuống, nhìn về phía lái xe người cảnh sát kia.
Giữ đồng vàng do ổ cả nảy đi ản mín lại đến, tờ giấy này cũng lưu lại.
Hai người này tự nhiên chính là Gin cùng vừa cả.
Giá họa nam tức bóng đêm, chính là vì dẫn hắn đi ra.
Trước giết hồng gỗ cả nạ tạ chính là kế hoạch một phần, chỉ là không nghĩ tới bị Ản đỏ rồ phá hoại.
Mặc kệ có lòng vẫn là vô tâm, Gin tuyệt đối sẽ không buông tha phá hoại chính mình kế hoạch người.
Sau một tiếng, có người phát hiện một xe cảnh sát bị vứt bỏ ở một cái hẻo lánh trong rừng cây, bên trong nằm một bộ thi thể.
Thầy gì mang theo ổ kỳ nọ ỉ cổ từ những nơi khác trở lại.
Tất 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 ba.
Từng chiếc xe cảnh sát từ bên người gào thét mà qua.
Ổ kỳ nọ ỉ cổ kỳ quái liếc mắt nhìn những người xe cảnh sát.
Thầy gì, những này xe cảnh sát thật giống rất dáng dấp gấp gáp.
Thầy gì lái xe, cười nhạt. Từ còi cảnh sát âm thanh số lượng, ít nhất có 5 chiếc xe cảnh sát, điều động nhiều như vậy xe cảnh sát, rất hiển nhiên, có chuyện lớn phát sinh.
Ô ký nọ ỉ cô gật gù, mắt đẹp nổi lên một vẻ lo âu, này xạ cụ dạ huyền tựa hồ rất không an toàn.
Ngày mai sẽ là giết thanh yến, nàng có chút bận tâm sẽ xảy ra chuyện.
Thấy gì không nói gì, liếc mắt nhìn kính chiếu hậu bên trong vội vã đi xa xe cảnh sát, ánh mắt lóe lên một vệ tinh quang.
Trong rừng cây, 5 chiếc xe cảnh sát giữa vi ở bên ngoài. Mười mấy cảnh sát ở phụ cận tìm tòi.
Dạ mạ mù dạ cảnh sát, ngoại trừ ăn đỏ rổ thi thể, cũng không có bất cứ dấu vết gì.
Hửm, ta biết rồi.
Dạ mạ mù dạ cảnh sát gật gù, liếc mắt nhìn cái kia chiếc xe cảnh sát, không khỏi gãi gãi đầu, hao tổn tâm trí, làm sao sẽ bị người giết.
Dạ mạ mù dạ cảnh sát, trên thi thể phát hiện hai thứ này đồ vật.
Một người cảnh sát đem hai cái trong suốt túi đưa cho dạ mạ mù dạ cảnh sát.
Đây là cái gì?
Dạ mạ mù dạ cảnh sát cẩn thận liếc mắt nhìn hai cái túi, con mắt đột nhiên sáng ngời, nhanh thông báo hỡi gì tiên sinh.
Hỡi gì tiên sinh?
Người cảnh sát kia một mặt mờ mịt.
Ai nha, chính là hạ tổ gì hỡi gì, cái kia đại trộm khắc tinh.
Lúc này, hỡi gì vừa vặn đem ổ kỳ nọ ỉ cô đưa đến quán trọ.
Ken 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 ba.
Điện thoại di động vừa vặn vang lên đến.
Alo.
Hỡi gì tiên sinh, ta là dạ mạ mù dạ phút, xin hỏi ngươi có rảnh không?
Hỡi gì giật mình. Có chuyện gì sao?
Ân phát sinh một cái vụ án, hơn nữa liên quan đến nam tức bóng đêm sự tình, ta cảm thấy hỡi gì tiên sinh nên cảm thấy rất hứng thú.
Dạ mạ mù dạ cảnh sát cái kia hơi sắc bén âm thanh truyền đến.
Nam tước bóng đêm.
Hỡi gì nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ.
Không sai, hiện trường lưu lại một viên đồng vàng do ổ cá nảy đi ăn mìn, còn có một tờ giấy, tựa hồ là nam tước bóng đêm lưu lại.
Hiện trường.
Xảy ra chuyện gì?
Hỡi gì mơ hồ cảm thấy. Gin bọn họ tựa hồ lại bắt đầu có hành động rồi.
Hả, đã quên nói cho hỡi gì tiên sinh, ản đỏ rồ bị người giết.
Bị giết.
Hỡi gì hơi nhướng mày, đồng vàng rồ ổ cả nảy đi ản mìn, tờ giấy, nam tước bóng đêm.
Trong lòng mạnh mẽ động một cái, nhét miệng lên một vệ tự tin độ cong, thì ra là như vậy, Gin mục tiêu của bọn họ lại là nam tước bóng đêm, là dự định báo thù sao.
Hỡi gì tiên sinh, không biết.
Hơi chờ một chút, ta lập tức đi tới.
Nếu cùng nam tước bóng đêm có quan hệ. Thầy gì bắt đầu có chút hứng thú.
Đem điện thoại di động treo sau khi, thầy gì nhìn về phía ổ kỳ nọ ỉ cổ, ngươi đi vào trước đi, ta đi tìm một hồi dạ mạ mù dạ cảnh sát.
Ổ kỳ nọ ỉ cổ gật gù, mắt đẹp nổi lên một tia nhu tình, thầy gì cẩn thận một chút, xạ cụ dạ quá không an toàn.
Thầy gì cười nhạt, phất tay một cái, trực tiếp lái xe rời đi.
Chờ đến không nhìn thấy xe bóng người, ổ kỳ nọ ỉ cổ mới xoay người trở lại quán trọ bên trong.
Lòng đất quán ba.
Màn ảnh truyền hình chính đang trực tiếp trong rừng cây hình ảnh,
tuy rằng không nhìn thấy tình huống bên trong, thế nhưng có thể nhìn thấy cảnh sát ra vào. Đột nhiên, một bóng người gây nên Gin cùng bộ cả chú ý. Đại ca, hạ tổ gì hỡi gì làm sao xuất hiện ở đây? Chương 322, lấy mạng ngươi làm tiền đặt cuộc. Nhìn xuất hiện ở màn ảnh truyền hình bên trong hỡi gì, bộ cả đột nhiên đem chén rượu trong tay thả xuống, xô ra một tiếng trùng hưởng. Gin liếc mắt một cái bộ cả, trong mắt hàn quang nhất thời để bộ cả câm như hến, không dám lại nói lung tung. Thu hồi ánh mắt. Trên màn ảnh vẫn còn đang trực tiếp, có điều hai người đương nhiên sẽ không nghe phóng viên ở cái kia phí lời, bọn họ quan tâm chính là hạ tổ gì hợi gì. Nếu như hắn vướng bận, giết. Gin đột nhiên lạnh như băng nói rằng. Vụt cả sững sờ, sắc mặt nhất thời biến đổi, nhưng là, cha của hắn hạ tổ gì hợi rồ. Phá nhiều như vậy án, đều sẽ có kẻ địch, biến thành báo thù tin tưởng cái kia xả cả bản bộ trưởng cũng không thể làm gì. Gin trong mắt lập lòe hàn quang. Vâng. Vụt cả mặc dù có chút do dự, có điều hắn không dám cãi nghịch Gin. Có điều, đối phó một cái chính phủ cao quản nhi tử. Hắn cảm thấy quyết định này có chút nguy hiểm. Trong rừng cây, thầy gì đi tới cái kia chiếc xe cảnh sát bên cạnh, dạ mạ mù dạ cảnh sát chính đang phụ cận chỉ huy. Dạ mạ mù dạ cảnh sát, tình huống cụ thể thế nào? Dạ mạ mù dạ cảnh sát chợt xoay người, nhìn thấy thầy gì ánh mắt sáng lên, thầy gì tiên sinh, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Thầy gì gật gù, liếc mắt nhìn bên trong xe cảnh sát, chân mày hơi nhíu lại đến. Trong mi tâm thương. Đúng đấy, viên đạn xuyên thấu pha lê, thế nhưng cũng không có phát hiện viên đạn. Dạ mạ mù dạ cảnh sát có chút khổ não. Hiện trường không có viên đạn, liền chứng minh nơi này cũng không phải đệ nhất nơi phát hiện vụ án. Hơn nữa, từ án đỏ rổ vết thương trên trán xem ra, hơi có chút phát tiêu, chứng minh là từ khoảng cách gần nổ súng. Hả, thầy gì tiên sinh là có ý gì? Thầy gì sững sờ, không nói gì nhìn dạ mạ mù dạ cảnh sát. Nhưng mà, cái tên này còn dùng phi thường ánh mắt mong đợi nhìn hắn. Có chút vô lực. Ý tứ chính là, đối phương là ở trong xe đối với án đỏ rồ nổ súng, chứng cứ chính là cửa sổ xe không có diêu hạ, hơn nữa bên trong xe cảnh sát không có cảnh sát cũng là một cái chứng cứ. Nhưng là, thầy dì tiên sinh ngươi cũng nói rồi, nơi này cũng không phải đệ nhất nơi phát hiện vụ án, nói không chắc hai người cảnh sát kia ngay ở đệ nhất nơi phát hiện vụ án liền bị giết hại. Dạ mạ mù dạ cảnh sát không có tim không có phổi nói rằng, nếu như hung thủ là từ ngoài xe hành hung, có hai điểm cùng hiện thực không hợp. Số 1, đây là xe cảnh sát. Áp giải phạm nhân xe cảnh sát, trên đường chắc chắn sẽ không đỗ xe, càng sẽ không quay cửa kính xe xuống. Nếu như hung thủ là từ bên ngoài nổ súng, hiện tại cửa sổ xe nhưng không có bất kỳ lỗ đạn. Nhưng là, vạn nhất hung thủ đem pha lê đổi cơ chứ? Dạ mạ mù dạ cảnh sát tò mò hỏi. Thầy gì liếc mắt một cái dạ mạ mù dạ cảnh sát, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đối phương căn bản là không sợ bị phát hiện, bằng không bọn họ thì sẽ không lưu lại lời ngươi nói khác biệt chứng cứ. Hả, là như vậy à? Dạ mạ mù dạ cảnh sát đống nhiên tỉnh ngộ. Hiện trường lưu lại hai loại đồ vật cho ta nhìn một chút. Hả, lập tức. Dạ mạ mù dạ cảnh sát đem cái kia hai cái túi đưa cho hợi gì, sau đó trừng trừng nhìn hắn. Hợi gì hơi nhúng mày, kỳ quái nhìn dạ mạ mù dạ cảnh sát, còn có việc sao? Không phải còn có điểm thứ hai sao? Điểm thứ hai. Hợi gì trong nháy mắt phản ứng lại, bất đắc dĩ cười cợt, điểm thứ hai ta đã nói rồi, hung thủ căn bản không sợ bị phát hiện. Vì lẽ đó bọn họ không cần thiết che giấu cái gì. Rất hiển nhiên, hung thủ vừa bắt đầu liền đem phụ trách áp giải hai vị kia cảnh sát cho thay. Thầy gì cũng không hề nói tiếp, ý tứ rất rõ ràng, hai người cảnh sát kia không sống được. Hai cái trong suốt bên trong túi trang chính là một viên đồng vàng dầu cả nảy đi ạn min cùng với tờ giấy kia. Đỏ như máu lá phong là thuộc về hắc ám chiến lợi phẩm, tội ác hai tay nhiễm máu tanh, tội ác trừng phạt thiên phạt mà xuống. Thầy gì hơi nhướng mày, nhìn dáng dấp. Gin mục tiêu đúng là nam tước bóng đêm. Thầy gì từ trong rừng cây đi ra, một đám phóng viên trực tiếp vừa lên đem hắn bao quanh vây nốt. Hạ tổ gì tiên sinh, xin hỏi ngươi đối với lần này giết người án có ý kiến gì? Hạ tổ gì tiên sinh, lần này hung thủ thậm chí ngay cả phạm nhân đều dám giết, xin hỏi có phải là đối với cảnh sát tiến hành khiêu khích? Căn cứ đặc biệt tin tức, lần này giết người án tựa hồ là nam tước bóng đêm hành động trả thù, ngươi có ý kiến gì không? Mọi người đều biết hạ tổ gì tiên sinh được gọi là đại trộm cắt tinh. Cùng nam tức bóng đêm cùng cái tủ kịch đỏ hai người này thế kỷ đại trộm có nhiều lần đối kháng, có thể hay không đúng là nam tức bóng đêm hành động trả thù. Nếu như là nam tức bóng đêm hành động trả thù, cái kia hạ tổ gì tiên sinh gặp cảm thấy xấu hổ sao? Dù sao, người chết là nhân người mà chết. Vấn đề này vừa ra, tình cảnh trên nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía người phóng viên kia. Bầu không khí trở nên hơi quỷ dị. Thầy gì nhìn về phía người phóng viên kia, cười lạnh, nhìn răng dấp, vị phóng viên này không phải đơn thuần đến bái phỏng. Người phóng viên kia thái độ cũng là vô cùng cường ngạnh. Nhật Bản là ngôn luận tự do quốc gia, ta chỉ là đem trong lòng ta vấn đề hỏi lên mà thôi, lẽ nào Hạ Tổ Dĩ tiên sinh là chột dạ không dám trả lời sao? Tất cả mọi người nhìn về phía Hợi Dĩ, màn ảnh bên trong cũng là bộ mặt của hắn đặc tả. Long đất quán ba, trên TV cũng là truyền phát tin đối với Hợi Dĩ phỏng vấn. Rin uống rượu, lặng lặng mà ngồi tại chỗ, ánh mắt lập lòe huyết tinh chi khí. Sạ Cụ Dạ quán trọ bên trong, Ổ Kỳ Nọ Y Cổ phẫn nộ nắm chặt nắm đấm, tức giận phi thường. Tokyo. Người phóng viên kia là cái nào tòa soạn báo, ta muốn thu mua nó, sau đó để tên kia cút đi. Sở nổ cô lạnh leo nói rằng. Kỳ xạ kỳ luật sư sự vụ sở. Cụ gì dạ mạ tiểu thư, ngươi nói người phóng viên kia như vậy có tính hay không tạo thành phỉ báng tội. Kỳ xạ kỳ ẹ gì tao nhã hỏi. A. Trợ lý cụ gì dạ mạ mì đỏ gì sững sờ, lập tức cười khổ một tiếng, hắn chỉ là phát biểu quan điểm của chính mình, cũng không có đối với hỡi gì tiên sinh danh dự tạo thành bất kỳ tổn thất, không tính phỉ báng đi. Thật sao? Ta cảm thấy khá giống. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh kỳ xạ kỳ ẹ gì, cụ gì dạ mạ mì đỏ gì lắc đầu một cái, kỳ xạ kỳ luật sư tâm tình làm sao đột nhiên đến kỳ quái như thế. Osaka. Ai nha nha, người phóng viên kia thực sự là khốn nạn, thật là khiến người ta tức giận. Dù kỳ có ngồi ở trên ghế sofa một mặt tức giận. Cả dù hạ lẳng lặng ngồi ở bên cạnh, không ngừng lật xem này pháp luật thư. Cả dù hạ, thấy gì bị người khiêu khích, ngươi tại sao không có phản ứng? Dù kỳ có hơi kinh ngạc, cả dù hạ phản ứng tựa hồ có chút không bình thường. Ta tại sao phải tức giận? Cả dù hạ cũng không có ngẩng đầu, dừng một chút, dù kỳ có tỉ tỉ, ngươi nói cái nào một cái pháp luật có thể bẩm báo người phóng viên kia? Tốt nhất để hắn không thể làm phóng viên. Dù kỳ có sững sờ. Lập tức trắng cả rủ hạ một chút, còn nói không hề tức giận, đều muốn đoạn nhân sinh đường. Dừng một chút. Có điều, người phóng viên kia thực sự là khốn nạn, so với hỡi gì còn muốn khốn nạn, nên cáo. Ý gô tạ. Ai u, thật khó thôi, đại trộm khắc tinh lại bị người khiêu khích, người phóng viên này thật không tệ. Cù rồ bạ cái tổ cười trên sự đau khổ của người khác. Thật sao? Ta cảm thấy người phóng viên kia xong đời, trinh thám đoàn bên trong hội viên phòng trừng sẽ không bỏ qua hắn. Nakamoji ạ cô đắc ý nói. Cái gì trinh thám đoàn? Kuzoba cái tổ sướng sở. Trinh thám đoàn chính là Hạ Tổ Dĩ Hỡi Dĩ phân đoàn, bên trong thật là nhiều người, mọi người đều là Hạ Tổ Dĩ Hỡi Dĩ suy lý mê. Cái gì? Người cũng gia nhập. Kuzoba cái tổ hét lớn. Đúng đấy. Không được, ngươi không thể gia nhập. Trong phòng vang lên một tiếng khó chịu giống to. Tất cả mọi người đều đang đợi Hỡi Dĩ trả lời. Hỡi Dĩ liếc mắt nhìn người phóng viên kia, tự tin nở nụ cười. Nếu như đúng là như vậy. Nam tước bóng đêm, ta lấy vị phóng viên này tiên sinh sinh mệnh, đánh cược ngươi không dám giết hắn. Phóng viên tiên sinh, cái này cũng là ta ngôn luận tự do. Tất cả mọi người nhất thời dại ra. Chương 323, giết Thanh Yến trên biểu diễn. Sạ Cụ Dạ Trấn. Một tòa phổ thông khách sạn, trong đại sảnh tụ tập rất nhiều phóng viên. Ô ký nọ ỉ cổ trên người mặc một bộ thuần trắng quần dài, hơi lộ da trắng như tuyết cái cổ cùng với cái kia tinh xảo xương quai xanh. Thon dài trắng nón chân dài ở bãi quần như ẩn như hiện, cả người trang nhã cảm động. Cầm ống nói, cười tươi rói đứng ở trên sàn nhẹ nhỏ, khoe miệng mang theo một vệt nụ cười ưu nhã. Phía sau đứng một đám người, chính là đoàn kịch người. Giết Thanh Yến. Đây là ổ kỳ nọ ỉ cổ đầu tư cái kia bộ trinh thám điện ảnh Giết Thanh Yến. Tất cả mọi người đều đang các loại, bởi vì Giết Thanh Yến 10 giờ mới bắt đầu. Hơi gì lặng lặng đứng ở đoàn người đệ một vị trí, có chút kẻ nhạt. 10 giờ chỉnh. Ô ký nọ ỉ cô đi tới trong sân khấu, bắt đầu cho lần này Giết Thanh Yến đọc diễn văn. Tiếp đó, xin mời lần này điện ảnh diễn viên chính Hạ Tổ Dĩ Hỡi Dĩ cho đại gia đọc diễn văn. Ô ký nọ ỉ cô xoay người nhìn về phía Hỡi Dĩ, vẽ ra nhạt trang khuôn mặt phổ thông hoa giống như cảm động. Hỡi Dĩ hơi sững sờ, lập tức hướng đi ô ký nọ ỉ cô, có cái này phân đoạn sao? Âm thanh vẹn vẹn hai người nghe được. Ô ký nọ ỉ cô đẹp đẽ chớp chớp mắt đẹp, cười thần bí, ta cố ý không nói cho Hỡi Dĩ. Nói xong, đem mịt rổ phổn đưa cho hắn. Hơi gì tiếp nhận mịt rổ phổn, đi tới trong sân khấu, liếc mắt nhìn dưới đáy phóng viên. Tin tưởng mọi người khẳng định rất kỳ quái, tại sao một cái suy lý cuồng lại chạy tới đóng phim. Nói thật, ta rất bất đắc dĩ, bởi vì ta đánh cuộc thua cho ỷ cổ tiểu thư. Đương nhiên, không phải bài bạc, ta nhưng là một cái học sinh tốt, không cá cược tiền. Hơi gì làm quái động tác để dưới đáy một mảnh cười phá lên. Để tiếng cười lên men một hồi. Hơi gì kỳ quái nhìn cái kia đám phóng viên. Rất kỳ quái, các ngươi làm sao không hiếu kỳ ta vì sao lại bại bởi ỷ cổ tiểu thư? Hơi gì tiên sinh, chúng ta tại sao thân thiết kỳ đây? Người phóng viên này rất hiển nhiên là một cái suy lý mê, từ xưng hô liền có thể thấy được. Hơi gì lắc đầu một cái, đây là kịch bản A, ta đưa ra hồi hộp, sau đó các ngươi rất kỳ quái, tiếp theo truy hỏi, như vậy ta mới có thể cùng tự nhiên trả lời. Có thể các ngươi như thế không phối hợp, ta rất bất đắc dĩ. Hơi mở ra hai tay, một bộ ta bị thương rất nặng dáng vẻ. Dưới đáy lần thứ hai một mảnh cười to. Như vậy, hơi gì tiên sinh vì sao lại bại bởi ỷ cổ tiểu thư đây? Một cái khác phóng viên lần này rất phối hợp. Hơi gì lập tức làm ra một bộ rất cao lạnh dáng vẻ. Nếu ngươi thành tâm thành ý hỏi ta, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi, đáp án chính là... Âm thanh hơi kéo dài. Hết thể ánh mắt nhất thời hội tụ ở hơi gì trên người. Như thế không mặt mũi sự tình, ta mới không nói cho các ngươi. Hơi gì quay về cái kia đám phóng viên nhún nhún vai, một bộ thương mà không giúp được gì dáng vẻ. Bên sân ngẩn ngơ, bầu không khí nhất thời yên tĩnh lại. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Suzuki phủ đệ. Sanoko đần độn nhìn màn ảnh, không nhúc nhích. Sanoko, hơi gì trước đây cũng như thế. Ngạch, hài hước sao? Suzuki hệ dạ cổ không biết nên lấy cái gì từ hình dung. Sanoko đần độn lắc đầu một cái, hơi gì tuy rằng tình cờ đùa giỡn, thế nhưng chưa từng có như thế. Kỳ quái. Mò gì sự vụ trình thám. Gian cũng là phi thường kinh ngạc, hơi gì ở trong ấn tượng của nàng đều là một bộ tự tin, hờ hững thần thái, hiện tại. Hình tượng tựa hồ đổ nát. Ha ha, hạ tổ gì cái tên này, lộ ra nguyên hình. Cô nản ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác. Kỳ xạ kỳ luật sư sự vụ sở. Kỳ xạ kỳ luật sư, ngươi cà phê đổ ra. Nghe được củ gì giả mà mì đỏ gì, kỳ xạ kỳ ẹ gì vội vàng đem tầm mắt từ trong màn ảnh thu hồi lại, đem cà phê trong tay thả xuống, mắt đẹp vẫn như cũ có chút ngạc nhiên. Kỳ xạ kỳ luật sư làm sao? Hai ngày nay đều đang chăm chú hỏi gì tiên sinh tin tức, còn rất kỳ quái. Củ gì giả mà mì đỏ gì bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mau mau lấy ra khăn tay lau bàn. Osaka. Dù kỳ cỏ trợn mắt lên nhìn màn ảnh, miệng nhỏ ngoác thành chữ O, cả dù hạ, thời gì có như thế. Đáng yêu sao? Hiện tại, nàng chỉ có thể dùng như thế một cái từ để diễn tả. Cả dù hạ ngọt ngào nở nụ cười, hì hì, tựa hồ chỉ có ta đã thấy hời gì này một mặt. Lòng đất quán ba. Đại ca, loại này tiểu quỷ, chúng ta tất yếu như thế quan tâm sao? Vốn cả đối với hời gì loại hành vi này chỉ cảm thấy ấu trĩ. Ngớ ngẩn, chớ xem thường hạ tổ gì hời gì. Gin liếc mắt nhìn màn hình, đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, hắn đây là ở cho điện ảnh tạo thế. Nói cách khác chính là, hạ tổ gì hời gì hành động, căn bản đều là có mục đích. Gin ánh mắt lóe lên một vệ tinh quang, hắn nghĩ tới rồi chuyện phát sinh ngày hôm qua. Đối mặt phóng viên khiêu khích, hắn vì sao lại nói ra câu nói như thế kia, đối với hắn căn bản không có một tia chỗ tốt. Lẽ nào, mục đích của hắn cũng giống như vậy, bước ra nam tức bóng đêm sao? Nhìn thấy Gin đang trầm tư, vụt cả không dám có chút quấy rối. Chỉ có thể nhìn màn ảnh bên trong hợi gì, toát ra một vẻ khó chịu. Đừng nói những người khác, chính là ổ kỳ nọ y cổ cũng đần độn đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn hợi gì. Hiện tại hình tượng, với hắn trước đây hình tượng tương phản quá lớn. Càng là quen thuộc, càng là kinh ngạc. 2,3 phút sau, những phóng viên kia mới phản ứng được. Hạ tổ gì tiên sinh, ngươi đây là không phối hợp. Hạ tổ gì tiên sinh, như ngươi vậy chúng ta không có biện pháp giúp ngươi tuyên truyền A. Hợi gì tiên sinh, không có được bất kỳ tin tức. Những phóng viên này trong lòng không cam lòng a. Dưới đáy ầm ầm. Thời cơ tựa hồ thành thục. Hơi gì cười nhạt, nâng lên hai tay hơi hư ép mấy lần, ra hiệu những phóng viên kia yên tĩnh. Dần dần, khách sạn phòng khách lần thứ hai khôi phục lại yên lặng. Nếu như mọi người cảm thấy ta vừa biểu diễn còn có thể, đến điểm tiếng vỗ tay đi. Biểu diễn? Vừa là biểu diễn? Tất cả mọi người lần thứ hai há hốc mồm, hai mặt nhìn nhau, bọn họ cảm giác mình vẫn bị nắm mũi dẫn đi. Yên lặng như tờ. Quá một hồi lâu, phòng khách vang lên tích tí tách lịch tiếng vỗ tay, rất nhanh sẽ hình thành một mảnh thanh triều. Tuy rằng bị trêu chọc, thế nhưng bọn họ cảm thấy rất tình nguyện. Trước máy truyền hình khán giả bằng hữu, ta có thể không nghe được các ngươi tiếng vỗ tay, vì lẽ đó không đáng tin. Có điều, làm bồi thường, ta cho phép các ngươi đi dạp chiếu bóng bù đắp lại, nhìn thấy ta ra trận, dùng sức vỗ tay. Cảm tạ. Nói tới chỗ này, hầu như tất cả mọi người đều hiểu, hay gì trước làm tất cả. Đều là ở cho lần này trinh thám điện ảnh tạo thế. Bọn họ đều trong lúc vô tình, bị mang vào đi tới. Hơi gì chuẩn bị xoay người, nói đều nói xong, hắn không thích bại lộ ở trong màn ảnh. Chờ đã. Đột nhiên, dưới đáy vang lên một tiếng giống to. Hết thảy phóng viên nhìn về phía người kia, vẻ mặt nhất thời hơi động, vội vàng đem máy tính xách tay cùng bút chuẩn bị kỹ càng. Cái này giống to phóng viên chính là ngày hôm qua khiêu khích hạ tổ gì hơi gì người kia, bọn họ mơ hồ ngửi được có tin lớn. Hóa ra là bị ta làm tiền đặt cuộc phóng viên tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì sao? Hơi gì nhàn nhạt hỏi. Hạ tổ gì hơi gì, ngươi ngày hôm qua nói bằng vào ta mệnh làm tiền đặt cuộc xem nam tước bóng đêm khiêu chiến, hiện tại, ta còn sống cho thật tốt, mà ngươi tựa hồ thua. Phóng viên đắc ý nói. Hơi gì kinh ngạc nhìn người phóng viên kia, nhìn dáng dấp, phóng viên tiên sinh tựa hồ rất hy vọng mình bị giết. Người phóng viên kia sững sờ, lập tức cười gằn, ta chí ít sống cho thật tốt. Cái kia không phải là chứng minh ta thắng sao? Ta đánh cược chính là nam tước bóng đêm không dám giết ngươi. Người phóng viên kia ngẩn ngơ. Thật là kỳ quái, thời đại này lại có thể có người hy vọng mình bị giết, nhìn dáng dấp, ta sau đó trinh thám độ khó công việc e sợ muốn lên thăng. Phảng phất đang lầm bầm lầu bầu, nhưng lại vừa đúng làm cho tất cả mọi người nghe được. Lòng đất quán ba. Nhìn màn ảnh bên trong lầm bầm lầu bầu lại gì, Rin giật mình, ánh mắt lóe lên một vệt hàn quang. Vụt cả, đêm nay có hành động. Chương 324, người bị hại ghi âm. Giết Thanh Yến cũng không có bởi vì người phóng viên kia quấy rối mà xuất hiện bất kỳ vấn đề, một ít tiểu gợn sóng đều bị hầy gì hóa giải. Mỗi một cái phóng viên đều phi thường phối hợp, đương nhiên ngoại trừ cái kia đẩy cửa mà đi phóng viên ở ngoài. Tiệc rượu trên, hầy gì lẳng lặng ngồi tại chỗ, cũng không có cùng những minh tinh kia như thế, hoặc là theo người tán gẫu, hoặc là ở cùng phóng viên thấy sang bắt quàng làm họ. Ô ký nọ ỷ cổ lần thứ nhất đầu tư điện ảnh, nàng giết Thanh Yến nhưng là có rất nhiều đại minh tinh đến đây trợ tràng. Xem Sen Dọa Tô Mô Cô, xem nào Chỉa Single, còn có cái khác rất nhiều đại minh tinh, mặc kệ chân tâm hay là giả dối, bọn họ có thể đến liền đại biểu Ổ Kỳ Nọ ỷ Cổ sức ảnh hưởng rất lớn. Ổ Kỳ Nọ ỷ Cổ cùng một ít giao hảo minh tinh cùng phóng viên nói chuyện phía một lúc sau, cầm lấy hai ly rượu đỏ, bước chân dài tao nhã đi tới Hợi Dì bên cạnh. Hợi Dì, làm sao không với bọn hắn tâm sự? Một trận thanh nhã làn gió thơm đập tới, một ly rượu đỏ đưa tới trước mặt. Hợi Dì liếc mắt nhìn Ổ Kỳ Nọ ỷ Cổ. Lập tức đem ánh mắt nhìn về phía đám kia minh tinh, cười nhạt, ta không phải trong cái vòng này người, bọn họ cũng không cần thiết theo ta thấy sang bắt quàng làm họ. Ô ký nọ ỉ cô ngồi xuống, dùng tay chống cằm, mắt đẹp nhìn chăm chú Hợi Dì, nhưng là, ta thế nào cảm giác cùng ngươi thấy sang bắt quàng làm họ, đối với diễn viên tới nói, là một cái chuyện vô cùng tốt tình. Thật sao? Có lẽ vậy. Hợi Dì cũng không có phản bác. Ô ký nọ ỉ cô trắng Hợi Dì một chút, hơi mân mân hồng hào môi mỏng. Hơi gì mỗi lần đều thật là lạnh nhạt. Hơi gì khẽ mỉm cười, ta đối với những trường hợp này rất không thích, nếu như không phải ỷ cô mời, ta sẽ không tới. Có thật không? Ô kỳ nọ ỷ cô hơi có chút hưng phấn. Hơi gì gật gù, đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch, đứng lên đến, được rồi, ta nên về rồi. Trở về. Ô kỳ nọ ỷ cô đột nhiên đứng lên đến, kinh ngạc nhìn Hơi gì. Điện ảnh giết thanh, ta cũng nên về Osaka. Về trước khi đi. Hơi gì dự định đi nhìn một chút sở nổ cổ cùng mì hoặc cổ. Nhưng là, mặt sau còn có lần đầu, ta. Ngươi. Ô kỳ nọ ỷ cổ có chút nói năng lộn xộn. Hơi gì vung vung tay, xoay người rời đi, ngươi biết ta đối với những người không có hứng thú. Nhìn hơi gì bóng lưng, ô kỳ nọ ỷ cổ hơi cắn cắn môi mỏng, một mặt tâm u. Ra khách sạn sau, hơi gì trực tiếp lái xe rời đi. Tokyo Suzuki phủ đệ. Hơi gì. Mới vừa từ bên ngoài trở về sở nổ cô đột nhiên kinh hỉ kêu to, bước ra chân dài chạy đến phòng khách, một cái nào vào mới vừa đứng lên đến hởi gì trong lồng ngực. Người tại sao trở về? Không phải còn có lần đầu thức sao? Sở nổ cô ngẩng đầu lên, mắt đẹp tràn ngập hưng phấn. Quá kẻ nhạt, ta không hứng thú gì. Túi đầu hôn một hồi sở nổ cô môi mỏng, hởi gì một mặt bất đắc dĩ. Sở nổ cô đột nhiên ngẩng đầu niêm phong lại hởi gì môi, hai tay chăm chú ôm lấy cổ của hắn, nhón chân lên. Hoàn toàn rơi vào trong lòng nùng tình ở trong. Cũng còn tốt, trong đại sảnh trừ bọn họ ra, cũng không có những người khác. Bên trong gian phòng, sờ nổ cổ từ trong chăn khoan ra, mạnh mẽ trắng hởi gì một chút, rời giường đi rửa mặt. Rất nhanh, nàng một lần nữa chui vào chăn bên trong, trên người tỏa ra sữa tắm hương vị, lẫn vào nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Ngươi ngày mai sẽ phải trở lại sao? Sờ nổ cổ có chút không muốn. Nên về rồi, ta nhưng là một cái học sinh tốt. Hởi gì khẽ mỉm cười. Sở nổ cô nằm nhòi hởi gì trong lòng, mạnh mẽ lườm hắn một cái, hừ, ngươi là học sinh tốt, cái kia sẽ không có học sinh xấu. Ôm sở nổ cô cái kia chân bóng nhắn nhủi thân thể, hởi gì đột nhiên vươn mình mà lên, nhìn răng dấp, ngươi còn có sức lực. A, không muốn. Nhưng mà, một trận đại chiến lần thứ hai bạo phát. Bóng đêm đã sâu. Saku dạ huyền. Một cái uống đến say khướt người từ trong quán rượu đi ra, trong miệng gở trách cái gì. Hạ tổ gì hơi gì. Ta nhất định sẽ tìm tới ngươi nhược điểm, ta muốn để ngươi thân bại danh liệt. Theo ta đối nghịch, ta sẽ để ngươi từ đây không dám xuất hiện nữa. Cái gì chó má đại trộm khắc tinh, nói không chắc chính là cùng nam tước bóng đêm cùng cái tủ kịch đỏ một nhóm, một cái ở minh, một cái ở trong tối, phối hợp với nhau. Chết tiệt, ta sẽ để hắn trả giá thật lớn. Loạn choa loạn choạng bóng người ở hắc ám đường phố cất bước, say khướt âm thanh có vẻ đặc biệt vang dội. Nhưng mà, ở người phóng viên kia phía sau, có một cái bóng đen đang lóe lên. Đại ca, đã ghi âm. Vụt cạ cầm trong tay bút ghi âm đưa cho Gin. Gin mở ra bút ghi âm, nghe bên trong ghi âm, ánh mắt né qua một vệt lẫm liệt hàn quang. Giết hắn, nhớ kỹ, không muốn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Vâng, đại ca. Vụt cạ đi ra ngoài. Trời tối người yên, không một tiếng động. Tất cả mọi người đều rơi vào ngủ say ở trong. Vành ba. Trong bóng tối, một ánh lửa phóng lên trời, nương theo tiếng nổ mạnh to lớn, phụ cận tất cả mọi người trong nháy mắt thức tỉnh. Vụt cạ từ trong bóng tối đi ra, liếc mắt nhìn cái kia phun ra lửa tầng trệt, xoay người rời đi. Lòng đất quán ba. Đại ca, giải quyết. Lợi dụng tài khoản của hắn, đem ghi âm tải lên đi tới. Sau đó đem cái này tiêu hủy. Gin đem cái kia bút ghi âm đưa cho vụt cạ. Đại ca, vạn nhất bọn họ không tìm được cái kia tài khoản làm sao bây giờ? Vụt cạ có chút bận tâm. Gin nhìn về phía vụt cạ, ánh mắt lóe lên một vệt lẫm liệt, đi làm là được. Vâng. Vụt cạ mau mau lấy ra laptop, bắt đầu thao tác lên. Giá họa. Đây chính là Gin kế hoạch, hắn đối phó chính là nam tước bóng đêm, cũng không muốn để hầy gì làm dối. Giết người phóng viên kia, tuy rằng không thể đối với hầy gì tạo thành phiền phải gì, thế nhưng, chí ít sẽ làm cái kia phiền sự thám tử không dành quan tâm chuyện khác. Như vậy, kế hoạch của hắn mới có thể thực hiện. Ngày thứ hai, một đống xe cảnh sát đem chỉnh tòa nhà phong tỏa. Dạ mạ mù dạ cảnh sát, không có bất kỳ khả nghi đồ vật. Ai nha, rất nhiều việc, nhưng là lần này hỡi gì tiên sinh không ở, ta nên làm gì? Dạ mạ mù dạ cảnh sát có chút phát điên. Tokyo. Hỡi gì từ Suzuki phủ đệ sau khi rời đi, chính đang đi xả tổ mì họa cổ nhà. Ngày hôm nay, nàng nghỉ ngơi. Chi. Hỡi gì vừa tới. Sato Mì Họa Cổ liền từ bên trong đi ra, bước chân dài nên đón. Hơi gì? Sato Mì Họa Cổ nhếch miệng lên một vệt nụ cười ngọt ngào. Cái bụng có chút đói bụng, làm sao bây giờ? Hơi gì ôm Sato Mì Họa Cổ, nhẹ nhàng hôn một hồi nàng môi mỏng. Ta làm tốt bữa trưa. Sato Mì Họa Cổ ôm Hơi gì cánh tay, lôi kéo hắn đi vào nhà. Sakuza. Dạ mạ mù dạ cảnh sát, thân phận của người chết xác nhận, là phụ gì tạ một một, hắn là một tên phóng viên. Một người cảnh sát đem văn kiện trong tay đưa cho dạ mạ mù dạ cảnh sát. Dạ mạ mù dạ cảnh sát nhìn cái kia phân văn kiện, con mắt đột nhiên trừng lớn, là người này. Đối với người này, hắn có chút ấn tượng, tựa hồ cùng hỡi gì tiên sinh có chút qua lại. Dạ mạ mù dạ cảnh sát, ta phát hiện một ít đồ. Một người cảnh sát cầm tay cầm đi tới, mở ra một cái âm tần ghi âm. Hạ tổ gì hỡi gì, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi nhược điểm, ta muốn để ngươi thân bại danh liệt. Theo ta đối nghịch. Ta sẽ để ngươi từ đây không dám xuất hiện nữa. Cái gì chó má đại trộm khắc tinh, nói không chắc chính là cùng nam tức bóng đêm cùng cái tủ kịch đỏ một nhóm, một cái ở minh, một cái ở trong tối, phối hợp với nhau. Chết tiệt, ta sẽ để hắn trả giá thật lớn. Nghe xong ghi âm, tất cả mọi người yên tĩnh lại. Dạ mạ mù dạ cảnh sát, này. Tại sao lại là hỡi gì tiên sinh, chẳng lẽ có người ở đối phó hỡi gì tiên sinh? Chương 325, nam tước bóng đêm động tĩnh. Hỡi gì đang cùng xả tổ mì họa của bọn họ ăn cơm trưa. Ken 3. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cấp B nhiệm vụ. Hệ thống thanh âm lạnh như băng ở trong đầu vang lên. Hỡi gì không chút biến sắc. Đem nhân vật của ta thuộc tính lan điều đi ra. Sau một khắc, một cái giả lập bảng sở kỳ xuất hiện ở hỡi gì trước mặt. Ký chủ, hạ tổ gì hỡi gì. Năng lực, ngự khí bay lượn, ma huyễn âm thanh, bách phát bách trúng, vĩnh cửu sở kỳ hiệu. Đạo cụ, ẩn dấu thức tiền su súng lục, vĩnh cửu đạo cụ. Bách biến mặt nạ ra người, ước nguyện hồng náu, bất cứ lúc nào có thể dùng, chỉ một lần, A.T.I.T. 4869 thuốc giải một viên. Nữ nhân, Tu Gia Mạ Cạ Dù Hạ, Suzuki Sanoko, Sato Mì Hoa Cô. Bạn gái, không. Điểm tội ác, 98264. Vừa hoàn thành rồi một cái cấp B nhiệm vụ, chụp điểm tội ác, vì lẽ đó từ trước 98364 biến thành 98264. Liếc mắt nhìn thuộc tính lan, hơi gì giật mình. Còn có một cái ước nguyện hồng đáo chưa từng dùng. Ước nguyện hồng đáo, có thể thỏa mãn ký chủ bất luận cái nào cùng sinh mệnh không quan hệ nguyện vọng. Ken 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 ba. Đột nhiên, trên bàn điện thoại di động vang lên. Sato Mì Họa Cổ đem điện thoại di động đưa cho Hợi Di, đồng thời đĩa rau cho hắn. Này! Hợi Di tiên sinh, ta là Dạ Mạ Mù Dạ Thao. Hợi Di hơi nhúng mày, Dạ Mạ Mù Dạ cảnh sát. Tìm ta có việc sao? Hơi gì tiên sinh, Phù Dì Tạ Mục vừa chết.
Phù Dì Tạ Mục một. Chính là cái kia cùng Hơi gì tiên sinh đánh cược phóng viên tiên sinh.
Hơi gì động tác một trận, chết như thế nào?
Lúc ngủ, trong nhà phát sinh vụ nổ lớn, cả người trực tiếp bị nổ phá hủy.
Hủy thi di tích.
Nghe được dạ mạ mù dạ cảnh sát, Hơi gì trong nháy mắt phản ứng lại.
Dạ mạ mù dạ cảnh sát là hy vọng ta quá đi một chuyến sao?
Không phải, chỉ là có chuyện cần Hơi gì tiên sinh ngươi biết.
Trong điện thoại đột nhiên vang lên tạc âm, sau đó,
chính là cái kia một đoạn ghi âm.
Hơi gì đem điện thoại di động đặt ở trên mặt bàn, mở ra loa phát thanh.
Miwako, đem đoạn này ghi âm viết xuống đến.
Sato Miwako gật gù, bắt đầu ghi chép.
Nhưng mà, càng nghe càng tức giận.
Hơi gì, người này là ai?
Nhìn viết trên giấy vài đoạn nói, một cơn lửa giận không thể ức chế từ đáy lòng tuôn ra.
Hơi gì cười nhạt, một kẻ đã chết.
Hắn bị giết.
Sato Miwako sắc mặt đột nhiên biến đổi, mắt đẹp nổi lên một vẻ nghiêm nghị.
Có người muốn giá họa cho Hơi gì?
Thân là cảnh sát, nàng tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra trong đó vấn đề.
Hơi gì gật gù, nhíu chặt lông mày triển khai, nhìn răng rấp, có người muốn gây sự với ta.
Hơi gì, có thể hay không là nam tức bóng đêm làm ra?
Sato Miwako nhăn tu lông mày, cái kia đều là một thân màu máu áo tuệ đỏ bóng người, giết người tựa hồ không có bất kỳ không thích hợp.
Có lẽ vậy.
Hơi gì tùy ý nhún nhún vai.
Không được, ta muốn về phòng cảnh sát một chuyến.
Sato Miwako mắt đẹp đột nhiên né qua một vẻ kiên định, nàng không hy vọng chính mình nam nhân bị người nói xấu.
Cho dù, cái này nói xấu không có bất kỳ ý nghĩa gì.
Không cần để ý tới, cái này ghi âm đối với ta không có bất kỳ ý nghĩa gì.
Hơi gì đang suy tư ghiên cái kế hoạch này, rõ ràng là ở cho hắn không có chuyện gì tìm việc.
Muốn để ta không nhúng tay vào hắn cùng nam tức bóng đêm chuyện sao?
Đột nhiên, trên môi một nu.
Sato Miwako hôn khẽ một cái Hơi gì, mắt đẹp nổi lên một vẻ nhu tình. Ta đi phòng cảnh sát.
Nhìn Sato Miwako rời đi bóng lưng, Hơi gì nhún nhún vai, bất đắc dĩ nở nụ cười, nhìn răng rớp, Miwako nắm giữ cô em thuộc tính.
Cho dù trở thành người đàn bà của hắn, tính cách tự nhiên quả đoán thẳng thắn, phi thường cụ có chủ kiến.
Có điều, tin nhiều lần như vậy mời, nam tước bóng đêm không xuất hiện nữa, tựa hồ không còn gì để nói.
Phòng cảnh sát.
Mở gù cảnh sát.
Miwako, ngươi không phải ở nghỉ ngơi sao?
Mở gù cảnh sát kinh ngạc nhìn Sato Miwako.
Sato Miwako vẻ mặt nghiêm túc, bước chân dài trực tiếp đi tới mở gù cảnh sát bên cạnh, đem điện thoại ghi âm đưa cho hắn.
Hơi gì bị người ta vu cáo.
Nhưng mà,
mở gù cảnh sát cũng không có nhận điện thoại di động của nàng, nghiêm túc nhìn nàng, Miwako, ngươi tựa hồ quên, Saku Dạ Huyền cũng quy Tokyo quản lý.
Chuyện này, ta đã sớm biết.
Sato Miwako sững sờ, nhất thời phản ứng lại.
Nhưng mà,
mắt đẹp vẫn như cũ tràn ngập kiên định, thế nhưng, ta hy vọng đem tên kia tìm ra, không phải vậy khẳng định còn có thể có lần sau.
Nhìn nhiệt tình 10 phần Sato Miwako, ta kết cảnh sát bọn họ một mặt tước ao.
Rất hiển nhiên, Sato Miwako hoàn toàn là muốn vì là Hơi gì lấy lại công đạo.
Ken 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 ba.
Mới vừa về đến nhà hải bạ giả mi điện thoại di động đột nhiên vang lên, chính đang cởi giày nàng trực tiếp ngồi ở lối vào trên, mắt đẹp nổi lên một vệt mừng rỡ.
Ta ở.
Lại cần ngươi hỗ trợ.
Trong điện thoại truyền đến âm thanh để hải bạ giả mi vô cùng hưng phấn.
Nhìn dáng dấp, chỉ có yêu cầu ta hỗ trợ thời điểm, ngươi mới gặp nhớ tới ta.
Ngữ khí giữa thật nửa đùa nửa thật.
Trong điện thoại trầm mặc một chút.
Được rồi, đừng nóng giận, ta chỉ là đùa giỡn.
Hải bạ giả mi chỉ lo đầu bên kia điện thoại ra hỏa tức giận.
Lần sau đem muội muội ngươi mang về một hồi.
Hải bạ giả mi đôi mi thanh tú đột nhiên nhăn lại đến, mang ai sao?
Các ngươi cũng nên quen biết nhau.
Vâng ba.
Vù một hồi, hải bạ giả mi đầu góc nhất thời trống rỗng, cả người ngồi yên ở trên sàn nhà.
Đầu bên kia điện thoại cũng đang trầm mặc, tựa hồ là dự liệu được nàng phản ứng như thế.
Hải bạ giả mi tay có chút run rẩy, nước mắt không thể ức chế chảy ra,
thật sự có thể không?
Hừm, chờ ta xử lý tốt chuyện này, các ngươi cũng nên quen biết nhau.
Cảm tạ,
cảm tạ.
Hải bạ giả mi xinh đẹp khuôn mặt nước mắt ngang dọc, nước mắt như mưa giống như, chọc người vô hạn chăm sóc.
Tỷ muội quen biết nhau sự tạm thời thả xuống, đón lấy ta cần ngươi làm một chuyện.
Hải bạ giả mi trả sát một hồi nước mắt, lẳng lặng nghe bên trong điện thoại kế hoạch, không ngừng gật đầu.
Lấy thân phận của mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ hành động, cẩn trọng một chút, lúc cần thiết, giết người.
Nghe được giết người cái từ này, hải bạ giả mi trong lòng run lên, đem cái kia mặt không đành lòng cưỡng chế đến, mắt đẹp nổi lên một vẻ kiên định, ta biết rồi.
Có vấn đề gọi điện thoại cho ta.
Đô 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 ba.
Nghe trong điện thoại khó khăn âm, hải bạ giả mi hơi sững sờ, lập tức lộ ra một vẻ nụ cười,
hắn câu nói sau cùng là ở quan tâm ta đi. Cà chi ba. Lúc này, ai trở về? Tỷ tỷ, ngươi làm sao? Nhìn thấy hải bạ giả mi thậm chí ngay cả dậy đều không có thoát, mặt đầy nước mắt, ai sắc mặt nhất thời âm trầm lại. Bạn trai bắt nạt ngươi. Hải bạ giả mi là ai vì là không nhiều chân chính tiếp thu người, nhìn thấy nàng khóc thành như vậy, sắc mặt nhất thời lạnh lẽo hạ xuống. Ai đã về rồi, ta không có chuyện gì. Hải bạ giả mi vội vàng đem nước mắt lau khô ráo, sợ bị ai nhìn thấy trên mặt dị dạng. Nhưng mà, điều này làm cho ai càng thêm xác nhận, trong lòng đối với hải bạ giả mi người bạn trai kia phán quyết tử hình. Nhật Bản đài truyền hình. Ken 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 ba. Này, nơi này là Nhật Bản đài truyền hình ban biên tập. Đông Dương. Cái gì? Ngươi là nam tước bóng đêm trợ thủ. Nhân viên kia đột nhiên hét lớn một tiếng, tất cả mọi người nhất thời nhìn về phía hắn. Ừm. Tốt, rõ ràng. Hy vọng ngươi không nên gạt ta. Đem điện thoại treo sau khi, nhân viên kia vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh lại. Các vị, nam tước bóng đêm chuẩn bị làm ra đáp lại. Chương 326, thời gì ủy thác mọ gì nhiệm vụ. Thám tử cùng danh ký người trong lúc đó tranh đấu, lấy danh ký người kỳ quái tử vong mà kết thúc. Kỳ quái nổ tung, kỳ quái ghi âm, kỳ quái thám tử. Khiếp sợ. Thám tử cùng đại trộm có không thể cho ai biết bí mật. Phóng viên tử vong, cá cược kết thúc, nam tước bóng đêm muốn ra trận sao. Lấy mệnh làm tiền đặt cuộc cá cược, cuối cùng lấy phóng viên sinh mệnh tiêu vong mà kết thúc. Phóng viên phủ gì tạm một ở nhà bị nổ chết sau, ngày thứ hai, che ngập bầu trời báo cáo tin tức. Đúng ba. Sở nổ cô đột nhiên đem tờ báo trong tay đập ở trên bàn, sắc mặt tái xanh. Những này tòa soạn báo đang làm gì, người phóng viên kia chết cùng hỡi gì có quan hệ gì. Một đám khốn nạn. Suzuki tổ mồ cô bọn họ lẳng lặng nhìn sở nổ cô, cũng không có nổi giận. Lấy bọn họ từng trải, đối với chuyện như vậy, vốn là tư không nhìn quen. Phòng cảnh sát. Sato Mỹ Họa cô ngồi ở vị trí của mình, đôi mi thanh tú chăm chú nhăn, đem tờ báo trong tay trực tiếp vò thành đoàn, tiện tay ném vào trong thùng rác diện. Kiểm tra một chút trên người linh kiện, đứng lên đến, bước chân dài chuẩn bị rời đi. Mỹ Họa cô, người đi đâu vậy? Mở gù cảnh sát nghiêm túc nhìn Sato Mỹ Họa cô. Ta đi mấy nhà tòa soạn báo nhìn. Sato Mỹ Họa cô bình tĩnh nói. Không cần đi tới. Mở gù cảnh sát chỉ lo Sato Mỹ Họa cô đi bạo lực chấp pháp. Sato Mỹ Họa cô phấn nhuận môi mỏng hơi làm nổi lên một vệt độ cong, thản nhiên nói, ghi âm sự tình ngoại trừ hỡi gì ở ngoài, cũng chỉ có xạ cụ dạ huyền đồn cảnh sát biết. Nếu như đều không đúng bọn họ để lộ bí mật, vậy này mấy nhà tòa soạn báo liền có vấn đề. Nói xong, trực tiếp bước chân dài rời đi. Mở gù cảnh sát miệng hơi dương ra, vẫn không có ngăn cản. Tạ kích, ngươi cùng Mỹ Họa cổ cùng đi. Ta. Tạ kích cảnh sát sững sờ, lập tức yên lặng gật gù. Nếu như là trước đây, hắn gặp rất cao hứng, thế nhưng hiện tại biết rõ xạ tổ Mỹ Họa cổ đã cựu đỏ hởi gì bạn gái, hắn sẽ không có tâm tư. Có điều, làm hợp tác, hắn vẫn không có vấn đề. Kỳ xạ kỳ luật sư sự vụ sở. Kỳ xạ kỳ luật sư, hỡi gì tiên sinh xảy ra chuyện gì sao? Mấy ngày nay tin tức đều là cùng hỡi gì có quan hệ, cụ gì dạ mà mì đỏ gì có chút ngạc nhiên. Kỳ xạ kỳ ẹ gì đem tờ báo trong tay thả xuống, chỉ trỏ kính mắt, ngẩng đầu nhìn hướng về cụ gì dạ mà mì đỏ gì, đây chính là xã hội. A. Kỳ xạ kỳ ẹ gì cười nhạt, cũng không nói lời nào, tiếp tục túi đầu nhìn báo chí, có chút xuất thần. Cú gì dạ mạ mì đỏ gì kỳ quái nhìn kỳ xạ kỳ ẹ gì, gần nhất kỳ xạ kỳ luật sư thật sự thật kỳ quái. Osaka. Ai nha nha, gần nhất hỡi gì bị người nhằm vào đến thật là lợi hại. Du kỳ co ngồi ở trên ghế sofa, ôm chân dài, nhìn trên bàn báo chí hơi lầm bầm. Du kỳ co tỉ tỉ, ta muốn đi tìm lão sư. Cả dù hạ trong lòng có một luồng hỏa, nàng cần tìm kỳ xạ kỳ ẹ gì hỏi một chút, có thể, nàng muốn tố cáo. Du kỳ co lắc đầu một cái. Túi đầu liếc mắt nhìn báo chí, mắt đẹp nổi lên một tia đông lạnh. Xạ cụ dạ lòng đất quán ba. Đại ca, ngày hôm nay những này báo chí cũng là ngươi sắp xếp sao? Vột cạ tò mò hỏi. Gin liếc mắt một cái báo chí, ánh mắt lạnh lẽo, nam tước bóng đêm phía sau có một nguồn sức mạnh. Đại ca ý tứ là, ghi âm chuyện này chính là nam tước bóng đêm thông báo tỏa soạn báo sao? Vột cạ một mặt kinh ngạc. Đi chuẩn bị kỹ càng, trong tổ chức đối với nam tước bóng đêm quyết sách là, giết. Vâng. Tokyo tháp sắt trên, hơi di lẳng lặng đứng ở phía trên, phóng tầm mắt tới phương xa. Đem ghi âm giao cho tòa soạn báo chính là hắn để hải bạ dạ mi làm, mục đích chính là vì để hạ tổ dị hơi di thân phận này hãm sâu vòng xoáy bên trong. Chỉ có nằm ở đỉnh núi đỉnh sóng, tạm thời giảm thiểu hoạt động mới có thể có càng tốt hơn cớ, thân phận của nam tức bóng đêm mới có thể có nhiều thời gian hơn làm việc. Bằng không, thân là thám tử, gặp phải chuyện như vậy không có hứng thú, dù sao cũng hơi không còn gì để nói. Ván cờ này, từ biết Gin muốn nhằm vào nam tức bóng đêm liền bắt đầu bày. Giết Thanh Yến trên cùng phóng viên không tên cá cược, hiện tại tòa soạn báo che ngập bầu trời đưa tin, đều là ván cờ này một phần. Chỉ là, hắn không nghĩ tới Gin lại thần phối hợp, đem phóng viên giết, như vậy hắn ván cờ này càng thêm hoàn mỹ, hạ tổ gì hời gì thân phận này thoát ly vòng xoáy lý do cũng càng thêm đầy đủ. Nhìn dáng dấp, lại muốn diễn kịch. Hời gì có chút bất đắc dĩ. Mò gì sự vụ trình thám. Ken 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 ba. Xin chào, mò gì sự vụ trình thám. Gian âm thanh lanh lảnh truyền đến. Gian, mò gì đại thúc có ở đây không? Gian mắt đẹp đột nhiên trừng lớn, trên mặt né qua một tia ôn nhu. Hời gì, tin tức ta đều nhìn, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì, không cần để ý. Hời gì sững sờ, lập tức khẽ mỉm cười. Hửm, ta biết. Có thật không? Gian hơi có chút bận tâm, hơi gì âm thanh tựa hồ có hơi trầm thấp. Hừm, thật sự không có chuyện gì. Hơi tăng cao âm điệu. Nhưng mà, ở Gian nghe tới chính là giả vờ phân chấn, khẽ thở một hơi. Hơi gì, ngươi ở đâu? Ta đi cùng ngươi đi. Nàng biết, Sở Nổ Cô hiện tại chính ở nhà, cũng không có đi ra ngoài, mà xạ tổ mỉ hoặc cô, từ mọ gì cổ gọ rồ nào biết chính đang phiên trực. Vì lẽ đó, hơi gì hiện tại nên cần một người nói chuyện phiếm. Loại kia cảm giác bị đè nén nàng đã từng lãnh hội quá. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút. Không cần, ta muốn chính mình yên tĩnh một chút. Gian mặt hơi có chút ửng hồng, nàng đột nhiên phản ứng lại, vừa đối thoại tựa hồ có hơi không thích hợp. Hừm, có việc lời nói có thể gửi thư tức cùng gọi điện thoại cho ta. Ta đi tìm ba bà ta đến. Gian vội vàng đem điện thoại thả xuống, đi tìm mò gì cổ gọ rồ. Một lát sau. Này, hạ tổ gì tiểu quỷ, ngươi tìm ta làm gì? Mò gì cổ gọ rồ phi thường khó chịu, hắn tối hôm qua say rượu, hiện tại đầu còn đau. Mò gì đại thúc, có ủy thác đưa cho ngươi. Đưa cho ta ủy thác. Mò gì cổ gọ rồ một mặt không tin, hạ tổ gì tiểu quỷ, có cái gì ủy thác ngươi không thể tiếp sao? Ngàn vạn đồng yên ủy thác, mò gì đại thúc có muốn hay không? Không được. Đột nhiên, trong điện thoại trầm mặc một chút. Ngươi nói cái gì? Ngàn vạn đồng yên. Mò gì cổ gọ rồ âm thanh đột nhiên tăng cao nửa phần, tràn ngập khiếp sợ. Chính đang rửa chén Gian bị sợ hết hồn, vội vàng từ nhà bếp đi ra, kinh ngạc nhìn mò gì cổ gọ rồ. Mò gì đại thúc có tiếp hay không? Mò gì cổ gọ rồ trên mặt lộ ra một vẻ hoài nghi, ánh mắt lấp lóe mấy lần. Hạ tổ gì tiểu quỷ, trước tiên nói là cái gì ủy thác? Tokyo tháp sắt trên, hơi gì nhếch miệng lên một vệ tà mị độ cong, mắc câu. Ủy thác rất đơn giản, mò gì đại thúc giúp ta điều tra một chút, phụ gì ta một chân chính nguyên nhân cái chết là cái gì? Hoặc là... trước khi chết có đầu mối gì là cảnh sát cũng không biết. Chỉ đơn giản như vậy. Mò gì cổ gọ rồ không dám tin tưởng. Hừm, không tính đơn giản, dù sao cảnh sát đều tra xét qua một lần. Nhưng là, hạ tổ gì tiểu quỷ, ngươi làm sao không chính mình đi điều tra. Mò gì cổ gọ rồ có chút không tin, hoa ngàn vạn đồng yên chỉ là đi điều tra một ít manh mối, tiền này quá tốt kiếm lời. Ta không cái gì tâm tình. Âm thanh đúng lúc hạ thấp. Hả, ta đã hiểu, tiểu quỷ. Ngươi đã tính là không tồi rồi, đừng nhục chí, lần này mỏ gì đại thúc giúp ngươi, chỉ lấy 5 triệu đồng yên. Mỏ gì cổ gọ rồ một bộ chúa cứu thế dáng dấp. Thật sao? Vậy thì đa tạ mỏ gì đại thúc, hy vọng mỏ gì đại thúc có thể nhanh chóng phá án. Tiếp đó, trực tiếp cúp điện thoại. Chương 327, bước thứ nhất, dẫn xà xuất động. Sau khi để điện thoại xuống, mỏ gì cổ gọ rồ đáp ý, hạ tổ gì tiểu quỷ cũng có yêu cầu ta hỗ trợ một ngày. Cái gì? 5 triệu đồng yên ủy thác. Làm mò gì cổ gọ rồ hướng về Gian cùng cổ nạn khoe khoang thời điểm, hai người một mặt khiếp sợ. Hắn rất hưởng thụ cái cảm giác này, dương dương tự đắc, kỳ thực, vừa bắt đầu là ngàn vạn đồng yên, có điều ta cảm thấy thân là thám tử, cần đủng có phong độ, cho nên mới xuống làm 5 triệu. Ngàn vạn đồng yên. Gian cùng cổ nạn đã không nói gì. Thúc thúc, thầy gì ca ca muốn ngươi làm cái gì? Đối với mấy ngày nay chuyện đã xảy ra, cổ nạn cũng có chút hiểu rõ. Hắn mơ hồ cảm thấy trong đó sự tình tựa hồ cũng không phải lấy hời gì làm trung tâm. Thậm chí, hắn cảm thấy chính đang hắc ám người, chỉ là lấy hời gì là một người giao chiến ván cầu mà thôi. Gần nhất mấy ngày nay sự tình đối với một học sinh trung học đã cựu đỏ rất nghiêm trọng. Hạ tổ gì tiểu quỷ tuy rằng năng lực trinh thám không sai, thế nhưng đối với người như thế sinh từng trải, hắn vẫn là quá chênh lệch. Trong lòng năng lực chịu đựng quá yếu, chỉ có thể tìm ta cái này lừng lẫy có tiếng thám tử hỗ trợ, để hắn đi ra cảnh khốn khó. Mò gì cổ gọ rồ đột nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt lóe lên một vệt ánh sáng, liền thám tử đều muốn tìm ta cái này thám tử, nhìn răng rớp, ta mò gì cổ gọ rồ quả nhiên là lợi hại nhất. Hoa ha ha ha. Một giây sau, vẻ mặt nghiêm túc trong nháy mắt biến mất, lộ ra cái kia dương dương tự đắc khuyết đại vẻ mặt.
Thúc thúc, thầy gì ca ca ủy thác ngươi tra án?
Cô nản có chút giật mình, đồng thời cũng hơi nghi hoặc một chút.
Không sai, hắn ủy thác ta tra một chút phủ gì tạ một một tử vong có còn hay không cái khác manh mối, cái này ủy thác quá đơn giản.
Không để ý đến mỏ gì cổ gọ rổ, cô nản túi đầu rơi vào trầm tư, hạ tổ gì chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ để thúc thúc tham dự vào, hắn làm như vậy lẽ nào là ý thức được chính mình tình cảnh, cho nên mới để thúc thúc phân tán nút trong bóng tối những người kia sự chú ý sao.
Nhưng là, như vậy có thể hay không quá nguy hiểm, hạ tổ gì tuy rằng khá là khiến người ta căm tức, hắn nên không phải loại kia không cố thúc thúc kẻ nguy hiểm.
Có thể ngoại trừ phân tán sự chú ý ở ngoài, còn có cái khác càng thêm giải thích hợp lý sao?
Thẳng thắn trực tiếp hỏi hạ tổ gì quên đi.
Nhưng là, nếu như hắn chịu để ta biết, nhất định sẽ trước tiên gọi điện thoại cho ta, hắn biết thân phận của ta, cũng biết thúc thúc năng lực.
Ủy thác thúc thúc, rõ ràng chính là không dự định nói cho ta.
Đáng ghét hạ tổ gì, ta lệnh phải biết chuyện này.
Cô nản trong lòng quyết định chủ ý, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về mỏ gì cổ gọ rồ.
Thúc thúc, ngươi đi làm án, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi.
Ngươi tên tiểu quỷ này.
Mò gì cổ gọ rồ xem thường nhìn về phía cô nạn.
Cô nạn, không thể đi nhiễu loạn bà phá án.
Gian ngăn cản cô nạn, nàng cũng muốn mò gì cổ gọ rồ mau mau phá án, trợ giúp hỡi gì khôi phục bình thường.
Không mà, ta muốn đi.
Không được, nếu như ba không thể phá án, cái kia hỡi gì ca ca sẽ vẫn không vui, ngươi hy vọng nhìn thấy hỡi gì ca ca không vui sao.
Gian ý đồ tỉnh lại cổ nản cái kia thuộc về đứa nhỏ ngây thơ.
Nhưng mà, đánh đổ sai cái bình.
Đáng ghét, gian cái tên này, như thế lưu ý hạ tổ gì làm gì.
Cổ nản trong lòng rất khó chịu.
Ta không mà, ta liền muốn đi, gian tỉ tỉ người xấu, là người xấu.
Gian bất đắc dĩ nhìn chính đang nổi nóng cổ nản.
Khắc khắc, gian không cần lo lắng, lần này ủy thác vô cùng đơn giản, mang tên tiểu quỷ này đi vậy không có gì.
Có ta đại danh đỉnh đỉnh mò gì cổ gọ rồ ở, một tên tiểu quỷ căn bản sẽ không có bất cứ vấn đề gì.
Hoa ha ha ha.
Mò gì cổ gọ rồ lần thứ hai đắc ý cười to.
Nếu như vậy, ta cũng muốn đi, không thể để cho cô nạn phá hoại ba điều tra.
Gian quyết định ở một bên theo.
Đáng ghét, gian cái tên này là sợ sệt ta làm lỡ thúc thúc phá án tiến độ, cũng chính là sợ sệt không có thể tìm tới chân tướng, còn hạ tổ gì một cái thuần khiết.
Cô nạn trong lòng rất khó chịu, chuyện này e sợ gặp cùng đến cùng.
Sau khi cúp điện thoại, thầy gì nhìn ra phía ngoài, tiếp đó, liền xem cô nạn có lên hay không câu.
Ủy thác mỏ gì cổ gõ rồ nhiệm vụ, còn có một cái đến tiếp sau, vậy thì là hải bạ giả mi sẽ ở mỏ gì cổ gõ rồ chân chính bắt đầu nhiệm vụ sau, bí mật hướng về truyền thông tin tức này.
Làm như vậy, có hai cái mục đích.
Số một, chính là thả bom khói, để những người khác người cho rằng hạ tổ gì hỡi gì thân phận này, đã rơi vào nhất định thung lũng. Vì là không tham dự lấy sau đó phát sinh chuyện làm một cái làm nền.
Thứ hai, chính là đem suy lý của cô nạn sự chú ý hấp dẫn đến một hướng khác.
Vì lẽ đó cô ý ủy thác mỏ gì cổ gọ rổ nhưng không nói cho hắn.
Đối với cô nạn loại kia suy lý cuồng, gặp phải chuyện như vậy, gặp nghĩ đến nhiều vô cùng, rất dễ dàng tiến vào trước đó bố trí kỹ càng cạm bẫy bên trong.
Lại nói, thầy gì cũng không nghĩ tới, gian lại thần hộ công, phi thường thuận lợi liền để cô nạn dẫm tiến vào cạm bẫy.
Ken 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 ba.
Sự tình đều làm tốt, chỉ cần mò gì cổ gõ rổ hành động, liền sẽ có người đi theo dõi đưa tin.
Trong điện thoại truyền đến hải bạ dạ mi thành âm ôn hòa.
Hừm, bước kế tiếp kế hoạch trước tiên chậm rãi, chờ ta tín hiệu.
Hừm, ngươi cẩn thận một chút.
Ngữ khí mang theo nồng đậm quan tâm.
Hừm.
Đáp một tiếng, hơi gì trực tiếp đem điện thoại treo.
Ken 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 ba.
Mới vừa cúp điện thoại di động lần thứ hai hưởng lên.
Gian.
Nhìn trên màn ảnh điện báo biểu hiện. Hơi gì hơi sương sở, lập tức tiếp cú điện thoại.
Gian.
Hơi gì, ba ta đều nói với ta, yên tâm đi, ta gặp đem hết toàn lực hiệp trợ ba ta.
Có điều, ngươi không cần cho 5 triệu đồng yên, thật sự không cần.
Gian lanh lảnh thanh âm ôn nhu truyền đến.
Hơi gì giật mình, gian đi hiệp trợ mỏ gì đại thúc phá án sao?
Hừm, kỳ thực, ta chỉ là muốn đến xem cô nạn, ta sợ đứa trẻ kia sẽ phá hư ba công tác, để hơi gì thất vọng.
Gian âm thanh có chút bất đắc dĩ.
Thầy gì ánh mắt lóe lên một vệ tinh quang, khẽ mỉm cười, gian, cảm tạ ngươi.
Lại là một cái thần hộ công.
Thầy gì tốt như vậy khách khí, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta cũng có thể giúp về ngươi.
Hừm, ngươi còn nợ ta một món ăn cơm.
Hi hi, sau đó ta đơn độc xin mời thầy gì ăn cơm.
Gian nhẹ giọng cười cợt.
Hai người hàn huyên một lát sau, mới cúp điện thoại.
Đem điện thoại di động để tốt, thầy gì trong mắt tinh quang lấp lóe,
nhìn răng dấp, Cố Nản đã mắc câu, tiếp đó, nên thả mồi câu cá lớn. Gian điện thoại để hầy gì bớt đi rất nhiều công phu, tiếp đó, nên thực thi chân chính kế hoạch. Bước thứ nhất, dẫn xả xuất động. Chương 328, Mị Dạ Nộ Ạ Kệ Mị hiện thân. Chạm vạng. Mò gì sự vụ trình thám. Mò gì cổ gõ rồ thuê một chiếc xe, mang theo Gian cùng Cố Nản, bắt đầu hướng về xạ cụ dạ huyền mà đi. Chờ đến xe đi xa sau, một bóng người từ góc đi ra, mang đỉnh đầu mũ lưỡi chai. Lấy ra một cái điện thoại di động, bắt đầu gọi điện thoại. Này, mò gì cổ gõ rồ đã rời đi. Hừng, chuẩn bị bước thứ nhất kế hoạch. Được rồi. Cẩn trọng một chút. Bóng người hơi rung động, phấn nhuận môi mỏng hơi nhếch lên, làm nổi lên một vệt cảm động độ cong. Hừng, ta sẽ cẩn thận. Đem điện thoại treo sau khi, bóng người từ góc tường đi ra, vóc người cao gầy, lộ ra mũ lưỡi chai dưới gương mặt tiếu lệ kia. Hầy gì đem điện thoại di động thu cẩn thận, xoay người rời đi Tokyo tháp sắt quan cảnh đài. Hy vọng con rắn này ngốc một chút. Bóng đêm giáng lâm, đèn rực rỡ mới lên, toàn bộ Tokyo bao phủ ở một mảnh ánh đèn bên trong. Hầy gì đi trên đường, trên người đã thay đổi một bộ quần áo, đi ở trong đám người căn bản dẫn không nổi một tia chú ý. Xạ cụ dạ huyền. Đại ca, mò gì cổ gõ rồ xuất hiện ở xạ cụ dạ huyền. Vột cả đi tới. Mò gì cổ gõ rồ. Gin nâng cốc chén thả xuống. Ánh mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh, "Vụt cả, ngươi không có cái khác báo cáo sao?" Vụt cả sắc mặt thay đổi, mau mau giải thích, "Đại ca, lần này mỏ dị cổ gõ rồ phụ trách điều tra chính là phủ dị tạ mục một tử vong." Gin uống rượu động tác một trận, "Ai ủy thác hắn điều tra cái này vụ án, phòng cảnh sát?" Vụt cả lắc đầu một cái, "Không phải, là Hạ Tổ Dị Hợi Dị." "Hắn?" Gin ánh mắt lóe lên một vệt trầm ngưng, "Hạ Tổ Dị Hợi Dị đang làm gì?" Vụt cả không dám quấy nhiễu Gin, chỉ có thể ở một bên uống rượu. Để chia ấn thì cùng Cồn đi điều tra một chút. Gin có chút đoán không ra hỡi gì mục đích lần này. Vâng. Vụt cả mau mau gật đầu. Để cái kia hai cái ngu ngốc khiêm tốn một chút, bằng không ta giết bọn họ. Vụt cả trong lòng dùng mình, mau mau gật đầu rời đi. Mò gì cổ gõ rồ đem xe đứng ở phủ di tạ mục một nhà trọ phụ cận. Ba ba, nơi này chính là người phóng viên kia nhà sao. Gian ngẩng đầu liếc mắt nhìn cái kia tòa nhà, trung gian có một tầng lầu đen thủi. Sân thượng bị nổ phiên, một mảnh cho tàn. Chính là chỗ đó, chúng ta lên đi. Cô Nản, chờ ta. Cô Nản đã cái thứ nhất chạy lên đi tới, Gian cản theo sát ở phía sau. Một chiếc màu đen mẹ xe đét ngừng ở phía sau, hai cái mang kính râm người từ bên trong đi ra, nhìn về phía cái kia tòa nhà. Gin để ta môn cùng ba người này làm gì? Không biết ta đáng ghét nhất trình thám sao? Chia ẩn ti lạnh leo nói rằng. Cái kia nhưng là thám tử, còn có, đừng làm cho Gin nghe được. Bằng không ngươi mệnh đều không có. Cồn nhắc nhở. Hắn lại không ở nơi này, không có gì đáng sợ. Mặc dù là nói như vậy, có điều chị ẩn tì vẫn là cẩn thận liếc mắt nhìn bốn phía. Gin cùng bố, ở bờ lách đọt gani dạ tì hòn bên trong, không có mấy người không sợ. Chúng ta liền ở ngay đây chờ. Chị ẩn tì cau mày hỏi. Gin mệnh lệnh chỉ là để ta môn điều tra, hơn nữa không cho làm ra động tĩnh, ngươi muốn cãi lời Gin sao? Cồn lời nói để chị ẩn tì trong lòng run run một cái. Không tiếp tục nói nữa. Vèo ba. Một chiếc phổ thông màu trắng Mazda từ hai người bên cạnh trải qua, tốc độ cũng không tính rất nhanh. Hai người tùy ý liếc mắt nhìn, cũng không hề để ý. Nhưng mà, xe thời điểm quẹo cua, vừa vặn có thể nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Đông dưng, hai người con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nàng là Mị Dạ Nộ Ạ Kệ Mị. Sắc mặt hai người nhất thời đại biến. Lên xe. Chia ẩn tìm mau tới xe. Lên xe làm gì? Cồn cũng không nhúc nhích. Mị Dạ Nộ Ạ Kệ Mị xuất hiện, mau mau theo dõi, bằng không làm sao hướng về Gin bàn giao. Chia ẩn ti lạnh lùng nhìn Cồn. Cồn lắc đầu một cái, ta đã nhớ kỹ chiếc xe kia biển số xe, hơn nữa, Gin mệnh lệnh là giám thị mò gì cổ gọ rổ, còn Mị Dạ Nộ Ạ Kệ Mị, đến thời điểm đăng báo là tốt rồi. Chia ẩn ti liếc mắt nhìn Cồn, từ từ yên tĩnh lại. Chi ba. Mị Dạ Nộ Ạ Kệ Mị xuống xe, liếc mắt nhìn mặt sau, trong lòng mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng dấp, hắn là đúng. Hai người kia quả nhiên không có theo tới. Vừa bắt đầu nhìn thấy hai cái bờ lách đọt gạn nhì dạ tỉ hòn thành viên, trong lòng nàng vô cùng gấp gáp, thậm chí lòng bàn tay đều chảy mồ hôi. Nếu như không phải tin chắc trong lòng người kia, nàng thật không có dũng khí đối mặt bờ lách đọt gạn nhì dạ tỉ hòn. Để bờ lách đọt gạn nhì dạ tỉ hòn bất ngờ phát hiện Mị Dạ Nộ Ạ Kệ Mị, chính là bước thứ nhất kế hoạch hạt nhân, dẫn xả xuất động, không có giàu có sức mê hoặc mồi nhử, làm sao thành công. Cho tới Gin bọn họ có thể hay không cho là cả bẫy. Thầy gì phi thường tự tin, cho dù biết rõ là cả bẫy, Gin cũng nhất định sẽ chui vào. Ken 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 ba. Này, ta hoàn thành rồi.
Hửm, trở về đi. Mỹ Dạ Nộ Ả Kệ Mì hơi sững sờ, không cần tiếp tục quan sát động tĩnh của bọn họ sao?
Không cần, hiện tại sẽ trở lại.
Tuy rằng để Mỹ Dạ Nộ Ả Kệ Mì lộ ra bộ mặt thật có chút mạo hiểm, thế nhưng đều ở nắm trong lòng bàn tay.
Nếu như, ngốc lâu một chút, nguy hiểm liền thêm lớn.
Ừm. Mỹ Dạ Nộ Ả Kệ Mì cũng không có kiên trì, phi thường ngoan ngoãn.
Màn đêm dần đùng.
Mò gì cổ gõ rộ bọn họ từ lâu bên trong đi ra.
Ba ba, ta cái bụng thật đói.
Gian một mặt bất đắc dĩ.
Mò gì cổ gõ rồ cúi đầu đủ rũ, xảy ra chuyện gì, điều tra nửa ngày, làm sao một điểm manh mối đều không có.
Cô nản xoa cằm, một mặt trầm tư, hiện trường cũng không để lại quá nhiều dấu vết, là sát thủ chuyên nghiệp làm ra.
Chỉ là, sát thủ chuyên nghiệp, vì sao lại đối phó hạ tổ gì?
Ba người sau khi rời đi, chia ấn thì cùng cồn từ trong xe đi ra.
Nên trở về đi phục mệnh.
Lòng đất quán ba.
Mò gì cổ gõ rồ chỉ là đi tới Phú Di Tạ một trụ sở. Cũng không có đi những nơi khác.
Gin lạnh lùng hỏi.
Không có, một đường lái xe đến chỗ đó, sau đó ở phía trên ở lại, sững sờ 2 giờ.
Cổn cũng đi hỏi, xác thực không sai.
Chia ấn thì cẩn thận từng ly từng tí một trả lời.
Gin uống một hớp rượu, nhìn thấy chia ấn thì cùng cổn hai người còn đứng ở bên cạnh, ánh mắt né qua một vệ thản quang, còn có việc.
Chia ấn thì khẽ run lên, cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn Gin, đang theo dõi mỏ gì cổ gõ rổ thời điểm. Chúng ta phát hiện Mỹ Dạ Nộ Ả Kệ Mì.
Vâng.
Gin chén rượu trong tay nhất thời phá nát, một luồng khí tức lạnh như băng ở trong quán rượu tràn ngập, khiến người ta không rét mà run.
Mỹ Dạ Nộ Ả Kệ Mì.
Từ chúng ta bên người trải qua, độ chuẩn xác 90.
Cổn cung kính nói.
Ta không cần 90%, ta muốn 100.
Chia ấn thì cùng cổn trong lòng run lên, mau chóng rời đi.
Đại ca, Mỹ Dạ Nộ Ả Kệ Mì làm sao sẽ ở chỗ này xuất hiện?
Vụt ca nghiêm nghị hỏi.
Nam tước bóng đêm, sen lạ, đồng vàng do ổ cá nầy đi an mìn, Mỹ Dạ Nộ Ả Kệ Mì.
Gin ánh mắt lóe lên một vệ ánh sáng lạnh, đây là một cái bẫy, sen lạ cùng nam tước bóng đêm liên hợp bố trí cả bẫy.
Sen lạ. Tên kia.
Vụt cả sắc mặt thay đổi, lại là phẫn nộ, lại là hoảng sợ.
Gin trong mắt từng trận hàn quang lấp lóe, túi đầu chậm rãi trầm tư.
Vụt cả, đem vị nẹ giật kêu đến.
Vâng.
Tệ tản cao trung phụ cận nhà trọ.
Bờ rủ mổ tổ ngồi dựa vào ở trên ghế sofa, bưng một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng đong đưa, một mặt quyến rũ.
Ken 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 ba.
Gin, chuyện gì?
Nhẹ nhàng thưởng thức tay của chính mình, một mặt lãnh đạm.
Vì nẹ giật, lập tức đến xạ cụ dạ huyền bí mật điểm liên lạc.
Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.
Chương 329, gian điện thoại.
Một chiếc màu đen Mercedes ở trên đường bay nhanh.
Bờ rủ mổ tổ nhìn phía trước, mắt đẹp nổi lên một vệt nghi hoặc.
Gin cái tên này muộn như vậy tìm ta đi xạ cụ dạ làm cái gì?
Lòng đất quán ba.
Cộc 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 ba.
Giày cao gót đánh mặt đất âm thanh ở yên tĩnh ban đêm có vẻ đặc biệt vang dội.
Bờ rủ mổ tổ đi tới một cái không đáng chú ý trước cửa, nhàn nhạt quét một bên loại nhỏ máy thu hình, ta đến rồi.
Cà chi ba.
Cửa đột nhiên mở ra.
Bờ rủ mổ tổ đẩy cửa ra, chập chân thân tư, tao nhã đi vào.
Chia ấn thì cùng côn ngồi ở một bên, ngẩng đầu liếc mắt nhìn bờ rủ mổ tổ. Tiếp tục túi đầu lau chùi chính mình súng ngắm.
Vụt cả liếc mắt nhìn bờ rủ mổ tổ, ngồi ở trước quầy ba lẳng lặng uống rượu.
Vụt cả, cho ta đến một chén bờ lủ y mà gì.
Bờ rủ mổ tổ ngồi ở một bên, cùng Gin cách một vị trí.
Vụt cả liếc mắt nhìn Gin, phát hiện hắn không có bất kỳ khác thường gì sau mới đi chuẩn bị.
Rất nhanh, rượu đều được rồi.
Chập chân trong chén đỏ tươi rượu dịch, dường như máu tươi giống như, mang theo một loại nào đó thần bí khí tức.
Gin, tìm ta làm cái gì?
Hơi nhấp một miếng rượu, bờ rủ mổ tổ ánh mắt lóe lên một vệt tia sáng.
Mỹ Dạ Nộ Ả Kệ Mì ở xạ cụ dạ nơi này xuất hiện.
Gin lạnh lẽo nói rằng.
Cái gì?
Bờ rủ mổ tổ đột nhiên đem chén rượu trong tay thả xuống, mắt đẹp nhìn chăm chú Gin, mang theo đồng thời khiếp sợ.
Lập tức, đôi mi thanh tú sâu sắc cao lên đến, các ngươi không phải nói nàng ở tệ tạng cao trung sao?
Trời ta!
Đến mặt sau, ngữ khí khác nào hàn băng.
Căn cứ tình báo. Nàng có khả năng nhất chính là trốn ở tệ tản cao trung hoặc là phụ cận.
Có điều, lần này tình báo cũng là thật sự.
Gin nhìn lướt qua bờ rủ mổ tổ, ánh mắt nổi lên một vệt lạnh lẽo.
Ý của ngươi là, Mỹ Dạ Nộ Ả Kệ Mì là đó ý xuất hiện ở đây.
Bờ rủ mổ tổ giật mình, đem chân dài trùng điệp lên, nhẹ nhàng lay động.
Cảm ấy.
Gin bình tĩnh uống một hớp rượu.
Cảm ấy, ai như thế thẻ nhặt cho ngươi đào cảm ấy.
Bờ rủ mổ tổ hơi kinh ngạc.
Nam tước bóng đêm cùng sẻn lạ có quan hệ, hai người này hay là chính là một tổ chức bên trong.
Vụt cả ở một bên giải thích.
Sau đó thì sao? Bờ dù mồ tô nhật nhạt uống một hớp rượu, một mặt tùy ý.
Lần này để ngươi đến, ta có kế hoạch cần ngươi phối hợp.
Rin nâng cốc chén thả xuống, lãnh đạm nhìn về phía bờ dù mồ tô.
Kế hoạch gì?
Giết người.
Bờ dù mồ tô cười lạnh một tiếng.
Nam tước bóng đêm, bất luận sinh tử.
Rin dừng lại một chút, lạnh lẽo nhìn về phía bờ dù mồ tô. Chuyện này vị tiên sinh kia cũng đồng ý.
Bờ dù mồ tô trầm mặc, nhẹ nhàng chuyển động chén rượu trong tay.
Lập tức, đứng lên đến, chập trần thân tư đi tới một bên, ngồi dựa vào ở trên ghế sofa, nhét lên chân dài.
Kế hoạch cụ thể là cái gì?
Các loại.
Rin lạnh lẽo phun ra một chữ.
Chờ.
Bờ dù mồ tô đột nhiên ngồi dậy đến, trong mắt lập lòe hàn quang, ngươi đang tiêu khiển ta.
Mỹ giả nộ ạ kệ mỹ xuất hiện là một cái bẫy, nam tước bóng đêm nếu cùng sẻn là có quan hệ. Chúng ta tùy tiện tấn công chỉ có thể rơi vào bị động.
Nhất định phải chờ.
Rin lạnh lùng nhìn bờ dù mổ tổ, nhiệm vụ lần này không thể thất bại, người tốt nhất chăm chú điểm.
Bờ dù mổ tổ quyến rũ nở nụ cười, trong mắt nhưng hàn quang lấp lóe.
Rin, đừng tiếp tục nơi này uy hiếp ta, chuyện lần trước chúng ta còn không toán.
Rin trong mắt không có một tia tình cảm, ánh mắt lạnh như băng, khắc nào kẽ băng nước.
Lần trước nổ tung, đại ca thật không có nhằm vào ngươi, vì nệ rớt. Ngươi đừng tưởng rằng đại ca nhường ngươi là có thể muốn làm gì thì làm.
Vodka ở một bên lạnh lùng giải thích.
Thật sao?
Bờ dù mồ tô cười cận, cầm lấy chén rượu trong tay, nhẹ nhàng vung một cái.
Loảng xoảng ba.
Pha lê rơi xuống đất âm thanh có vẻ lanh lảnh vang dội.
Vì nệ dơ, ngươi có ý gì?
Pha lê mảnh vỡ tiên đến Vodka dưới chân, suýt chút nữa làm thương hắn.
Há, xin lỗi, ta tựa hồ không phải cố ý.
Bờ dù mồ tô nụ cười nhạt nhòa nói.
Ngươi không phải cố ý.
Vụt cả cười gần không ngớt, cái chén liền nện ở ta bên cạnh, ngươi cùng ta nói không phải cố ý sao.
Nếu như người này không phải rất vị tiên sinh kia có ngàn vạn tia quan hệ, hắn đã sớm bắt thương.
Bờ dù mổ tổ trên người đột nhiên dâng lên một luồng sát khí lạnh lẽo, trong mắt sát khí bắn ra, lần trước nổ tung, khoảng cách ta không đủ 20m, ngươi cùng ta nói không phải cố ý, ngươi nghĩ ta ngốc sao.
Vụt cả nhất thời không nói lời nào.
Rin lãnh đạm liếc mắt nhìn bờ dù mổ tổ, làm tốt kế hoạch lần này.
Bờ dù mồ tổ cười lạnh, đứng lên đến, trực tiếp hướng về bên trong quán rượu đi đến.
Không có chuyện chớ quấy rầy ta.
Quán ba lần thứ hai rơi vào vắng lặng.
Chia ấn thì cùng cồn liếc mắt nhìn bờ dù mồ tổ bóng lưng, ánh mắt lãnh đạm.
Đại ca, vì nẹ giật gặp hỏng rồi kế hoạch lần này.
Vụt ca nhìn về phía Gin, có chút lo lắng.
Vì nẹ giật không phải loại kia ngớ ngẩn, cho dù đối với ta không nữa mãn, cũng không sẽ phá hư vị tiên sinh kia kế hoạch.
Đối với hú bật ma đức, Gin vẫn có tự tin. Đương nhiên, nếu như thật sự phản bội tổ chức, hắn cũng sẽ không chút nào lưu tình.
Xạ cu dạ huyền một cái nào đó quán trọ.
Hơi gì lặng lặng nằm ở ngủ trên giường nhỏ, nhắm mắt dưỡng thần.
Ken 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 ba.
Bên cạnh điện thoại di động đột nhiên vang lên.
Cách đó không xa một gian quán trọ, gian địa ngồi ở ngủ trên giường nhỏ, nắm điện thoại di động, lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ.
Này!
Thanh âm quen thuộc truyền đến.
Hơi gì, muộn như vậy còn quấy rối ngươi thực sự là thật không tiện.
Còn chưa ngủ. Có chuyện gì sao?
Ngày hôm nay ta cùng ba ba đi hiện trường, không có phát hiện bất cứ dấu vết gì.
Hơi gì, xin lỗi.
Gian âm thanh tràn ngập áy náy.
Không có chuyện gì, trinh thám không phải là một chuyện dễ dàng việc làm.
Có điều, ta ngày hôm nay phát hiện có người theo dõi.
Theo dõi?
Hừm, ta sợ là chính mình tính sai, vì lẽ đó không có nói cho ba ba.
Có điều, ta cảm thấy cho bọn họ chính là đang theo dõi chúng ta.
Gian hơi cuộn mình thân thể.
Tin tưởng cảm giác của chính mình, đã có người theo dõi, các ngươi muốn cẩn trọng một chút.
Gian sững sờ, hãy gì tin tưởng lời nói của ta.
Đương nhiên, tại sao không tin?
Gian mắt đẹp đột nhiên thả ra một ánh hào quang, phấn nhuận môi mỏng hơi làm nổi lên nụ cười nhạt.
Kỳ thực, cảm giác mặt sau có người theo dõi nhưng không nói cho mỏ gì cổ gỏ dầu ngoại trừ không xác định ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân chính là nàng sợ sệt bị cười nhạo.
Bị mỏ gì cổ gỏ dầu cùng cô nàng cười nhạo, đã không phải một lần hai lần. Mặc dù là thiện ý, thế nhưng tóm lại gặp không có tự tin.
Hơi gì, cảm tạ ngươi.
Hơi gì hơi sững sờ, gian âm thanh đột nhiên trở nên rất ôn nhu, rất ngọt.
Sau khi cúp điện thoại, trong phòng lần thứ hai rơi vào yên tĩnh.
Theo dõi người, hẳn là chị ấn thì cùng còn đi.
Nhìn dáng dấp, Rin cũng ở biến hóa kế hoạch.
Trong bóng tối, hơi gì nhếch miệng lên một vệt nụ cười lạnh như băng, bước thứ hai kế hoạch, nên bắt đầu rồi.
Chương 330, tìm tơ ý Rin xa hóa hủy hệ tờ.
Ngày thứ hai,
mọ dỉ cổ gọ rồ bắt đầu mang theo gian cùng cổ nạn đối với phụ cận người dò hỏi, tìm kiếm manh mối.
Gian tỉ tỉ, ngươi làm sao?
Dọc theo đường đi, gian thỉnh thoảng sau này xem, gây nên cổ nạn chú ý.
Ta cảm thấy có người theo dõi. gian nhỏ giọng nói. Theo dõi. Cô nàng đột nhiên hướng phía sau chạy đi, quẹo qua một cái cua quẹo nói. Không có bất kỳ xe cộ, càng không có theo dõi người. Trở lại tại chỗ, cô nàng nhìn về phía gian, gian tỉ tỉ, không có ai theo dõi a. Nhưng là, ta rõ ràng cảm giác được có người. Gian nhăn lại đôi mi thanh tú. Gian, khẳng định là ngươi quá mệt mỏi, tại sao có thể có người theo dõi chúng ta? Mò gì cô gò rô ở mặt trước hô to. Rõ ràng thì có, ta cảm giác liền ở phía sau. Gian một mặt cố chấp, loại kia mãnh liệt cảm giác chứng minh phía sau chính là có người. Đột nhiên, cái kia cũ cảm giác biến mất rồi. Gian đột nhiên quay đầu, mắt đẹp nhìn quét bốn phía, đôi mi thanh tú sâu sắc cao lên đến. Biến mất rồi, cái kia cũ cảm giác biến mất rồi. Cô nạn bất đắc dĩ liếc mắt nhìn gian, gian cái tên này thần kinh quá nhạy cảm đi, ta nhưng là trinh thám, đều không có phát hiện phía sau có theo dõi người. Ba ba, cô nạn, cái kia cũ cảm giác biến mất rồi. Thật sự có người đang theo dõi. Gian hy vọng bọn họ tin tưởng chính mình. Biến mất rồi liền chứng minh cảm giác của ngươi là sai, trước đều là ngươi ảo giác. Hoặc là gian tỉ tỉ quá sốt sáng duyên cớ. Cô nạn tiếp theo mò gì cổ gò rồ lại nói xuống. Không đúng. Biến mất rồi liền chứng minh bọn họ ý thức được chính mình bại lộ, cho nên mới phải ẩn giấu đi. Gian bắt đầu suy lý lên. Ha ha, tuy rằng gian nói không sai, thế nhưng, ta nhưng là một cái trinh thám, tại sao không có cảm giác đã có người theo dõi? Rất hiển nhiên, gian là sai. Cô nạn đối với mình rất tự tin, đặc biệt là vừa hắn tự mình nghiệm chứng quá, phía sau căn bản không có bất kỳ theo dõi người. Gian tỉ tỉ, ngươi tối hôm qua khẳng định ngủ không được ngon giấc. Nói xong, trực tiếp đi về phía trước. Gian đứng tại chỗ, quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau, thần thái có chút chấp nhất. Khẳng định có người theo dõi, khẳng định có. Gian, còn ở trong đó làm cái gì? Gian tỉ tỉ, nhanh lên một chút lại đây. Mò gì cổ gõ rồ cùng cổ nạn ở phía xa hô to. Gian lần thứ hai liếc mắt nhìn phía sau, ánh mắt né qua một vệ kiên định, ta sẽ để ba ba cùng cổ nạn tin tưởng. Nàng có động lực, bởi vì phía sau chí ít còn có một người vô điều kiện tin tưởng nàng, thậm chí không có bất kỳ lý do gì. Hồi lâu, một cái nào đó góc mới đi ra hai bóng người. Cô gái kia là ai? Chia ấn tí sắc mặt có chút nghiêm nghị, bọn họ theo dõi thuật tuy rằng không phải nhất lưu, nhưng đúng nhưng cũng không đúng tùy tiện một người liền có thể nhìn thấu. Mò gì cổ gõ rổ cùng cổ nản đều không có phát hiện chính là chứng minh tốt nhất. Mù gì gian, thám tử mò gì cổ gõ rổ cùng luật sư có tiếng kỳ xạ kỳ ẹ gì con gái, cả quán quân, gần người chúng ta đều không phải là đối thủ. Cồn đem đối với gian nhận thức giảng giải một lần. Đón lấy nên làm gì? Tiếp tục cùng, cẩn trọng một chút là có thể. Hai người lần thứ hai xa xa điếu ở phía sau. Lòng đất quán ba. Vì nệ giờ, người đi đâu vậy? Vợ dù mô tô dự định đi ra ngoài đi một chút, bị Rin gọi lại. Tuy rằng kế hoạch là các loại, thế nhưng cũng không có nghĩa là ta muốn xem hai người các ngươi ngớ ngẩn như thế, ở bên trong quán rượu các loại. Nhìn vợ dù mô tô bóng lưng, vột cả sắc mặt tái xanh, đại ca, vì nệ giật như vậy gặp phá hủy kế hoạch của chúng ta. Rin lạnh lùng liếc mắt nhìn Vụt Cả, ánh mắt lóe lên một vẻ tâm lãnh, đây chính là ta kế hoạch một phần. Vụt Cả khiếp sợ nhìn về phía Rin, đại ca là đó ý để vì nẹ giật đi ra ngoài. Nam tước bóng đêm để mì dạ nổ ạ kệ mì xuất hiện ở chúng ta tầm nhìn bên trong, chính là vì dẫn chúng ta đi ra ngoài. Đến thời điểm, hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bất lợi cho kế hoạch. Vụt Cả ánh mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ, đại ca ý tứ là, để vì nẹ giật đi ra ngoài xung làm mối. Sau đó đem nam tức bóng đêm lừa gạt đến cái này điểm liên lạc. Đem mang đến bom hẹn giờ sắp xếp gọn. Nghe được Gin, Vụt Cả ánh mắt sáng lên, vâng, đại ca. Hắn rõ ràng Gin ý tứ, nam tước bóng đêm từng ở New York đối với bọn họ làm cái gì, hiện tại trả lại gấp đôi. Lúc trước, bọn họ suýt chút nữa bị bom nổ chết, hiện đang lợi dụng vì nẹ giật làm mối, chỉ cần nam tước bóng đêm đi vào nơi này, tất nhiên sẽ bị này mấy viên cương cường bom nổ thành tan xương nát thịt. Bờ dù mồ tổ cũng không biết mình bị lợi dụng. Trên người ăn mặc màu nâu đậm tờ sợt, thân dưới mặc quần sóc, thẳng tắp chân dài chùm vào một đôi mỏng manh màu đen quần tất, mang trên đầu đỉnh đầu mũ lưỡi chai, đồng thời trên mặt mang theo một bộ màu đen mặt trời kính mắt. Lối ăn mặc này thanh xuân mỹ lệ, hơn nữa vóc người cao gầy, trắng non da thịt, dẫn đến vô số ánh mắt. Thậm chí, thật mấy người tiến lên đến gần, đáng tiếc bị nàng không nhìn. Thầy gì đã ngụy trang quá, ở trên đường phố lẳng lặng cất bước. Con đường này phi thường tới gần bờ Lách Rọt Gạn Y Dạ thì hòn điểm liên lạc. Thầy gì biết nơi này có cái điểm liên lạc, thế nhưng cũng không biết vị trí cụ thể. Hết cách rồi, bước thứ nhất kế hoạch, dẫn xà xuất động, chỉ thành công một nửa. Ngày hôm nay, nên thực thi bước thứ hai kế hoạch. Đột nhiên, thầy gì ánh mắt hơi ngưng lại, nhìn về phía cách đó không xa bóng người kia, hơi nhướng mày, Bờ Rủ Mộ Tổ cũng tới. Vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, sau đó trong nháy mắt nhìn về phía bên cạnh, toàn bộ quá trình phi thường tự nhiên. Bờ Rủ Mộ Tổ cũng không phải đơn thuần về mặt ý nghĩa sát thủ hoặc là nhân viên chiến đấu, lòng cảnh giác cũng không có đến thận trọng từng bước trình độ. Chỉ ít, cùng ngụy trang quá hời gì gặp thoáng qua, cũng không có bất kỳ khác thường gì. Bờ Rủ Mộ Tổ ở trên đường đi dạo một vòng, sau đó chuẩn bị trở về lòng đất quán ba. Trên đường trở về, nàng rõ ràng phi thường cảnh giác, con đường cũng nhiều vô cùng biến, hơn nữa chuyên môn là hướng về không dễ dàng theo dõi con đường cất bước. Hơi gì lặng lặng đi theo phía sau của nàng, tuy rằng Bờ Rủ Mộ Tổ phản lần theo trình độ không sai, thế nhưng cũng không có tác dụng gì. Đi rồi nửa giờ, Bờ Rủ Mộ Tổ đi tới một cái không đáng chú ý cửa nhỏ trước, quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau, nhìn về phía một cái máy thu hình. Sau một khắc, tiểu cửa mở ra, nàng trực tiếp đi vào. Nơi này chính là bờ Black Dot Gani Dạ Tì Hòn ở xã Cụ Dạ bí mật điểm liên lạc sao. Thấy gì ngẩng đầu liếc mắt nhìn bốn phía, phi thường phổ thông, căn bản sẽ không gây nên bất luận người nào chú ý. Đại ẩn ẩn trong thành phố. Thời gian một chút trôi qua. Thấy gì tìm một cái bí ẩn góc, vẫn đang quan sát cái kia cửa nhỏ. Tuy rằng bờ Rủ Mộ Tổ ra vào nơi đó, thế nhưng, không có nghĩa là liền nhất định là. Còn cần nghiệm chứng. Màn đêm buông xuống. Thấy gì đã ở cái kia góc ở lại. Sững sờ 6 tiếng, trung gian cũng không có bất luận động tác lớn gì. Làm kỹ sư cơ khí, chút lòng kiên trì ấy căn bản là không phải vấn đề gì. Đột nhiên, hai đạo ánh đèn xuất hiện ở trên đường, ngay lập tức một chiếc xe con trải qua cái kia góc, đứng ở cửa nhỏ trước. Thấy gì con ngươi hơi co rụt lại, dựa vào yếu ớt ánh đèn, đem xuống xe hai người nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Là Chia Ấn Tỷ Cùng Cồn. Chia Ấn Tỷ Cùng Cồn sau này nhìn một chút, từ cửa nhỏ đi vào. Thấy gì vẫn không có động. Xem bờ Black Dot Gani Dạ Tì Hòn loại này băng đảng tội phạm, đang bí mật điểm liên lạc ở ngoài, khẳng định có quản chế. Giống như vậy, quản chế máy thu hình ở trong bóng tối càng thêm dễ dàng tìm tới. Sau 5 phút, thầy gì đại khái thăm dò rõ ràng. Hai cái máy thu hình, đồng thời chuyển động, cửa không có bất kỳ coi điểm điểm mù, đối lập chuyển động tần suất là mỗi 1 phút một vòng. Đại thể thăm dò rõ ràng. Trong bóng tối, một bóng người vô thanh vô tức biến mất ở phương xa. Chương 331 Chuẩn bị tương kế tự kế. Đêm khuya. Quầy ba bên cạnh, Gin đem Bờ Rủ Mộ Tổ mấy người đi tìm đến mở hội. Gin, muộn như vậy, ngươi tìm ta làm gì? Không biết giấc ngủ là nữ nhân thiên địch sao? Bờ Rủ Mộ Tổ hai tay hoàn ở trước ngực, ngồi dựa vào ở trên ghế sofa, một mặt khó chịu. Nơi này ngoại trừ nàng, cũng không người nào dám như thế nói chuyện với Gin. Ngày hôm nay ngươi đi ra ngoài đã đem nơi này bại lộ, nhất định phải lập tức rời đi. Gin lạnh lẽo nhìn Bờ Rủ Mộ Tổ. Ta đem nơi này bại lộ. Lúc trở lại, căn bản không có bất kỳ người nào theo dõi. Bờ Rủ Mộ Tổ trong mắt lập lòe khó chịu. Năng lực của ngươi, ta cũng có thể cho ngươi không cách nào phát hiện. Gin lãnh đạm nói rằng. Ngươi nói cái gì? Bờ Rủ Mộ Tổ đột nhiên từ bắp đùi bên cạnh móc ra một cây súng lục, trực tiếp nhắm ngay Gin, mặt cười hàm xương, đông lạnh như băng. Vì nệ rớt, ngươi làm gì? Vụt cả ba người muốn lấy súng ra, thế nhưng bận tâm thân phận của Bờ Rủ Mộ Tổ. Nhất thời bỏ đi cái ý niệm này. Ngược lại, Gin phi thường bình tĩnh, lẳng lặng uống rượu, thậm chí không thèm nhìn Bờ Rủ Mộ Tổ một chút. Vì nệ giờ, mặc kệ là nam tức bóng đêm vẫn là xe lạ, tổ chức đều ở trên tay bọn họ bị thiệt thòi, ngươi cảm thấy bị theo dõi rất không thể nào sao. Gin thanh âm nhàn nhạt mang theo một luồng nồng nặc lạnh lẽo. Thương vẫn như cũ chỉ vào Gin. Một lúc lâu, Bờ Rủ Mộ Tổ cây súng lục xoay một cái, làm cho thả lại trong bao đựng súng diện, tao nhã nở nụ cười. Nếu có lần sau nữa, ta thật sự gặp nổ súng. Thanh âm quyến rũ nhưng tỏa ra lạnh lẽo sát khí. Gin nâng cốc thả xuống, nhìn về phía Bờ Rủ Mộ Tổ ngày hôm nay, nếu như nam tức bóng đêm hoặc là sẻn lạ phát hiện ngươi, nơi này bí mật này điểm liên lạc cũng đã bại lộ. Mà chúng ta... Chớ đã, ngày hôm nay ngươi đang lợi dụng ta. Bờ Rủ Mộ Tổ trong mắt lóe lên một tia sát khí, thương trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Ầm. Một tiếng súng vang, Gin dưới chân bên cạnh. Một cái lô đạn chính đang phát tán ra khói đen. Nếu có lần sau nữa, ngươi sẽ chết đến mức rất thảm. Bờ Rủ Mộ Tổ trên người tỏa ra lẫm liệt sát khí, không có một tia làm bộ. Gin đem ống quần bên cạnh đạn tiết đạn đi, lãnh đạm nhìn Bờ Rủ Mộ Tổ, hiện tại, có thể nói kế hoạch. Giám hú bật ma đức thân phận đặc thù, hắn không có cách nào dùng thủ đoạn cứng rắn đối phó nữ nhân này. Chỉ ít, ở nữ nhân này không có phạm sai lầm trước, hắn không thể làm như vậy. Mời nói. Bờ Rủ Mộ Tổ phảng phất chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì như thế, vểnh chân dài, một mặt bình tĩnh. Cái này điểm liên lạc đã bại lộ, ta để Vodka ở đây đặt 3 cái bom hẹn giờ. ngươi là muốn nam tước bóng đêm đưa hắn đi gặp thượng đế. Bờ rủ mồ tổ trực tiếp đánh gây Rin. Có vấn đề. Rin lạnh lùng liếc mắt một cái bờ rủ mồ tổ. Ngươi là thật khờ vẫn bị cừu hận trùng hôn mê đầu óc, nam tước bóng đêm loại người như vậy sẽ như vậy dễ dàng bị lừa. Bờ rủ mồ tổ cười lạnh nói. Vì lẽ đó, chúng ta cần một cái mồi nhử, để nam tước bóng đêm không cách nào từ chối mồi nhử. Rin thao túng trong chén rượu, ánh mắt lóe lên một vẻ tâm lãnh. Thật sao? Bờ rủ mồ tổ một lần nữa tựa ở trên ghế sofa, triển khai cái kia gợi cảm cảm động thân tư, có cái gì mồi nhử có thể để nam tước bóng đêm tiến vào cái này hẳn phải chết trong bẫy. Ngươi cho rằng hắn gặp giống như vụt cả ngốc điếc. Vụt cả ánh mắt lóe lên một tia giận dữ, thế nhưng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Rin liếc mắt một cái bờ rủ mồ tổ, ngươi cảm thấy nam tước bóng đêm là một cái hạng người gì? Bờ rủ mồ tổ hơi sững sờ, nhăn đôi mi thanh tú nhìn Rin, ngươi muốn hỏi cái gì? Một cái đều là tự xưng là vì là thân sĩ người, nếu như nữ trợ thủ bị bắt cóc, ngươi cho rằng hắn sẽ như thế nào? Thân sĩ, đều là không muốn nữ sĩ chịu tội, cũng sẽ không để cho nữ sĩ chịu tội. Bờ rủ mồ tổ mắt đẹp đột nhiên sáng ngời, ngươi dự định tùy tiện nắm bắt một người phụ nữ trở về làm mồi nhử. Rin cười lạnh, ngươi cho rằng nam tước bóng đêm là loại kia coi chính mình là thành chúa cứu thế ngớ ngẩn sao? Tùy tiện một người phụ nữ, hắn căn bản sẽ không lưu ý. Nam tước bóng đêm là thần bí nhất đại trộm một trong. Bên người căn bản không có bất kỳ người nào, ngươi làm sao nắm bắt một cái nữ trợ thủ trở về? Bờ rủ mồ tổ một mặt trào phúng. Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị. Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị. Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị tuy rằng theo xén lạ, thế nhưng lần này, nàng trở thành nam tước bóng đêm trợ thủ. Từ một góc độ khác xem ra, nàng phục vụ hai người kia. Thân phận này, có thể lợi dụng. Sau đó thì sao, đem Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị bắt cóc lại đây. Ngươi lấy cái gì để Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị hiện thân? Đột nhiên, bờ rủ mổ tổ ánh mắt lóe lên một vệ tinh quang, cớ là Mị Dạ Nổ xì hổ. Vụt cả, chia ân tì, cùn, sáng mai lập tức ở khu vực này phân tán Mị Dạ Nổ xì hổ tin tức. Vâng. Ba người hồi đáp. Bờ rủ mổ tổ lẳng lặng ngồi ở trên ghế sofa, mắt đẹp tỏa ra lạnh lẽo ánh sáng, lợi dụng xong Mị Dạ Nổ ạ kệ mị sau, đem nàng giao cho ta cần lợi dụng nàng tìm tới sơ gì. Rin liếc mắt một cái bờ rủ mổ tổ, lạnh lùng lắc đầu một cái. Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị gặp theo nam tước bóng đêm bị nổ thành mảnh vỡ, mà sợ gì, vị tiên sinh kia điểm danh muốn nàng người. Đem Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị cùng nam tước bóng đêm giết sau khi, ngươi dự định lợi dụng Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị còn có chết tin tức dẫn sợ gì đi ra, sau đó nắm bắt bộ nàng. Bờ rủ mồ tổ rất dễ dàng liền suy lý ra ghi mục đích. Nếu như trên tin tức xuất hiện một hai chương Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị bức ảnh, sợ gì gặp không nhịn được. Rin lãnh đạm nói rằng, vậy thì nhìn ai nhanh hơn, ta muốn sợ gì chết. Bờ rủ mổ tổ trong mắt bắn ra nồng nặc sát khí, nàng hiển nhiên rất hận Mị Dạ Nổ xì hổ. Một đêm liền như thế trôi qua. Thầy gì đi ra mua bữa sáng, hắn cần phải cố gắng kế hoạch một hồi, nên làm sao giết Rin, chí ít để hắn ngủ tiếp mấy tháng bệnh viện. Nghe nói một người tên là Sở Dị nữ nhân phi thường đáng thương, bị bọn buôn người buôn bán tới đây. Cái kia Sở Dị nghe nói phi thường thủy linh, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Có điều mấy ngày nữa, tựa hồ lại muốn đi, có người ra giá cao mua nàng. Những lời đồn đãi này để hầy gì sức sở, lập tức lộ ra một vệt nụ cười tự tin, này Rin là ở đưa ấm áp sao? Hơi suy nghĩ sâu sắc là có thể rõ ràng, này vốn là một cái bẫy. Rin cũng rõ ràng, người cạm bẫy này phi thường thô ráp, thậm chí khó mà cân nhắc được. Thế nhưng, hắn chính là nắm lấy Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị đối với muội muội mình cảm tình, lường trước nàng nhất định sẽ liều lĩnh lại đây. Đây là một cái đánh bạc, có điều Rin có lòng tin có thể thắng. Chỉ là, hắn làm sao cũng không ngờ được. Mị Dạ Nổ xì hồ đã sớm hóa thân lọ lì tạ ai, vào ở Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị nhà. Tokyo bệ ẩy ca chấn. Ken 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 ba. Này, ngươi không sao chứ? Hải bạ giả mi đi nhanh lên đến ngoài sân nghe điện thoại. Em gái của ngươi bị đi nắm. Cái gì? Hải bạ giả mi hoàn toàn biến sắc, phản xạ có điều kiện xông về đến trong phòng, liếc mắt nhìn đang xem thư ai. Có việc. Ai ngẩng đầu nhìn hướng về hải bạ giả mi. Hải bạ giả mi cười cợt, đem cửa phòng đóng lại. Ai còn ở nhà, ngươi dọa chết ta rồi. Hải bạ Dạ Mi oán trách nói rằng. Tin tưởng ta sao? Trong điện thoại đột nhiên truyền đến câu nói này. Hải bạ Dạ Mi sững sờ, lập tức lộ ra một vệ nụ cười ngọt ngào. Ta nhưng là ngươi Kim Úc Tàng Tiểu, không tin ngươi tin ai. Vậy thì đến xạ cụ ra một chuyến, khôi phục như cũ diện mạo, nên ngang lại đây. Hải bạ Dạ Mi trong lòng run lên, quá một hồi lâu, mới chỉnh trọng gật gù, ừm. Thầy gì đem điện thoại di động thả xuống, nhét miệng lên một nụ cười gằn. Rin nếu như vậy chơi, vậy thì từng kế tiểu kế đi. Chương 332, làm nổ bom. Sạ Cụ Dạ Huyền. Một cái vóc người cao gầy đại mỹ nữ xuất hiện ở trên đường phố, mang đỉnh đầu mũ lưỡi chai, hơi che khuất khuôn mặt của chính mình. Mỹ Dạ Nộ Ạ Kệ Mỹ phi thường nghe lời, hoàn toàn là lấy bộ mặt thật đi tới nơi này. Ánh mắt chung quanh nhìn quét, thần thái có chút sốt sắng, đồng thời một cái tay cắm ở trong túi, không ngừng dò hỏi người qua đường. Một cái nào đó góc. Chia Ấn Tí nhìn chằm chằm đường phố, nhìn thấy Mỹ Dạ Nộ Ạ Kệ Mỹ sau, ánh mắt sáng lên, giơ tay lên bên trong ống nói điện thoại, "Gin, Mỹ Dạ Nộ Ạ Kệ Mỹ xuất hiện." Nào đó tòa nhà bên trong. Chia Ấn Tí lời nói nhất thời để Gin bọn họ đồng cảm thấy phân chấn. Bờ Dù Mộ Tổ ngồi ở trên ghế sofa, cơ thể hơi rời đi lưng ghế dựa, thật dài đùi đẹp giao chồng lên nhau, đem đừng ở trên đùi súng lục móc ra, bắt đầu chuyển động lên. Vụt cả trong tay cầm hai cái thương, trong mắt lập lòe ngọn lửa báo cửu. Gin uống một hớp rượu, Chia Ấn Tí, đem địa chỉ giao cho Mỹ Dạ Nộ Ạ Kệ Mỹ, sau đó liền không các ngươi chuyện gì. "Vâng." Chia Ấn Tí hơi nhướng mày, không biết rõ Gin mặt sau câu nói kia. Chia Ấn Tí, đem địa chỉ đưa đi sau. Lập tức tìm người chồng bên trong xuyên, bằng không ngươi không sống sót được. Cổn âm thanh đột nhiên từ ống nói điện thoại bên trong truyền đến. "Cổn, ngươi có ý gì?" Chia Ấn Tí sắc mặt âm trầm nói. "Chia Ấn Tí, ta thật hoài nghi ngươi này đầu óc sống thế nào đến hiện tại. Mỹ Dạ Nộ Ạ Kệ Mỹ như vậy nên ngang xuất hiện, khẳng định có người ở trong bóng tối. Chỉ cần ngươi thò đầu ra." Ầm, óc nổ tung. Bờ Dù Mô Tô tiếng chế nhạo truyền đến. Chia Ấn Tí sắc mặt thay đổi. Nhất thời rõ ràng Gin câu nói kia ý tứ. "Đừng nói nhảm, nhanh lên một chút." Gin thanh âm lạnh như băng vang lên. Chia Ấn Tí liếc mắt nhìn Mỹ Dạ Nộ Ạ Kệ Mỹ, đồng thời nhìn quét một vòng hoàn cảnh chung quanh, ánh mắt có chút lấp lóe. Thế nhưng, Gin gây áp lực cũng không nhỏ. "Cổn, giúp ta nhìn điểm. Ta tận lực." Làm hợp tác, Cổn cũng không muốn Chia Ấn Tí chết, chỉ có thể đem hết toàn lực quan sát bốn phía, bất cứ lúc nào hiểm hộ Chia Ấn Tí. Mỹ Dạ Nộ Ạ Kệ Mỹ lẳng lặng đi ở trên đường phố. Người xung quanh rất nhiều, hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Một cái cô gái mặc áo đen đột nhiên từ trong đám người đi ra, trước mặt hướng nàng đi tới. Mỹ Dạ Nộ Ạ Kệ Mỹ mắt đẹp ngưng lại, trong túi tay nắm chặt lại, lập tức chậm rãi thả lỏng. Hai người sai thân mà qua. Cô gái mặc áo đen trong nháy mắt đè thấp thân thể, ở trong đám người chui tới chui lui, để những người qua đường kia phi thường kỳ quái. Cổn chăm chú nhìn quét bốn phía, trong tay súng ngắm không ngừng chuyển động. Dùng ống nhắm lục soát mỗi cái khả năng ẩn giấu sở nỉ vào góc. Nhưng mà... Ẩm. Một tiếng lanh lảnh tiếng súng nhấn chìm ở dòng người tiếng người bên trong. Máu tươi tung tóe. Cồn hai mắt nhìn về phía trước, thần thái trong mắt chậm rãi biến mất, đầu buông xuống, không núp đích. Chỗ mi tâm, một cái lô máu róc rách chảy máu tươi. Thấy gì bóng người xuất hiện sau lưng Cồn, ánh mắt lãnh đạm, xoay người rời đi, lưu lại một bộ nằm trên mặt đất không núp đích thi thể. Hắn giết người, xưa nay không thích dùng đánh lén phương thức. Mỹ Dạ Nộ Ạ Kệ Mỹ quay đầu lại liếc mắt nhìn dòng người, mắt đẹp nổi lên vẻ sốt sắng, trên tay của nàng, có thêm một tờ giấy. Đi tới một chỗ vắng người, mở ra tờ giấy. Muốn gặp được mọi người, một đi thẳng về phía trước, giao lộ quẹo trái, tiến vào một chỗ nhắm rượu đi. Tờ giấy chính là một hàng chữ. Mỹ Dạ Nộ Ạ Kệ Mỹ liếc mắt nhìn hai phía, suy nghĩ một chút, mắt đẹp đột nhiên kiên định hạ xuống, hắn gặp bảo vệ ta. Không cần nghĩ cũng biết, tiến vào quán ba bằng tự chui đầu vào lưới. Đặc biệt là Gin người như thế, căn bản sẽ không có bất kỳ lòng thương hại. Có điều, nàng tin tưởng người kia, nàng đồng ý vì là người kia mạo hiểm. Chia Ấn Tí hoang mang hoảng loạn rời đi đường phố, không ngừng hướng về các loại đường nhỏ chạy, vẫn như cũ cảm thấy trên đầu lơ lửng một khẩu súng, tê cả da đầu. Ha ho ba. Cuối cùng cũng coi như trở lại cái kia bí ẩn góc, gụ chia thở ra một hơi. Gin, nhiệm vụ hoàn thành rồi. Biết rồi. Gin đem ống nói điện thoại thả xuống. Nhìn về phía một bên Vodka, đem cắt hình ảnh điều đi ra. Vodka vội vàng đem bên trong quầy rượu bộ cùng ngoại vi camera hình ảnh điều đi ra. Mỹ Dạ Nộ Ạ Kệ Mỹ bóng người xuất hiện ở trong màn ảnh, chính đang quán bar bên ngoài, có chút do dự. Bờ Dù Mô Tô đứng lên đến, mặc quần áo tử tế, chuẩn bị đi ra ngoài. Vì nệ giật, ngươi dự định đi cứu Mỹ Dạ Nộ Ạ Kệ Mỹ. Gin lạnh lùng nhìn về phía Bờ Dù Mô Tô. Yên tâm, ta không sẽ phá hư kế hoạch của ngươi, có điều ta nhất định phải tìm tới Sơ Di. Bờ Dù Mô Tô bước chân dài rời đi nhà. Đại ca, làm sao bây giờ? Vụt cả có chút nóng nảy, nếu như Bờ Dù Mô Tô xuất hiện ở trong quán rượu, hành động của bọn họ sẽ rất hạn chế. Dựa theo kế hoạch đã định, chỉ cần xác nhận nam tước bóng đêm thật sự tiến vào quán bar, làm nổ bom. Gin trong mắt hàn quang lấp lóe, nam tước bóng đêm nhất định phải chết. Vụt cả gật gù, chỉ là trên trán không khỏi bước lên một ít hắn nhỏ. Lấy thân phận của Bờ Dù Mô Tô, nếu như bị bọn họ nổ chết, e sợ hậu quả rất nghiêm trọng. Có điều, Gin điên lên cũng rất đáng sợ. Bờ dù mổ tổ biết Gin kế hoạch, nàng cũng rõ ràng chính mình lần hành động này là cỡ nào nguy hiểm. Có điều, trong lòng đối với sở gì cứu hận, không phải là như vậy dễ dàng mất đi. Mỹ giả nổ ả kệ mì ở trước cửa đứng một lúc, hít sâu mấy lần, mắt đẹp đột nhiên né qua một vệ kiên định. Chân dài một bước, đẩy cửa đi vào. Đại ca, Mỹ giả nổ ả kệ mì đi vào. Gin lặng lặng nhìn màn ảnh, đột nhiên, con ngươi co rụt lại. Nơi cửa sau, bờ dù mổ tổ bóng người xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Đại ca, vì nẹ giật đi vào. Vột cả sắc mặt thay đổi. Gin không nói gì, trong tay nắm bắt cái kia làm nổ khí, chỉ cần nam tức bóng đêm đi vào, hắn gặp không chút do dự làm nổ. Đại ca, các nàng gặp vỡ. Trong màn ảnh, Mỹ giả nổ ả kệ mỹ cùng bờ rủ mổ tổ mặt đối mặt đứng, miệng ở động, thế nhưng cũng không có bất kỳ thanh âm gì. Đột nhiên, Mỹ giả nổ ả kệ mỹ móc súng ra chỉ vào bờ rủ mổ tổ. Có điều, bờ rủ mổ tổ phi thường chấn định, từng bước hướng đi Mỹ giả nổ ả kệ mỹ, trong miệng không biết nói gì đó. Giang co một lúc, Mỹ giả nổ ả kệ mỹ đột nhiên bỏ súng xuống, cụt hứng nhìn bờ rủ mổ tổ. Đại ca, đón lấy nên làm như thế nào? Gin liếc mắt nhìn màn hình, đột nhiên ấn xuống trong tay làm nổ khí một người trong đó nút bấm. Vang ba. Một tiếng vang thật lớn, cửa trước trực tiếp bị chắn chết. Trong quán rượu, tầng trệt một trận lay động. Bom. Mỹ giả nổ ả kệ mỹ sắc mặt thay đổi, đột nhiên giơ súng lên, nếu muốn giết bờ dù mổ tổ. Ầm ầm. Bờ dù mổ tổ ngay tại chỗ một phen, tránh thoát Mỹ giả nổ ả kệ mỹ mấy thương. Ở chướng ngại vật mặt sau, mắt đẹp nổi lên một vệ chần chờ. Suy nghĩ một chút, móc súng ra đối với Mỹ giả nổ ạ kệ mì mở ra mấy thương. Ầm ầm. Bên trong quán rượu khắp nơi bừa bộn, hai nữ trốn ở chướng ngại vật sau, không ngừng bắn nhau. Bờ dù mổ tổ liếc mắt nhìn máy thu hình, khẽ cắn răng, liên tục mở ra mấy thương sau, nhanh chóng vọt tới hậu môn, vọt ra ngoài. Mỹ giả nổ ạ kệ mì hoàn toàn biến sắc, đứng lên đến muốn xông ra đi. Nhưng mà, vanh ba, lại là một lần nổ tung, quán ba lảo đảo, rất nhiều bê tông từ phía trên rơi xuống. Mỹ giả nổ ả kệ mỹ mắt đẹp bên trong né qua một vẻ tuyệt vọng, nghĩ đến người đàn ông kia, nghĩ đến em gái của chính mình. Không khỏi khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại. Đại ca, nam tước bóng đêm còn chưa có xuất hiện. Hai lần nổ tung có điều là trong kế hoạch một phần, chính là vì đem nam tước bóng đêm dẫn ra. Nhưng mà, hậu môn hình ảnh đây, biểu hiện hậu môn cái kia cái màn ảnh đã bỏ ra. Khả năng là lúc nổ làm hỏng. Gin ánh mắt lóe lên một vẻ tinh quang, không đúng, nam tước bóng đêm đã đi vào. Bên trong quầy rượu bộ, một cái ẩn dấu máy thu hình tỏa ra hồng quang. Một đạo bóng người màu đỏ ngòm ở trong màn ảnh chợt lóe lên. Chính là hiện tại. Gin trực tiếp ấn xuống làm nổ khí tổng nút bấm. Vành ba. Chương 333, thân phận bại lộ. Vành ba. Vô số ngọn lửa giống như rắn độc, từ bên trong quán rượu chúng quanh thoát ra, nương theo từng tiếng kịch liệt nổ tung, ngọn lửa ngập trời. Vô số lạc thạch bê tông rơi xuống, đập xuống đất, quán ba vị trí cái kia tòa nhà lảo đảo. Xa xa, bờ dù mổ tổ sắc mặt có chút tái nhợt, cho dù cách xa nhau mấy chục mét, nổ tung bắn ra xong khí trước mặt bao phủ tới, vẫn như cũ làm cho nàng mặt đau đớn. Gin tên kia. Nàng không nghi ngờ chút nào, chỉ cần nàng chạy chậm một chút, Gin vẫn như cũ gặp không chút do dự làm nổ bom. Dầm dầm ba. Quán ba vẫn như cũ phun ra cháy xả, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, đinh hai nhức óc. Liếc mắt nhìn đã trở thành biển lửa quán ba, bờ dù mổ tổ trực tiếp rời đi. Ở loại kia nổ tung dưới, không người nào có thể sống sót. Loảng xoảng. Gin, đây là lần thứ hai. Bờ dù mổ tổ lạnh lùng liếc mắt một cái Gin. Gin cũng không để ý tới bờ dù mổ tổ, nhìn về phía màn hình bên trong, quán ba chỉnh tòa nhà đã bị ngọn lửa nuốt hết. Những hình ảnh này đều là từ bên ngoài máy thu hình thu được. Đại ca, nam tước bóng đêm thật sự tới sao? Vốn cả có chút không tin. Bên ngoài vài cái máy thu hình đều không có phát hiện nam tước bóng đêm bóng người, hắn không thể vô thanh vô tức đi vào quán ba. Gin liếc mắt một cái vượt cả, ngu xuẩn, nếu như ngay cả máy thu hình đều không tránh khỏi, hắn có thể làm cho cả Nhật Bản cảnh sát đau đầu. Chửi giỏi lắm, thật tốt. Bờ dù mô tô ở một bên quyến rũ nở nụ cười, gây xích mích ly rán. Gin không nhìn thẳng bờ dù mô tô, liếc mắt nhìn màn hình, xoay người rời đi. Nơi này bỏ đi. Vượt cả đem laptop thu cẩn thận, cùng sau lưng Gin. Bờ dù mô tô ngồi ở trên ghế sofa, mắt đẹp nhìn chăm chú màn hình, khẽ thở dài một hơi. Rốt cục vẫn là chết rồi. Một lúc lâu, mới đứng lên đến rời đi nơi này. Gin, Gin. Ông nói điện thoại đột nhiên vang lên chỉ ẩn tì âm thanh. Ở tân điểm liên lạc hội hợp. Gin lạnh lùng nói. Cồn chết rồi, cồn bị giết chết. Gin động tác hơi dừng lại một chút, kế hoạch bất biến. Âm thanh vẫn như cũ lạnh lẽo, không có một tia rung động tâm tình. Cổn chết rồi. Bờ rủ mổ tổ từ hai người bên cạnh trải qua, lãnh đạm nở nụ cười, xem ra, nam tước bóng đêm không có chết vô ích. Người đi đâu vậy? Về Tokyo tiếp tục khi ta mới ra lão sư. Bờ rủ mổ tổ trực tiếp lướt qua bọn họ, trực tiếp đi tới bãi đậu xe. Nhìn bờ rủ mổ tổ từ từ đi xa bóng lưng, Rin ánh mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo, đi. Vụt cả lẳng lặng cùng ở một bên không nói lời nào, hai người kia đều không đúng hắn có thể quản. Ngọn lửa vẫn như cũ ngập trời, thiêu đốt chỉnh tòa nhà. Giang giáp ba. Chỉnh tòa nhà bức tường bắt đầu nứt ra, vô số con nhện hướng về giống như vết rách không ngừng lan tràn, trải rộng chỉnh tòa nhà. Chạy mau. Lâu muốn sụp. Chính đang người vây xem mau mau nhanh chân liền chạy. Vành ba. Bên trong quầy rượu bộ lại vang lên một tiếng nổ tung, mãnh liệt chấn động để mặt đất chấn động chấn động. Sau một khắc, chỉnh tòa nhà dường như tan rã giống như vậy, từng mảng đá vụn rơi xuống, đập xuống đất. Ầm ầm. Đột nhiên, chỉnh tòa nhà vương góc trụy xuống, ầm ầm sụp đổ. Dây đặc đuổi bằm đem bốn phía con đường hoàn toàn bao phủ, tràn ngập toàn bộ đường phố. Tất cả mọi người rất xa nhìn cái kia tòa nhà, bốn phía bị bụi mù bao phủ, hoàn toàn không thấy rõ tình huống bên trong. Trong ngọn lửa, thầy gì ông đã hôn mê mì dạ nổ ạ kệ mì, đi từ từ ở trong khói mù. Ở hắn bốn phía, dĩ nhiên bao phủ một tầng màu da cam ánh sáng. Ước nguyện hồng náu, có thể thỏa mãn tất cả không phải sinh mệnh nguyện vọng. Tầng này lồng năng lượng, chính là hắn sử dụng ước nguyện hồng náu làm ra đến. Tất cả vật chất tới gần nó đều sẽ bị trung hòa. Đáng tiếc, chỉ có 10 phút. Thầy gì cũng rõ ràng, loại này nghịch thiên sở kỳ hiệu, hệ thống tuyệt đối sẽ không đối với hắn tốt như vậy, không hố hắn là tốt lắm rồi. Cộc 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 ba. Trong khói mù, truyền đến một loạt tiếng bước chân. Thầy gì hơi nhướng mày, theo ký ức trực tiếp quẹo vào một góc, đi vào một ngôi nhà bên trong. Tất 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 ba. Bên ngoài còi cảnh sát vang lớn, nương theo ầm ĩ tiếng người. Mái nhà. Thầy gì đem mì dạ nổ ạ kệ mì đặt ở cầu thang ra, sau đó đi ra ngoài xem tình huống. Tòa nhà này khoảng cách quán bar không xa, liền một con đường lộ trình. Đen xỉ khói đặc cuồn cuộn bay lên đến, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong sảm sen lẫn ánh lửa. Trên mặt đất, xe cảnh sát đã đem đường phố phong tỏa, đội phòng cháy chữa cháy viên đã bắt đầu dập lửa. Thầy gì lặng lặng đứng ở bên cạnh, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, bước thứ hai kế hoạch, hoàn thành. Cốc 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 ba. Phía sau đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân. Thầy gì hơi nhúng mày, lập tức nhún nhún vai, liền thừa cơ hội này, làm cho các nàng tỷ muội quen biết nhau đi. Người không sao chứ? Mỹ ra nổ ạ kệ mì bước chân dài đi tới. Không có chuyện gì. Thầy gì xoay người, cười nhạt, hải bạ ra mi tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Mỹ ra nổ ạ kệ mì động tác một trận, thân hình đột nhiên dừng lại, trừng lớn đôi mắt đẹp, một mặt kinh hãi, bình. Thầy gì tiên sinh? Đột nhiên, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ngươi là nam tước bóng đêm. Thầy gì cười nhạt, ta liền biết ngày đó sớm muộn sẽ đến. Mị ra nổ ạ kệ mì ngơ ngác nhìn thầy gì, trợn mắt ngoác mồm. Nam tước bóng đêm, xẻn lạ, thám tử. Nàng trực tiếp ha hốc mồm, đầu óc hỗn loạn tương bừng. Thầy gì quay đầu lại liếc mắt nhìn mặt đất tình huống, trên người khí chất trong nháy mắt biến đổi, đến trong thang lầu diện nói. Ừm. Mị ra nổ ạ kệ mì phản xạ có điều kiện đáp lại một hồi, tiếp theo trong nháy mắt ngẩn ngơ. Ta. Khí chất của hắn. Nàng có chút ngổn ngang, thầy gì hai cái thân phận tương phản quá lớn. Có điều, còn là phi thường ngoan ngoãn đi tới cầu thang. À kệ mỉ tiểu thư, ta hết thể bí mật ngươi đều biết, xin hỏi ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Thầy gì bình tĩnh nhìn mỉ ra nổ à kệ mỉ. Mỉ ra nổ à kệ mỉ nhìn thầy gì, ngươi muốn giết ta sao? Ngươi cho là thế nào? Ta không biết. Mỉ ra nổ à kệ mỉ nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Mạng ngươi là ta cứu, giết ngươi, cũng nói còn nghe được. Thầy gì trên người khí chất lần thứ hai biến hóa, một luồng nồng đậm máu tanh tràn ngập ra. Mị dạ nổ ạ kệ mị thân thể đột nhiên run lên, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh, lảo đà lảo đảo. Còn có cái gì muốn nói sao? Khí thế đột nhiên vừa thu lại. Mị dạ nổ ạ kệ mị thân thể đột nhiên mềm nhũn, trực tiếp ngồi dưới đất, gù chìa hô hấp lên. Ngươi là lấy thân phận gì hỏi ta câu nói này? Thầy gì hơi sững sờ, lập tức cười nhạt, hạ tổ gì hệ gì? Mị dạ nổ ạ kệ mị nở nụ cười. Như cùng một đóa hoa tươi giống như, nhu nhược cảm động. Vậy ngươi không nên giết ta, ta là hải bạ giả mi, mà ngươi là hạ tổ gì hợi gì. Hợi gì nhìn mi ra nổ ạ kệ mi, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí bắn ra. Cầu thang bầu không khí từ từ trở nên quỷ dị lên. Một lúc lâu, hợi gì trực tiếp xuống lầu. Đi thôi, ạ kệ mi tiểu thư. Mi ra nổ ạ kệ mi sững sờ, lập tức ôn nhu cười cận, từ trong lồng ngực lấy ra bách biến mặt nạ, trong chớp mắt, liền biến trở về hải bạ giả mi. Một chiếc Mazda trên, Hải bạ giả mi lẳng lặng mà ngồi ở vị trí kế bên tài xế, tình cờ lén lút miết một chút hơi gì, trong lòng có chút quái dị. Hơi gì tiên sinh dĩ nhiên là nam tước bóng đêm, đồng thời cũng là xẻ lạ, lại là thám tử. Chơi ạ, đại trộm, sát thủ, thám tử. Nàng đến hiện tại vẫn như cũ choáng váng. Đông dưng, nàng đột nhiên phản ứng lại. Hơi gì tiên sinh là ai bạn trai, vậy ta? Nhất thời, tâm tình của nàng thấp xuống. Chương 334, bước thứ 3 kế hoạch, trả lễ lại. Bên trong xe bầu không khí phi thường quái dị. Hơi gì nhìn phía trước, khỏe mắt hơi liếc nhìn Hải bạ giả mi. Có phải là có chút không quen? Hải bạ giả mi lấy lại tinh thần, mắt đẹp bên trong cái kia mặt kỳ dị tình cảm trong nháy mắt biến mất, khôi phục thanh minh. Hơi quay đầu nhìn về phía Hơi gì, lắc đầu một cái, vừa bắt đầu quả thật có chút không quen. Có điều, mặc kệ là xe lạ, vẫn là nam tước bóng đêm, hay hoặc là thám tử, ta phục vụ đều là cùng một người không phải sao. Nói xong, hướng Hơi gì đẹp đẽ hấp háy mắt. Hơi gì cười nhạt, chuẩn bị kỹ càng, ngươi cùng ai cũng nên quen biết nhau. Hải bạ giả mi mắt đẹp đột nhiên sáng ngời, đây là nàng lần thứ hai nghe được Hơi gì nói như vậy. Có thật không? Thật sự có thể không? Nàng phi thường kích động. Mỹ giả nổ ả kệ Mỹ đã chết rồi, hải bạ giả mi thân phận này tạm thời không có quá to lớn nguy hiểm. Lúc trước, ta từng hứa hẹn để cho các ngươi tỉ muội quen biết nhau, cái hứa hẹn này hiện tại có thể có hiệu lực. Bước thứ hai kế hoạch, nam tước bóng đêm không chết khẳng định giấu không được bao lâu, thế nhưng Mỹ giả nổ ạ kệ Mỹ là ở ghim bọn họ ngay dưới mắt bị ngọn lửa nuốt hết. Không có ai sẽ cho rằng nàng còn sống sót. Bốn viên cương cường bom, chỉnh tòa nhà đều bị nổ hủy, không thể có bất kỳ còn sống khả năng. Như vậy, ghim nên thì sẽ không sẽ đem sự chú ý đặt ở Mỹ giả nổ ạ kệ Mỹ nơi này, các nàng quen biết nhau nguy hiểm cũng là thấp nhất. Cảm tạ ngươi. Thầy gì quay đầu nhìn lại, nhất thời sương sờ. Hải bạ giả mi lúc này đã lệ rơi đầy mặt, trắng non xinh đẹp khuôn mặt nước mắt ngang dọc, nước mắt như mưa, khiến người ta thương tiếc không ngớt. Hơi gì cười nhạt, tiếp tục lái xe. Hải bạ giả mi mừng đến phát khóc, yên lặng chảy một hồi nước mắt sau, mới khôi phục như cũ. Nghiêng đầu nhìn hơi gì mặt, mắt đẹp nổi lên một tia nhu tình. Hơi gì, sau đó ta có thể gọi ngươi hơi gì sao? Âm thanh ôn nhu, mang theo vẻ mong đợi. Hơi gì gật gù, hừm, có điều đừng làm cho ai biết ta mặt khác hai cái thân phận. Hải bạ giả mi mắt đẹp đột nhiên né qua một vệ kinh hỉ, đột nhiên gật gù. Hơi gì, ta vẫn là ngươi Kim Ốc Tàng tiểu chứ? Hải bạ giả mi đột nhiên hỏi. Hả? Hơi gì sững sờ, suýt chút nữa không đem mở ra cái khác đến đối với đường xe chạy trên. Hải bạ giả mi nghịch ngợm cười cận, kỳ thực, chỉ cần là hắn là tốt rồi, còn tên gì, là thân phận gì, đối với ta lại có quan hệ gì? Có thể ở tại bên cạnh hắn, là tốt lắm rồi. Chỉ là thay đổi một cái dòng suy nghĩ. Hải bạ giả mi đột nhiên cảm thấy hết thể đều thay đổi, không còn ngột ngạt, không còn âm u. Hơi gì kỳ quái liếc mắt nhìn hải bạ giả mi, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đã biến thành phế tích lòng đất quán ba. Mở ủ cảnh sát mang theo xạ tổ Mỹ hoặc cổ, tạ kết cảnh sát ngồi máy bay trực thăng đi tới nơi này. Nhìn cái kia một vùng phế tích, mở ủ cảnh sát sắc mặt có chút âm trầm. Mở ủ cảnh sát, căn cứ người chứng kiến lời khai, nơi này từng tiểu đọ một cái quán ba, thế nhưng đoạn thời gian gần đây cũng không có doanh nghiệp. Sato Miyako đi tới, một mặt nghiêm túc. Mở gù cảnh sát, người chứng kiến đều nói, quán ba kích thước không lớn, không biết vì sao lại đột nhiên nổ tung. Tạ kết cảnh sát chạy tới báo cáo. Có thể hay không là khí thiên nhiên nổ tung. Dạ mạ mù dạ cảnh sát nói rằng. Mở gù cảnh sát hơi nhướng mày, nhìn cái kia trồng phế tích, sắc mặt càng nghiêm túc, giống như khí thiên nhiên nổ tung không thể để một ngôi nhà sụp đổ. Trừ phi đây là một cái khí thiên nhiên trung truyền trạm, bằng không căn bản không thể. Sato Miyako nghiêm nghị nói rằng, nhưng là, một cái quán ba làm sao sẽ đột nhiên nổ tung. Tạ kết cảnh sát kinh ngạc nhìn cái kia trồng phế tích. Cái này quán ba thuộc về người là ai? Dạ mạ mù dạ cảnh sát lắc đầu một cái, điều tra, lại là không chứng doanh nghiệp. Không chứng doanh nghiệp. Mở gù cảnh sát trừng dạ mạ mù dạ cảnh sát một chút, lẽ nào trước đều không có điều tra nơi này. Dạ mạ mù dạ cảnh sát bị dọa đến lùi về sau một bước, có chút bất đắc dĩ. Nơi này tựa hồ cũng là chiêu đãi một ít khách quen, mà những người kia đối với nơi này phi thường bảo mật. Mở gù cảnh sát, nhìn dáng dấp nơi này thật không đơn giản. Sato Miyako đến gần cái kia trồng phế tích, đôi mi thanh tú hơi lộn lên. Cốc 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 ba. Một cái giám định khoa cảnh sát chạy tới. Mở gù cảnh sát, lần này nổ tung không phải khí thiên nhiên nổ tung, mà là bom gây nên liên hoàn nổ tung. Bom. Mở gù cảnh sát sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Dùng bom phá hủy một tòa nhà. Đến cùng là ai tàn nhẫn như vậy? Sato Miyako sắc mặt thay đổi, mắt đẹp lập lòe hàn quang. Mở gù cảnh sát. Đột nhiên, xa xa vang lên một tiếng kinh hỉ hô to. Mọ gì cổ gõ rổ mang theo gian cùng cổ nạn đi tới, một mặt kinh ngạc. Mọ gì lao đệ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy ba người, mợ gù cảnh sát một mặt kinh ngạc. Mọ gì cổ gõ rổ lúc này đem nhiệm vụ lần này nói một lần. Thầy gì ủy thác mọ gì tiên sinh điều tra phủ gì tạ xảy dịu vụ án. Sato mì họa cô đột nhiên nhăn lại đôi mi thanh tú, bước chân dài đi tới một bên, bắt đầu gọi điện thoại. Sato cảnh sát làm sao lớn như vậy phản ứng? Nghe được mọ gì cổ gõ rổ, mợ gù cảnh sát có chút bất đắc dĩ. Mị họa cô hiện tại là hạ tổ gì lao đệ bạn gái, ngươi không biết sao?
Cái gì?
Mọ gì cổ gõ rổ cùng cô nản đột nhiên trợn mắt lên, một mặt khiếp sợ. Gian liếc mắt nhìn Sato mì họa cô, suy nghĩ một chút, bước chân dài đi tới. Ken 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 ba. Thầy gì vừa vặn đem hải bạ ra mi đưa đến nhà ga, liếc mắt nhìn điện thoại di động màn hình. Này, mị họa cô.
Thầy gì, ngươi không sao chứ?
Sato mì họa cô âm thanh tràn ngập lo lắng.
Không có chuyện gì, làm sao?
Ngươi ủy thác mọ gì tiên sinh nhiệm vụ, có phải là xảy ra chuyện gì?
Thầy gì sững sờ, lập tức nụ cười nhạt nhòa cười, yên tâm đi, ta không có chuyện gì.
Cần ta đi cùng ngươi sao?
Sato mì họa cô đột nhiên hàng thấp giọng, phi thường ôn nhu.
Ta một người lặng lặng là tốt rồi, không cần lo lắng.
Kế hoạch mới tiến hành đến bước thứ hai, còn có bước cuối cùng chưa hoàn thành, hạ tổ gì hời gì thân phận này, vẫn là tiếp tục rời xa vòng xoáy này đi.
Cùng Sato mì họa cổ hàn huyên một lúc sau, hời gì đem điện thoại cắt đứt, ánh mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh. Tiếp đó, nên tiến hành bước thứ ba.
Rin nếu chuẩn bị như thế một món lễ lớn, hắn không đáp lễ lời nói liền có vẻ quá không lễ phép.
Sau khi cúp điện thoại, Sato mì họa cổ trong lòng tuy rằng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng vẫn còn có chút lo lắng.
Có điều, nếu chính mình nam nhân đều nói không thành vấn đề, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.
Sato cảnh sát, yên tâm đi, thầy gì sẽ không sao.
Gian tới an ủi Sato mì họa cổ.
Sato mì họa cổ khẽ mỉm cười, cảm tạ ngươi, gian.
Một chiếc màu đen tỉ cột ngừng ở một cái rừng cây nhỏ nơi.
Vô cả, chia ơn tỉ, các ngươi đem cổn thi thể chôn.
Rin xuống xe hướng về phụ cận một tòa nhà đi đến.
Vụt ca một cái nâng lên cổn thi thể, hướng về rừng cây nơi sâu xa đi đến.
Chia ẩn thì sửng sốt một chút, đuổi theo sát đi.
Tách 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 ba.
Thấy gì đem xe ngừng ở một bên, mở ra trong lòng bàn tay máy vi tính, một viên điểm đỏ chính đang đứng ở một nơi nào đó, không núp đích.
Nhếch miệng lên một vệ tà mị độ cong.
Đột nhiên, mắt đa đột nhiên một cái tại chỗ 360 độ chuyển biến, hướng in vị trí mở ra.
Bầu trời chậm rãi âm trầm lại, mây đen quần quận mà tới.
Phong bắt đầu lớn lên, thổi đến mức bốn phía cây cối xoạt xoạt vang vọng.
Sắc trời âm tối lại, buổi trưa thiên dường như trạng vạng như thế, đen thủi lùi một mảnh, khác nào đêm đen.
Chương 335, thầy gì đại lễ.
Mắt đang ngừng ở một góc nơi, thầy gì từ trên xe bước xuống, tựa ở góc tường, lẳng lặng nhìn phía xa rừng cây.
Côn bị vứt tại trong rừng cây.
Thầy gì hơi nhướng mày, nhìn chăm chú bốn phía.
Rừng cây nhỏ bốn phía không có quá nhiều phong ốc, rải rác phân bố mấy đống, hơn nữa đều cách đến phi thường mở.
Từ góc độ này xem, cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì có thể phân biệt ra được Gin bọn họ có hay không ở đây.
Cần đến trong rừng cây nhỏ cha nhìn một chút.
Có điều, thầy gì không có gấp, mà là lẳng lặng các loại.
Bầu trời mây đen đã cuồn cuộn kéo tới, sắc trời lại như là buổi tối như thế.
Sợ tỏm khúc nhạc dạo.
Thầy gì ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời, nhìn nó nghiêng hai phía một phen sau, đi lại vội vàng đi ra góc, ở trên đường phố vội vội vàng vàng có.
Trong phòng.
Vụt cả chính xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, từ nơi này có thể nhìn rõ ràng trên đường phố bất kỳ tình huống gì.
Trên đường phố không có người nào, cũng chỉ có một mang mũ lưỡi trai người ở vội vội vàng vàng đi tới.
Vụt cả liếc mắt nhìn người kia, liền rời đi cửa sổ.
Đại ca, đón lấy chúng ta nên làm gì?
Rin chính đang nghỉ ngơi, ngồi dựa vào ở trên ghế sofa, phi thường bình tĩnh.
Chia ẩn tin ngẩng đầu liếc mắt nhìn vụt cả, lập tức cúi đầu lau chùi trong tay súng ngắm.
Cổn chết. Không có gây nên bất luận người nào dị dạng.
Hoặc là nói, khả năng có dị dạng, thế nhưng không dám biểu lộ ra.
Vụt cả liếc mắt nhìn Rin, cũng không có hỏi tới xuống, hắn không dám tiếp tục truy hỏi.
Đăng báo tổ chức, cổn chết rồi, để tổ chức phái một người tới thay thế vị trí của hắn.
Trong phòng đột nhiên vang lên Rin thanh âm lạnh như băng.
Vụt cả sững sờ, mau mau gật gù, vâng.
Chính đang trên đường phố vội vội vàng vàng hỡi gì khẽ nâng lên đầu, nhìn quét một vòng bốn phía mấy đống nhà sau. Trong nháy mắt thiểm vào trong rừng cây nhỏ.
Đây là một chỗ nhân công rừng cây, hơn nữa trên mặt đất thảo vẫn không có triệt để mọc ra, đâu đâu cũng có lầy lội.
Thầy gì túi đầu kiểm tra, ánh mắt dường như máy quét như thế, không ngừng nhìn quét mặt đất.
Đột nhiên, bước chân ngừng lại. trên mặt đất bắt đầu xuất hiện một chuỗi vết chân, tổng cộng 2 tổ, một lớn một nhỏ. Thầy dì hơi ngồi chồm hổm xuống, kiểm tra một hồi vết chân, bùn đất vừa lật lên đến, màu sắc cùng phụ cận màu sắc có rõ ràng chênh lệch, đây là một cái tân vết chân. Một lớn một nhỏ, đây là 2 người ở đây cất bước. Tạm thời chỉ có thể được nhiều như vậy tin tức. Thầy dì theo vết chân đi vào bên trong, rất nhanh, đến một khối đất trống. Ngừng lại. Nơi này bùn đất rõ ràng lật lên đến, diện tích không nhỏ, là một cái hố to nhỏ. Khen. Thầy dì con mắt né qua một vệ tinh quang, túi đầu nhìn một chút trong lòng bàn tay máy vi tính, mặt trên điểm đỏ chính đang không ngừng lấp lóe. Nhìn dáng dấp là nơi này. Thầy dì xoay người rời đi. Lúc này, vụt cả lần thứ 2 trở lại phía trước cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Đông dưng. Con ngươi đột nhiên co rụt lại. Vừa cái kia chụp mũ người dĩ nhiên mới từ trong rừng cây nhỏ đi ra. Giang giác. Viên đạn lên đạn. Vụt cả, làm gì? Gin thanh âm lạnh như băng truyền đến. Nhưng mà, cái kia đội mũ người đột nhiên sửa sang một chút quần, sau đó liếc mắt nhìn bầu trời, vội vã rời đi. Hóa ra là đi nhà cầu, thật không tố chất. Vụt cả thở phào nhẹ nhõm, đem đạn dưới thang, thu cẩn thận thường, đại ca, không có chuyện gì, ta nhìn lầm. Gin liếc mắt một cái vụt cả, lập tức lần thứ 2 nhắm mắt dưỡng thần. 2 ngày nay cùng nam tức bóng đêm đấu đến đấu đi, hắn xưa nay không cố gắng ngủ một hồi, hiện tại tạm thời có thể thả lỏng. Trên đường phố đã không có ai. Thầy gì hơi hơi tha một hồi trở lại trong xe, trong mắt tinh quang lấp lóe. Nếu còn bị chôn ở nơi đó, lấy bây giờ thời tiết xem ra, Rin lập tức khả năng rời đi tính cũng sẽ không quá cao. Hơi dừng lại một hồi. Bình thường đem thi thể chôn thật sau đều sẽ rời xa hiện trường. Có điều, đó là người mới hành vi, xem Rin người như thế, hắn nhất định phải bảo đảm thân phận của cồn sẽ không bị tra được. Vì lẽ đó, nên ngưng lại 1-2 ngày. Đây chỉ là hơi gì suy đoán, có điều, hắn có cái này kiên trì ở đây cùng Gin háo một hồi. Hào hào hào. Mây đen lăn lộn, mưa to rốt cục giàn rủa mà xuống, giọt mưa lớn như hạt đậu không ngừng đập xuống đất, phát sinh tích tí tách lịch âm thanh. Gin đứng lên đến, đi tới bên cửa sổ nhìn bên ngoài giàn rủa mưa to, khẽ cau mày, vụt cả, cổn thi thể chôn bao nhiêu mét. Vụt cả đứng lên đến nhìn về phía Gin, đào 3 mét thâm. Ngu xuẩn, ít nhất phải đào 5 mét, một lần nữa đi đào. Gin đột nhiên lạnh lẽo nói rằng. Nhưng là đại ca, hiện tại. Đột nhiên, vụt cả không dám nói lời nào, mau mau mặc vào áo mưa. Chia ẩn tỷ, ngươi cũng đi. Ta cũng phải. Chia ẩn tỷ kinh ngạc nhìn về phía Gin, thân thể đột nhiên run lên, mau mau gật đầu, vâng. Thầy gì chính ở trong xe thoải mái ngủ, đột nhiên. 2 người xuất hiện ở trong mưa. Thầy gì trong mắt tinh quang lóe lên, nhếch miệng lên một vệt cười khẩy, nhìn răng dấp, vẫn đúng là ngưng lại. 2 người kia tuy rằng không thấy rõ diện mạo, thế nhưng bất kể là vóc người, vẫn là bước đi quen thuộc. Rõ ràng chính là vụt cả cùng chia ẩn tì. Chủ yếu nhất chính là, trong tay bọn họ cầm cái sẻng, đi vào trong rừng cây. Thầy gì không có để ý 2 người kia, trái lại là nhìn về phía cái kia tòa nhà. Mỗi một tầng đều có ánh đèn, thế nhưng tới gần nơi này một mặt cửa sổ, chỉ có lầu 4 cái kia nhà, bên cửa sổ là đứng một bóng người. Không thấy rõ mặt, có điều cái kia thật dài áo khoác đường viền, còn có trên đầu thân sĩ mũ đường viền. Gin, là thời điểm đưa ngươi một món lễ lớn. Thầy gì trực tiếp phát động động cơ, từ bên trong góc mở ra đến. 2 đạo ánh đèn đột nhiên bắn thủng giọt mưa, từ đường phố một đầu khác mở ra đến, ở trên đường chậm chậm chạy. Gin hơi nhướng mày, chăm chú nhìn chằm chằm chiếc xe kia, ánh mắt nổi lên một vệt ánh sáng lạnh. Có điều, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ bất ngờ, chiếc xe kia tuy rằng mở chậm, thế nhưng cũng không hề dừng lại một chút nào, từ từ rời đi đường phố. Gin đi tới một cái khác cửa sổ, nhìn về phía đường phố một đầu khác. Chiếc xe kia chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt. Tốc độ không có thay đổi, vẫn còn đang chậm chậm chạy. Rin trong mắt cảnh giác chậm rãi biến mất, liếc mắt nhìn sau, cách mở cửa sổ bên. Chỉ là, thấy gì nhìn phía bên phải kính, mặt kính bên trong, cửa sổ cái khác bóng người kia chậm rãi biến mất, khóe miệng không khỏi làm nổi lên một nụ cười gằn. Lần này không sai được. Chuyển hướng sau khi, tốc độ xe đột nhiên một tăng, nhanh chóng rời đi nơi này. Bước thứ 3 kế hoạch, cần chuẩn bị một vài thứ. Mưa to rơi xuống dòng dã một ngày. Từ buổi trưa vẫn xuống tới sáng sớm ngày thứ 2. Một lượng Honda xuất hiện ở trên đường phố. Thầy gì từ phía trên đi xuống, trong tay cầm một cái dương da lớn, hướng cùng Gin vị trí cái kia tòa nhà cách xa nhau khác một tòa nhà đi đến. Xin chào, ta chính là Phù Di Tạ Sợi Dịu. Xin chào, đây là lầu 4 gian phòng chìa khóa, xin mời không cần khách khí. Cảm tạ. Thầy gì tiếp nhận chìa khóa, mở cửa đi vào. Đóng kín cửa. Đem ra vali đồ vật bên trong lấy ra. M1918A1. Đây là bờ rào nỉnh súng tự động diễn sinh hình, tầm bắn từ tòa nhà này bắn tới ghi nơi đó, không có bất cứ vấn đề gì. Khẩu súng lắp đặt thật sau, Hợi Dĩ lần thứ hai mở ra vali, từ bên trong lấy ra một cái. Ống phóng rocket. Hợi Dĩ lỏng ra gân cốt một chút, đem ống phóng rocket giá trên bờ vai, đem ống nhắm mở ra, nhắm ngay ghi cái kia đống nhà. Nhắm vào. Xa kích. Chương 336, kế hoạch hoàn mỹ phần kết. Vành ba. Một đạo ngọn lửa phun ra, ầm một tiếng nổ vang, trong nháy mắt đem Gin vị trí nhà nổ ra một cái lỗ thủng to. Mạnh mẽ khí lưu trực tiếp đem Gin ba người thổi đến mức tầng tầng nện ở trên tường. Phớp ba. Chia ấn tí đột nhiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Đều bị thương. Đại ca. Vụt cả muốn đứng lên đến. Đông dưng. Ầm ầm ầm. Vô số viên đạn chút xuống mà đến, đánh vào trên tường, trên bàn, trên ghế sofa, bùm bùm hưởng. Gin trốn ở góc tường, sắc mặt âm trầm một mảnh, một luồng sát khí ngút trời mà lên. Viên đạn vẫn còn đang chút xuống, trong phòng tất cả mọi thứ đều bị bắn thành lỗ thủng. Phước ba. Đột nhiên, chia ấn tì đột nhiên quát to một tiếng, vương vai thống khổ không nớt. Phước ba. Vụt cả sắc mặt đột nhiên nhất bạch, ánh mắt lóe lên một vệ thống khổ. Quá một hồi lâu. Tiếng súng mới đình chỉ. Gin liếc mắt nhìn cửa, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, giơ tay lên một bên một cái ghế, ngoài chiều, hướng ra ngoài ném một cái. Cùng lúc đó, một cái ngay tại chỗ lăn lộn, lăn tới trước cửa, trong nháy mắt mở cửa vọt ra ngoài. Đi. Gin lưu cái kế tiếp tự sau, trực tiếp xuống thang lầu. Vụt cả cùng chìa ấn thì khẽ cắn răng, quyết tâm liều mạng, trực tiếp xông ra ngoài. Có điều, đối diện cũng không có lần thứ hai nổ súng. Ba người rất thuận lợi ra nhà lớn. Hướng một bên xe tải tỉ cột bên trong chui vào. Lúc này, tất 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 ba, còi cảnh sát mãnh liệt. Gin ánh mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh, một cước giẫm xuống chân ga, xe nhất thời lao ra. Báo cáo, một chiếc màu đen xe tải tỉ cột từ án phát địa điểm chạy trốn. Lập tức đuổi tới. Vâng. Tất 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 ba. Bốn, năm chiếc xe cảnh sát đuổi theo màu đen xe tải tỉ cột phía sau. Trên đường phố, cảnh phỉ truy kích đại chiến. Một lát sau, dạ mạ mù dạ cảnh sát chạy tới hiện trường, nhìn bị nổ ra một cái lỗ thủng to, xem tổ ong vỏ vẽ như thế nhà, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi này đánh trận sao? Đâu đâu cũng có viên đạn đầu, trong không khí thậm chí tràn ngập nồng đậm khói thuốc súng vị, nước mũi khó chịu. Dạ mạ mù dạ cảnh sát, tìm tới một cái khác nơi phát hiện vụ án. Ông nói điện thoại bên trong truyền đến mặt khác cảnh sát. Ta lập tức đi tới. Làm dạ mạ mù dạ cảnh sát đi tới hơi gì trước vị trí cái kia nhà lúc, lần thứ hai ha hốc mồm. Trên cửa sổ điều khiển lưỡn một cái súng máy, trên mặt đất một đống viên đạn xác, đồng thời bên cạnh còn nằm một cái ống phóng rocket. Ngoại trừ những này ở ngoài, còn có một cái dương da lớn, bên trong giống tuyết. Ai có thể nói cho ta, những thứ đồ này làm sao làm đến? Dạ mạ mù dạ cảnh sát triệt để há hốc mồm, nếu như người xấu là dùng những này đối phó bọn họ có thể ngăn cản được sao? Dạ mạ mù dạ cảnh sát, ta đem nơi này chủ nhà trọ tìm đến rồi. Cái kia chủ nhà trọ run lẩy bẩy. Nhìn thấy gian nhà đổ vật bên trong sau, càng là dưới chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Dạ mạ mù dạ cảnh sát đi lên bắt đầu dò hỏi. Cái gì? Hắn gọi phù gì tạ sợi dịu? Không thể. Trong phòng, dạ mạ mù dạ cảnh sát một mặt choáng váng. Phù gì tạ sợi dịu không phải đã chết rồi sao? Lẽ nào bị nổ chết không phải bản thân của hắn? Nhưng là, cho dù hắn không chết, nhưng hắn không phải phóng viên sao? Làm sao sẽ dùng những vũ khí này? Dạ mạ mù dạ cảnh sát đầu triệt để nổ, bị hiện tại tình huống như thế làm ngẩn ngơ. Trên đường phố vẫn như cũ trình diễn cảnh phỉ đại truy kích. Đại ca, làm sao bây giờ? Vụt cả sắc mặt có chút tái nhợt, hắn bụng bên trái trúng một phát đạn, máu tươi chảy ròng. Chia ấn tí cơ bản đã không có bất kỳ sức chiến đấu, trên bả vai không ngừng chảy máu, cả người đều buồn ngủ. Tí tách. Một giọt mồ hôi từ Gin cái trán chảy ra, sau lưng của hắn, quần áo hoàn toàn dán vào thân thể, thậm chí hơi rung động. Chi ba. Đột nhiên quẹo gấp, lái về khác một cái đại lộ. Ken 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 ba. Gin điện thoại di động đột nhiên văng lên. Vì nệ giật. Một đi thẳng về phía trước, ta tiếp ứng các ngươi. Bờ dù mổ tổ âm thanh mang theo một tia nghiêm nghị. Gin đem điện thoại di động thả xuống, nhấn cần ga một cái cạn sạch. Tất 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 ba. Xe cảnh sát ở phía sau theo. Vèo ba. Gin xe thoáng quá. Bờ dù mổ tổ mắt đẹp đột nhiên né qua một vệ tinh quang, mang giày cao gót đột nhiên một cước đạp cần ga. Màu đỏ Mazda đột nhiên thoát ra. Chi ba. Chính đang truy kích xe cảnh sát đột nhiên phanh lại, tất cả mọi người mạnh mẽ đụng vào nhau, vẽ ra từng đạo màu đen xe ngân. Bờ dù mổ tổ hơi hít sâu vào một hơi, trên mặt đột nhiên toát ra một vẻ sợ hãi, đem xe hoành ở chính giữa, từ bên trong xe đi ra. Các ngươi, ta cũng không có phạm quy tắc giao thông. Bờ rủ mổ tô một mặt sợ hãi chạm ở trước xe, mắt đẹp bên trong toát ra lại là mạnh mẽ, vừa lo lắng vẻ mặt. Rất sống động. Tiểu thư, chúng ta. Một người cảnh sát từ trong xe bỏ ra ngoài, bưng đầu, muốn giải thích. Nhưng là, nhìn thấy đã lưu không còn bóng phạm nhân, lập tức lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Têu gọi tổng bộ, chúng ta cùng ném phạm nhân. Bọn họ hướng về bệ cả trấn phương hướng chạy trốn. Bờ rủ mổ tô nhết miệng lên một vệt hồ mị độ cong, lóe lên một cái rồi biến mất. Thầy gì đem xe ngừng ở phía sau, lẳng lặng nhìn ngăn ở giữa đường cái kia cao gầy nữ nhân, nhết miệng lên một vệt lãnh đạm. Bờ rủ mổ tô nữ nhân này lại còn ở xã cụ dạ huyền. Bờ rủ mổ tô đã dịch dùng, thế nhưng thầy gì một chút liền nhận ra, trên người nàng cái kia cố khí chất, cũng không có che giấu. Có điều. Thầy gì liếc mắt nhìn bờ rủ mổ tổ phía sau chiếc kia màu đỏ Mazda, hơi có chút thất vọng, nếu như nàng mở ta mẹ xe đét đến là tốt rồi, tốt nhất đụng một cái, có thể dọa dẫm một làn sóng. Khẽ thở một hơi. Lấy hiện tại tình huống như thế, cảnh sát là không thể đuổi tới ghi bọn họ. Có điều, thầy gì cũng không thèm để ý. Tuy rằng ba người đều không có chết, từ đến hiện tại ghi đều không có thoát khỏi xe cảnh sát tình huống xem ra, hắn rất hiển nhiên bị thương, hơn nữa là trọng thương. Chuyện này là làm sao cũng không thể đè xuống. Trong nháy mắt, xạ cụ dạ huyền nhà dân bị phần tử khủng bố oanh tạc đấu súng sự kiện bao phủ toàn bộ Nhật Bản. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thần hồn nát thần tính, vì chính mình cảm giác an toàn đến lo lắng. Ken 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 ba. Sở nổ cổ điện thoại. Hơi gì, ngươi ở đâu? Làm sao vẫn chưa trở lại? Chuẩn bị đi trở về. Ken 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 ba. Cả dù hạ điện thoại. Hơi gì, gần nhất rất không an toàn, ngươi không nên chạy loạn. Hừm, qua mấy ngày ta liền về nhà. Ken 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 ba. Sato mi họa cổ điện thoại. Hơi gì, ở bên ngoài phải cẩn thận. Ngươi cũng gần như, cẩn thận một chút. Ken 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 ba. Ai điện thoại? Hơi gì sững sờ, lập tức tiếp lên. Tình huống của ngươi ta đều biết, đến đây đi, ta học tập mấy thứ món ăn, ngươi giúp ta thì ăn. Ai âm thanh mang theo một vẻ quan tâm. Suy nghĩ một chút, hơi gì gật gù. Hừm, ta tới liền bây giờ đi. Nhanh lên một chút đến. Nghe cái kia mang theo từng tia chờ mong âm thanh, thầy gì thở ra một hơi. Nếu như ngạo kiều nữ vương biết ta vẫn ở lừa nàng, gặp có phản ứng gì? Nghĩ đến cái kia không biết hậu quả, không khỏi mồ hôi lạnh liên tục. Sạ cụ dạ huyền. Một đống bỏ đi trong dân trạch diện. Bờ rủ mổ tổ từ bên ngoài đi tới, đem một cái hòm thuốc đặt ở ba người trước mặt, tay ở trên mặt sờ một cái, đột nhiên xé một cái. Mái tóc dài màu vàng nóng lay động mà ra, lộ ra cái kia tinh xảo vũ vận mặt cười. Ngồi ở một bên trên ghế sofa, đong đưa chân dài, một mặt chế nhạo. Gin, lần này bị thương không nhẹ a. Chương 337, gặp lại ai? Gin cũng không thèm nhìn tới bờ rủ mổ tổ một chút, trực tiếp đem áo cởi, bắt đầu chính mình chữa thương. Bờ rủ mổ tổ liếc mắt một cái Gin, mắt đẹp né qua một vẻ khiếp sợ. Gin là quay lưng hắn, sau lưng đã một mảnh máu thịt bé bét, huyết không ngừng tràn ra tới, khủng bố làm người ta sợ hãi. Bờ rủ mổ tổ ánh mắt lóe lên một vẻ lạnh lẽo. Liếc mắt một cái sau liền không ở nhìn hắn, tựa ở trên ghế sofa, nhắm lại mắt đẹp lặng lặng nghỉ ngơi. Vột cạ cùng trịa ẩn tị ở từng người xử lý thương thế của chính mình. Trong phòng bầu không khí phi thường quỷ dị. Hồi lâu, Rin đem áo mặc, hắn đã đầu đầy mồ hôi. Bờ rủ mổ tổ mở mắt đẹp, né qua một vệ tinh quang, xử lý tốt. Rin cầm lấy trên bàn một chén rượu, ược một cái cạn. Xèn lạ, xèn lạ. Bờ rủ mổ tổ nhăn lại đôi mi thanh tú. Ngươi là nói lần này là xẻn lạ làm ra. Ngoại trừ hắn, không có những người khác. Gin đem tiếp tục uống rượu, mồ hôi trên mặt nhỏ không ngừng nhỏ xuống, thế nhưng vẻ mặt cũng không có bất kỳ khác thường gì. Bờ rủ mổ tổ nhếch miệng lên một vệt hồ mị nụ cười, đau lắm hả? Ai nha, thực sự là hiếm thấy, Gin ngươi lại cảm thấy đau. Ngữ khí tràn ngập chế nhạo, thế nhưng âm thanh nhưng là lạnh lẽo cực kỳ. Ngươi cố ý không mua thuốc giảm đau. Gin lạnh lùng liếc mắt một cái bờ rủ mổ tổ. Vụt cả cùng trịa ân tỷ phẫn nộ nhìn bờ rủ mổ tổ, huyết tuy rằng ngừng lại, thế nhưng không có thuốc giảm đau, vết thương từng trận đau nhức, khó có thể chịu đựng. Bờ rủ mổ tổ nhún nhún vai, nhếch lên chân dài, quyến rũ nở nụ cười, ngươi cũng không nên oan uổng người tốt, ta chạy khắp cả hết thẻ tiệm thuốc mới mua được. Hết thẻ tiệm thuốc đều không có thuốc giảm đau sao? Lý do này ai tin? Ngược lại, bên trong nhà ba người khẳng định là không tin. Đại ca, xem lạ vì sao lại biết chúng ta ở nơi đó? Vụt cả không nghĩ ra. Cổn. Rin ánh mắt lóe lên một vẻ tâm lãnh. Cổn. Vụt cả một mặt mê man. Cổn đã chết rồi, Rin, ngươi muốn nói cái gì? Chia ẩn thì có chút bất mãn. Cổn không phải nam tước bóng đêm giết chết, mà là bị Xẻn Lạ giết, đồng thời, hắn ở cổn thi thể bên trong thả máy theo dõi. Gin sắc mặt một mảnh tái nhợt, trong mắt lập lòe hàn quang lạnh lẽo, nhưng là, hắn tại sao biết chúng ta ở nơi nào? Đây là Gin không nghĩ ra, mưa to xuống, hơn nữa vô cả cùng trịa ấn thì cũng bị hạn chế hành động, căn bản sẽ không bại lộ mới đúng. Đại ca, ta nghĩ tới, ở ngày đó thời điểm, có một cái đội mũ mũ từ trong rừng cây đi ra, có điều hắn chỉ là tiến vào đi nhà cầu. Ngu xuẩn, vậy thì là Xẻn Lạ, hắn chỉ là ở xác nhận địa điểm. Gin trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng kinh người sát khí, sợ đến một cả nhất thời không dám nói lời nào. Có điều rất nhanh, sát khí trong nháy mắt biến mất. Nghe tới rất lợi hại, có điều, hắn làm sao biết các ngươi ở tầng thứ mấy, từ công kích thẳng thắn tính đến xem, hắn rất hiển nhiên phi thường xác định các ngươi vị trí. Lẽ nào, trong các ngươi xuất hiện kẻ phản bội? Bờ dù mồ tổ vểnh chân dài, nhìn quét ba người một chút, một mặt quyến rũ. Vụt cả cùng chỉ ẩn tì bên trong sắc mặt thay đổi, nhất thời hoài nghi nhìn về phía đối phương. Ta lúc đó vẫn cùng đại ca cùng nhau, căn bản không có cơ hội gọi điện thoại cho Xẻn Lạ. Chỉ ẩn tì sắc mặt thay đổi, nàng vẫn luôn là độc lập ở lại, căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh sự trong sạch của nàng. Ô khoát, nhìn dáng dấp đã tra ra kẻ phản bội. Bờ dù mô tô ở một bên quạt gió thổi lửa. Không phải ta không có phản bội tổ chức, Gin, ngươi phải tin tưởng ta không có phản bội tổ chức. Chia ẩn tí sắc mặt nhất thời cuồng biến, vẻ mặt kinh hoàng, hướng Gin điên cuồng giải thích. Gin không nói gì, ánh mắt lạnh như băng không núp đích, tựa hồ đang trầm tư. Vột cả đã móc xuống ra. Bờ dù mô tô nhàn nhã ngồi ở một bên, tao nhã nhìn tình cảnh này. Chia ẩn tí không dám phản kháng, ở Gin trước mặt, phản kháng chỉ sẽ càng chóng chết, chỉ có thể sợ hãi ngồi tại chỗ, run lẩy bẩy. Trong phòng bầu không khí phi thường quỷ dị. Hồi lâu, Gin nắm lên trên bàn một chén rượu liền uống lên. Vành ba. Thiện tay ném qua một bên, pha lê tiên một chỗ. Không phải ta, Gin, thật sự không phải ta. Chia ẩn tì bị sợ hết hồn, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Gin liếc mắt một cái chia ẩn tì, lãnh đạm nhìn về phía bờ dù mộ tổ, là ta bại lộ. Cái gì? Vột cả cùng chia ẩn tì khiếp sợ nhìn Gin, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Bờ dù mộ tổ cũng là đôi mi thanh tú vẩy một cái, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Trời mưa thời điểm, một chiếc xe ở trong mưa chậm chậm thông qua. Vậy hẳn là chính là Xẻn Lạ. Gin sắc mặt phi thường âm trầm. Hắn cũng sẽ không nhìn xuyên, làm sao có thể nhìn thấy ngươi ở đâu. Bờ dù mô tô có chút không nói gì. Từ cửa sổ. Gin không có giải thích quá nhiều, ngược lại hắn biết mình bị Xẻn Lạ trêu chọc. Bờ dù mô tô lật một chút khinh thường, có chút vô vị đứng lên đến. Được rồi, các ngươi tiếp tục thoát thân đi, ta đi rồi. Trong phòng, rơi vào một mảnh vắng lặng. Tokyo bệ ẩy ca chấn. Hải bạ giả mi đang ở sân bên trong làm cỏ, hơi hắt lên, phi thường ung dung thích ý. Ai chính đang trong phòng bếp thao túng, liếc mắt nhìn sân, mắt đẹp nổi lên một tia nghi hoặc, nàng làm sao? Hải bạ giả mi từ bên ngoài sau khi trở lại liền biến đến hoàn toàn khác nhau, để ai rất là kỳ quái. Cuối cùng, chỉ có thể quy kết vì là hormone phân bố quá độ. Ken 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 ba. Trong phòng điện thoại đột nhiên vang lên. Ai sững sờ, vội vàng đem đồ vật thả xuống, bước nhanh đi tới. Hải bạ giả mi sướng sở, đang muốn cầm trong tay cơ khí thả xuống nghe điện thoại. Nhưng là, bước chân đột nhiên ngừng lại. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy, ai đã không ở nhà bếp. Khẽ thở một hơi, tiếp tục làm cỏ. Này, nơi này là hải bạ giả nhà. Ai, chuẩn bị kỹ càng món ăn không? Ta sắp đến rồi. Điện thoại truyền đến hơi gì âm thanh. Ai sướng sở, mắt đẹp né qua một chút hoảng hốt, ngươi không phải muốn sau một tiếng mới đến sao? Sớm. Đô 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 ba. Hơi gì sững sờ, quải tuyến. Cửa bị mở ra. Tỷ tỷ, giúp ta một hồi. Ai hướng trong sân hải bạ giả mi kêu lên. A. Hải bạ giả mi sững sờ, lập tức đem cơ khí thả xuống, đi tới trong phòng bếp. Sau 10 phút. Hải bạ giả nhà. Trước bàn ăn, hơi gì một mặt vô tội nhìn hai nữ. Ai lặng lặng mà ngồi ở trên ghế, túi đầu, yên lặng mà ăn cơm. Hải bạ giả mi đối với hơi gì bất đắc dĩ cười cợt, hơi gì. Tiên sinh. Ngươi không phải nói với ai sau một tiếng mới đến sao? Ai vì làm mới học được món ăn, nghiên cứu một ít thời gian, vì lẽ đó, không có thời gian làm. Nói xong, bí ẩn đối với hơi gì chớp chớp mắt đẹp, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Hơi gì hơi sững sờ, lập tức bừng tỉnh, hóa ra là như vậy, ta còn tưởng rằng bị ngạo kiểu nữ vương phát hiện ta lừa nàng. Ai? Có việc. Ai ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hơi gì, lập tức lần thứ hai túi đầu ăn đồ ăn. Khổ cực chuẩn bị một cái sáng sớm. Kết quả bởi vì thời gian không đủ làm không được, tâm tình phi thường không tốt. Ngày hôm nay ai quần áo rất đẹp. Ai động tác một trận, mắt đẹp liếc mắt một cái hợi gì, ngươi nghĩ ta là 3 tuổi tiểu hài từ sao?
Phước 3.
Hải bạ giả mi suýt chút nữa đem trong miệng cơm nước phun ra ngoài, nín cười, mặt đều đỏ.
Hợi gì lung túng cười cợt, một mặt bất đắc dĩ.
Buổi tối lưu lại, buổi chiều ta cùng tỷ tỷ đi mua thức ăn chay, ngươi muốn ăn xong.
Chương 338, hải bạ giả tỷ muội thương trường bị nhốt sự kiện.
Buổi chiều. Hợi gì nằm ở ai trên giường, nhắm mắt dưỡng thần.
Mấy ngày nay, tinh thần của hắn trước sau cường độ cao căng thẳng, tuy rằng không đến nỗi rất mệt, thế nhưng mệt nhọc dù sao vẫn là có.
Thừa dịp ai cùng hải bạ giả mi đi ra ngoài mua món ăn phối liệu, trước tiên ngủ một chút đi.
Trên giường tỏa ra từng tia mùi thơm, thấm ruột thấm gan, là ai trên người mùi thơm cơ thể.
Dần dần, mệt nhọc kéo tới, chậm rãi ngủ.
Hải bạ giả mi lái xe, mang theo ai đến hải đồ thương trường.
Ngày hôm nay, ai tâm tình tựa hồ tốt vô cùng, cùng hải bạ giả mi vừa nói vừa cười, cũng không phải rất lạnh nhạt.
Ngày hôm nay thị phi thời gian làm việc, hải đồ thương trường nhiều vô cùng người.
Hải đồ thương trường là một cái tính tổng hợp loại cỡ lớn mua sắm thành, bên trong mười mấy tầng lầu, hầu như bao dung hết thể mua sắm loại hình.
Trong đó, ai cùng hải bạ giả mi chính là muốn đi tầng thứ 5, nơi đó có siêu thị, có ngân hàng, còn có cửa hàng châu báu.
Hải bạ giả mi lôi kéo hai tay, lặng lặng mà đi ở hành lang ra, một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ, trêu đến người qua đường liên tiếp quay đầu lại.
Ai, ngươi cùng hỡi gì tiên sinh là quan hệ gì?
Hải bạ giả mi vẫn là không nhịn được đem trong lòng vấn đề hỏi lên.
Ai ngẩng đầu liếc mắt nhìn hải bạ giả mi, mắt đẹp nổi lên một tia lạnh lạnh, tại sao nếu hỏi điều này vấn đề?
Ta có chút hiếu kỳ, bởi vì hỡi gì tiên sinh đối với ai thật sự quá tốt rồi.
Hải bạ giả mi có chút không nghĩ ra, hỡi gì biết rõ ràng ai số tuổi thật sự, nếu như không có quan hệ, giữa hai người không nên thân mật như vậy.
Ai mắt đẹp né qua một vệ không muốn xa rời, quay đầu nhìn về phía trước, phấn nhuận môi mỏng làm nổi lên một vệt hơi độ cong. Hắn là ta tỷ phu.
Phước 3.
Đang uống nước hải bạ giả mi đột nhiên đem trong miệng nước phun ra ngoài, khiếp sợ nhìn ai.
Ai đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, không cao hứng nhìn về phía hải bạ giả mi, có vấn đề sao?
Hải bạ giả mi liên tục ho khan, thật vất vả khống chế lại, nhìn thấy ai khó chịu ánh mắt, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không thành vấn đề, chỉ là không cẩn thận bị sạc đến.
Ai liếc mắt nhìn hải bạ giả mi, vung ra tay của nàng, một thân một mình đi về phía trước.
Ai tức rồi?
Hải bạ giả mi có chút bất đắc dĩ.
Nàng hiểu rõ vô cùng ai, chỉ là không nghĩ tới.
Hỡi gì tiên sinh là ai anh rể, cái kia chẳng phải là của ta.
Đột nhiên, nàng mặt đỏ bừng bừng, rung động lòng người.
Chi ba.
Hải đồ thương trường bên ngoài quảng trường ra, hai chiếc màu đen xe van đột nhiên ngừng ở bên ngoài, từ phía trên đi xuống 17-18 cái ăn mặc áo khoác nam nhân, trên người đều cong lấy một cái túi lớn.
Bốn phía bị đám người kia sợ hết hồn, mau để cho mở.
Đám người kia không có bất kỳ biểu lộ gì, trực tiếp hướng về trong thương trường đi đến.
Dọc theo đường đi, không người nào dám ngăn cản đám người kia.
Lầu 5.
Ai cùng hải bạ giả mi chính đang đi chơi siêu thị.
Ầm ầm ầm.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên một mảnh tiếng súng.
Ngay lập tức, một trận sợ hãi tiếng thét chói tai cùng tiếng mắng chửi.
Ai cùng hải bạ giả mi sắc mặt thay đổi, trong đầu đồng thời vang lên một cái từ, cướp đoạt.
Ai, người trước tiên trốn đi.
Hải bạ giả mi dù sao theo hỡi gì nhiều như vậy, trong lòng tố chất đã sớm không giống nhau.
Hiện tại, nàng cần bảo đảm ai sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào.
Ai gật gù, nàng biết mình không giúp được bất kỳ bận điệu, to lớn nhất hỗ trợ chính là không thêm phiền.
Liếc mắt nhìn hai phía, ai đột nhiên tiến vào một cái căn chứa đồ.
Hải bạ giả mi hít sâu một hơi, bước chân dài hướng về một phương hướng đi đến.
Cái kia căn chứa đồ quá nhỏ, chỉ có thể ai đi vào, nàng cần đến mặt khác không gian. Đồng thời cần phải báo cho hỡi gì.
Số 1, trong siêu thị còn có người.
Đột nhiên, phát thanh vang lên thanh âm của một người.
Hải bạ giả mi sắc mặt thay đổi, bước chân càng thêm sắp rồi.
Ai trốn ở căn chứa đồ bên trong, mắt đẹp lập lòe bình tĩnh ánh sáng.
Cốc 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 3.
Bên ngoài vang lên một mảnh tiếng bước chân.
Đứng lại.
Đột nhiên, bên ngoài một tiếng giống to.
Ầm ầm.
Tiếng súng vang lên.
Ai trong lòng run lên, không khỏi cắn chặt lấy môi mỏng. Mắt đẹp nổi lên một vệt bi thương.
Một người phụ nữ làm sao có khả năng cùng một đám mang súng người ăn cướp đấu, dưới cái nhìn của nàng, hải bạ giả mi khả năng đã chết rồi.
Tí tách.
Một giọt nước mắt nhỏ xuống.
Rất hiển nhiên, ai đối với hải bạ giả mi cảm tình không thấp.
Ầm ầm ầm.
Bên ngoài vang lên một chuỗi dài tiếng súng, hơn nữa từ từ biến xa.
Ai cuộn mình ở căn chứa đồ bên trong, lặng lặng đếm lấy bên ngoài tiếng súng, mắt đẹp chậm rãi nổi lên một tia sáng.
Tiếng súng đang chậm chậm đi xa, cũng không có biến mất, bên ngoài không nghe thấy tiếng còi cảnh sát.
Tỷ tỷ còn chưa chết.
Ánh mắt sáng lên.
Ai nhẹ nhàng đẩy ra căn chứa đồ môn, cẩn thận từng ly từng tí một đi ra. Đột nhiên, Ai đột nhiên trốn ở một cái hàng giá bên cạnh, chân nhà máy thu hình vừa vận chuyển tới nàng vị trí ban đầu. Liếc mắt nhìn cái kia máy thu hình, mắt đẹp né qua một vệt tinh quang. Âm thầm ghi nhớ sau, Ai theo hàng giá chậm rãi di động. Dọc theo đường đi, không ngừng né tránh máy thu hình. Rất nhanh, đến siêu thị cửa. Lâu năm tất cả mọi người đã bị tụ tập đến hành lang nghỉ ngơi bình đài nơi, nơi đó ngồi xổm một đám người. Hai tay ôm đầu, ngồi xổm ở nơi đó sợ hãi không ngớt. Một cái, hai cái, ba cái. Ai yên lặng đếm lấy mấy, mắt đẹp né qua một vệ tinh quang, tổng cộng có 5 cái giặc cướp ở trông coi những người kia. Tuy rằng chạy trốn tới siêu thị cửa, thế nhưng Ai căn bản không thể đi ra ngoài, ngoài hành lang diện, không có bất kỳ che đậy vật. Chi ba. Máy thu hình một trận di động. Ai sắc mặt thay đổi, mau mau trốn vào quầy thu tiền dưới đáy. Tỷ tỷ ở nơi nào? Ai hiện tại chỉ có thể trốn ở bên trong, nếu như bị phát hiện, kết cục của nàng khẳng định rất thảm. Cốc 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 ba. Siêu thị cửa vang lên một mảnh tiếng bước chân. Số 1, số 10 trúng đạn rồi. Nữ nhân kia đâu? Không biết, có điều nhất định còn ở 5 tầng nơi này. Tìm, nhất định phải đem nàng tìm ra, ta muốn đem nàng từ lầu 5 ném đi. Vâng. Tiếng bước chân từ từ tới gần, rất hiển nhiên, có người đi tới. Ai sắc mặt nghiêm túc, chăm chú xúc ở bên trong. Mắt đẹp hơi nổi lên vẻ sốt sắng. Cốc 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 ba. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Ai ngừng thở, chăm chú xúc, trong lòng rầm rầm nhảy. Số 11, ngươi đi quầy thu tiền làm cái gì? Người phụ nữ kia có thể trốn ở quầy thu tiền phía dưới, ta đi xem. Vậy ta đến bên trong đi. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, Ai sắc mặt có chút trắng bệnh, nắm đấm nắm quá chặt chẽ, bởi vì quá dùng sức đều trắng bệnh. Cốc 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 ba. Tiếng bước chân đã đến trước mặt. Ai thậm chí có thể nghe được cái kia giặc cướp tiếng hít thở. Ai khẽ cắn răng, mắt đẹp nổi lên một vẻ quyết tuyệt, nàng tình nguyện chết cũng không nên bị bắt được. Giặc cướp thương đã xuất hiện ở Ai trong tầm mắt. Lại có thêm một bước. Nàng liền muốn bại lộ. Chương 339, Ai bị kẻ cướp phát hiện. Ai khuôn mặt nhỏ chăm chú banh, nắm đấm nắm thật chặt, mắt đẹp nhìn chăm chú cái kia càng ngày càng gần nòng súng. Lúc này, chỉ cần giặc cướp túi đầu xem hướng bên trong, liền có thể nhìn thấy Ai. Rầm. Rầm. Ai nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. Ngàn cân treo sợi tóc. Vành ba. Đột nhiên, cách đó không xa vang lên một tiếng động. Báng súng dừng lại. Số 13, xảy ra chuyện gì? Nhưng mà, cũng không có người đáp lại. Chen ba. Viên đạn đột nhiên lên đạn, thương tử Ai trước mặt thu hồi lại, sau đó vang lên tiếng bước chân. Số 13, ngươi chết rồi cũng phải ứng một hồi. Giặc cướp âm thanh đi xa, Ai căng thẳng tâm nhất thời thả lỏng, hơi tựa ở quầy thu tiền trên. Há. Không cẩn thận té lộn mèo một cái, mau tới đây dịu ta. Một cái khác giặc cướp âm thanh truyền đến. Thực sự là ngu xuẩn, vạn nhất để số 1 phát hiện, ngươi sẽ trở bị giáo huấn đi. Số 11 hùng hùng hổ hổ đi tới. Vành ba. Ai lỗ thai hơi động, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, trong siêu thị đột nhiên yên tĩnh lại. Rất nhanh. Tiếng bước chân lại vang lên. Ai căng thẳng trong lòng, mắt đẹp lần thứ 2 nổi lên một vệ căng thẳng, lẽ nào giặc cướp lại trở về rồi sao? Nàng không nghĩ tới cái kia giặc cướp lại như thế chấp nhất, còn phải quay về nơi này lục soát. Nòng súng xuất hiện lần nữa. Đột nhiên, mắt tối sầm lại, một cái đầu đột nhiên đưa đến Ai trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau. Ai mắt đẹp đột nhiên né qua một vệt ánh sáng lạnh, quả đấm nhỏ đấm ra một quyền, tốc độ không sai, ra dáng. Nhưng mà, cái kia nghèo đầu, trực tiếp tránh thoát Ai nằm đấm, một bàn tay lớn đột nhiên che Ai miệng, sau đó dùng một cái tay khác ôm lấy nàng, đem nàng từ bên trong ôm ra. Bị kẻ cướp ôm lấy. Ai mắt đẹp nổi lên một vẻ tuyệt vọng, hai chân đột nhiên cuồng đá cái kia giặc cướp lồng ngực. Giặc cướp liếc mắt nhìn ngoài hành lang diện, lộ ra con mắt né qua một vẻ bất đắc dĩ. Đùng ba. Một tiếng vang nhỏ, Ai động tác trong nháy mắt dừng lại, mắt đẹp nổi lên một vẻ tuyệt vọng. Biến thái. Cái này giặc cướp là biến thái. Nhìn thấy Ai bình tĩnh lại, cái kia giặc cướp thở phào nhẹ nhõm, đem nàng ôm vào trong lòng, lẳng lặng mà đi ra ngoài. Số 13, ngươi trên cái nào tìm một cô bé? Kiếm, Thủy Linh Thủy Linh. Số 13 hưng phấn không thôi. Cẩn thận bị số 1 phát hiện, ngươi phải chết chắc. Cái kia giặc cướp cười ha ha. Vì lẽ đó, ta muốn tìm một chỗ đem tiểu mỹ nữ này giấu kỹ. Số 13 đi ở giặc cướp ở trong, đi bộ nhàn nhã. Ai mắt đẹp bên trong né qua một vẻ tuyệt vọng, nàng bị chăm chú ôm, căn bản không thể động đậy. Tí tách ba. Nước mắt lướt xuống. Chờ đã, số 13, số 11 làm sao không trở về? Các ngươi không phải một tổ sao? Số 13 bước chân ngừng lại, nhìn về phía cái kia giặc cướp, số 1 đây, hắn ở đâu? số 1 cùng số 2, số 3, số 4 đi ngân hàng.
Thật sao?
Vậy thì tốt.
Có ý gì?
Số 13 súng trong tay trong nháy mắt lướt xuống, một nắm chắc thương, thân thể một cái xoay người.
Ầm ầm ầm.
Cả người 360 độ xoay tròn, súng tự động liên tục bắn tỉa. Máu bắn tung tóe, phu cận 7, 8 cái giặc cướp mi tâm trong nháy mắt bị đạn xuyên thấu.
Oanh oanh oanh.
Cái kia mấy cái giặc cướp trực tiếp ngã xuống đất.
A3.
Bị xem là con tin những khách cũ kia đột nhiên sợ hãi kêu to, đứng lên đến, hướng về những nơi khác chạy trốn. Số 13 hơi nhướng mày, ánh mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh, một đám ngớ ngẩn.
Có điều, hắn cũng không hy vọng những người bình thường này có thể phối hợp hắn.
Cốc 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 3.
Một chuỗi dài tiếng bước chân vang lên.
Giặc cướp viện còn đến.
Ai ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn bốn phía những người kia thi thể, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về dùng bao đầu che mặt số 13, mắt đẹp nổi lên một tia nghi hoặc.
Anh rể.
Nhẹ nhàng kêu to, nhưng mang theo nồng đậm kiên định.
Hơi gì sững sờ, lập tức cúi đầu liếc mắt nhìn ai, ngươi nhận lầm người.
Nhưng mà,
ai nhìn chằm chằm hơi gì nhìn một hồi, lập tức đem đầu chôn ở lồng ngực của hắn, không nói lời nào.
Hơi gì bất đắc dĩ, nhìn dáng dấp là bị nhận ra.
Nếu bị nhận ra, như vậy tùy ý.
Ôm chặt ta.
Ai nắm chặt hơi gì quần áo, mắt đẹp nổi lên một vệt hạnh phúc.
Hơi gì đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh, ngưng thần nghe tiếng bước chân.
Tuy rằng bốn phía phi thường ầm ĩ, thế nhưng hắn cũng không có bị ảnh hưởng.
Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, sáu cái.
Bên trái bốn cái, bên phải hai cái.
Ầm 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 ba.
Đột nhiên, thương tiếng nổ lớn.
Tới rồi giặc cướp nhìn thấy một người dĩ nhiên đứng ở hành lang nơi, không có bất kỳ che đậy vật, trực tiếp nổ súng, không chút nào phí lời.
Vô số viên đạn hướng hơi gì bay tới.
Thương đột nhiên nâng lên.
Bách phát bách trúng sở kỳ hiệu phát động.
Ầm ầm ầm.
Hết thể viên đạn bắn tỉa.
Đông dưng.
Những người giặc cướp con ngươi đột nhiên co rụt lại, ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này, một mặt dại ra.
Loảng xoảng.
Loảng xoảng.
Hết thể viên đạn rơi trên mặt đất, đều bị người kia viên đạn đỡ được.
Viên đạn đỡ đạn.
Ta là ở làm nằm mơ sao?
Một kiếp phỉ dại ra đến tự lẩm bẩm.
Nhưng mà.
Hơi gì cũng sẽ không do dự, bắn tỉa mấy thương, trực tiếp tới rồi giặc cướp một súng bạo đầu.
Kỳ thực không cần như thế tinh tướng phương thức, có điều, như vậy là nhanh nhất, phương pháp hữu hiệu nhất.
Hắn nhất định phải trước ở cảnh sát đến trước, đem ai cùng hái bạ già mi cứu ra.
Bốn phía yên tĩnh lại.
Ai mắt đẹp nổi lên một tia nghi hoặc, ngẩng đầu lên xem hướng bốn phía, đột nhiên né qua một vệ khiếp sợ.
Những người giặc cướp lại chết rồi.
Bốn phía còn có một chút không có chạy trốn thị dân, nhìn tình cảnh này, cả người há hốc mồm.
Mẹ, hắn là súng mạng không?
Một đứa bé tò mò hỏi.
Nhưng mà, nàng mụ mụ đã há hốc mồm.
Giặc cướp nên có 20 người, trong đó có một cái ở phòng quản lý, hiện tại bị ngươi giết 13 cái, còn có 7 cái.
Ai nhỏ giọng nhắc nhở?
Thấy gì hơi sững sờ, lập tức cười cợt, ngươi chạy đến chính là vì điều tra rõ ràng giặc cướp tình huống.
Ai sững sờ? Lập tức liếc mắt nhìn hắn, không thể được sao.
Hơi gì bất đắc dĩ nặn nặn ai mũi.
Ai hơi nhíu một hồi đôi mi thanh tú, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, khó chịu nhìn hơi gì.
Ta không phải là trẻ con.
Hơi gì lấy tay thả xuống, cười nhạt, trước tiên đi cứu tỷ tỷ của ngươi đi.
Còn có 7 người, ngươi cẩn thận một chút.
Ai lần thứ 2 dúi đầu vào hơi gì trong lồng ngực, yên lặng mà cầm lấy hắn.
Ngươi sai rồi, là 6 người, phòng quản lý cái kia đã chết rồi.
Hơi gì cười nhạt. Bước chân nhất thời tăng nhanh.
Bên trong ngân hàng.
Số 7, xảy ra chuyện gì?
Số 7 chính là phụ trách phòng quản lý người kia.
Tất cả bình thường, cái kia số nữ nhân bị số 8 bọn họ nắm lấy.
Rất nhanh, ông nói điện thoại bên trong truyền đến số 7 âm thanh.
Có tình huống lập tức báo cáo.
Biết rồi.
Số 1 cầm ông nói điện thoại, suy nghĩ một chút.
Số 9, những người kia chất thế nào?
Chúng ta lui lại cách cần con tin.
Cũng giống như kiểu như thế ngoan ngoãn.
Ông nói điện thoại bên trong truyền đến số 9 âm thanh.
Khống chế lại, lập tức liền hoàn thành rồi.
Biết rồi.
Dáng dấp như vậy, số 1 mới thở phào nhẹ nhõm.
Ai khiếp sợ nhìn hơi gì, ngươi làm sao sẽ nhiều như thế biến thanh.
Hơi gì đem ống nói điện thoại thả xuống, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, muốn biết sao.
Không muốn.
Ai lạnh lạnh liếc mắt một cái hơi gì, nhàn nhạt bĩu môi.
Hơi gì cười nhạt, lập tức kết thúc sự kiện lần này.
Chương 340. Hải bạ già mi suýt chút nữa tự sát.
Bên trong ngân hàng công nhân đều bị cản đến trong đại sảnh, hai tay ôm đầu ngồi xổm ở nơi đó, run lẩy bẩy.
Hai cái che mặt người cầm súng đứng ở một bên, như là chó sói nhìn bọn hắn chằm chằm.
Từ trong kho hàng không ngừng có người từ bên trong đi ra, đem một túi túi tiền lấy ra, chất thành một đống.
Thầy gì bóng người xuất hiện ở ngân hàng phụ cận, bốn phía cửa hàng người rõ ràng đã bị đuổi tản ra, không có một người. Thả ta hạ xuống. Ai nhẹ nhàng vồ một hồi hầy gì quần áo. Hầy gì hơi sững sờ, nhìn ai cái kia ánh mắt kiên định, gật gù, đem nàng bung ra. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Ai lẳng lặng đứng ở một bên, tinh khiết mắt to nổi lên một vệt lạnh lạnh. Nàng không muốn trở thành bao quần áo. Hầy gì cười nhạt, giơ lên một cái tay chỉ, cho ta một phút. Nhìn hầy gì bóng lưng, ai cảm động trong con ngươi xinh đẹp né qua một vệt trầm tư. Đối với thân phận của hầy gì, nàng sản sinh hoài nghi. Hầy gì cầm súng, nên ngang đi tới. Này, số 13, ngươi đến đây làm gì? Phụ trách trông coi ngân hàng con tin số 5 hướng hầy gì hô. Ta ở truy một cô bé, nàng hẳn là chạy đến bên này. Hầy gì không chút biến sắc đi vào ngân hàng. Số 13, ngươi tốt nhất trở lại vị trí của chính mình, không phải vậy để số 1 nhìn thấy, cẩn thận không tiền phân. Bên cạnh số 6 cười lạnh nói. Không cần ngươi phí lời, số 1 ở nơi nào, bé gái kia tựa hồ là một cái ông chủ lớn tôn nữ, có muốn hay không thuận tiện làm một vé. Nhất thời, cái kia hai cái giặc cướp hơi nhúng mày, liếc mắt nhìn nhau, súng trong tay vi khẽ nâng lên đến. Ẩm, Ẩm. Hai tiếng súng hưởng, hai cái giặc cướp nhất thời ngã xuống đất. Hầy gì có chút bất đắc dĩ, vậy thì bại lộ. Đám người kia dĩ nhiên không bắt cóc, nhìn dáng dấp sớm có dự mưu, hơn nữa nghiêm chỉnh huấn luyện. A3. Những người ngân hàng viên trước sợ hãi kêu to, dồn dập đứng lên đến chạy ra cửa. Cộc 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 ba. Từ bên trong truyền đến tiếng bước chân. Hầy gì đứng ở trong đám người, cũng không núp ních, những này di động điểm ngắm, vừa vặn giúp hắn làm yểm hộ. Cho tới những người này chết sống. Hắn là một tên kỹ sư cơ khí. Đối với một ít ngu xuẩn hoặc là không hiểu được phối hợp người, bọn họ mệnh, không có quan hệ gì với hắn. Cốc cốc cốc. Đột nhiên, từ trong thông đạo truyền đến một mảnh súng tự động âm thanh, vô số viên đạn xì ra, một ít thậm chí trực tiếp đánh vào ý đồ chạy trốn nhân thân trên. Oanh oanh oanh. Những người ý đồ chạy trốn người trực tiếp bị đạn bắn trúng, theo tiếng ngã xuống đất. Hơi gì ánh mắt hơi ngưng lại, nâng lên thương trực tiếp bắn tỉa.